Chương 773, giết chóc. Chương 773, giết chóc. Bất tử đại quân phảng phất mãnh liệt thủy triều, trùng trùng điệp điệp của tới, qua trong giây lát liền xuất hiện tại trận pháp kết giới bên ngoài. Nhìn, cái kia khô lâu xạ thủ bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, không chút do dự đem trong tay chiến tiễn tấn mạnh bắn ra. Chỉ thấy từng đạo lưu quang giống như đôi sao trổi vạch phá bầu trời, dẫn đầu hướng về kết giới gào thét mà đi, như muốn đem tầng này nhìn như yếu ớt trận pháp kết giới một lần hành động xuyên thủng, triệt để phá vỡ. Những này chiến tiễn có thể tuyệt vật không tầm thường, chính là hàng thật giá thật bạch cốt chiến tiễn, là ẩn chứa đặc thù lực lượng đặc thù mũi tên. Bọn họ mang theo kẻ bất tử oán niệm cùng tà ác lực lượng, lẽ ra là vô kiên bất tồi lợi khí. Nhưng mà, liền tại bạch cốt chiến tiễn đánh vào kết giới bên trên mấy mắt, kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện. Kết giới kia nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh, lại phảng phất một đạo không thể phá vỡ lại trời, đem chiến tiễn vô tình ngăn cản tại phía trước. Bạch cốt chiến tiễn tựa như là đụng phải tường đồng vết sắt, bị một cô vô hình mà cường đại lực lượng trực tiếp bắn bay đi ra, sau đó nhộn nhịp rớt xuống trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, phảng phất là bọn họ không cam lòng nghẹn nào. Giết! Gầm lên giận dữ vạch phá bầu trời, có vong linh giơ lên cao cao chiến đao, cái kia chiến đao tại u ám sắc trời bên dưới lóe ra hàn quang u lãnh. Nó hướng về kết giới ra sức phách chạm đi xuống, cái này một bổ ẩn chứa vong linh sát ý vô tận cùng đối xông phá kết giới mãnh liệt khát vọng, nhưng mà kết giới nhưng như cũ vững vàng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, giống như một vị uy nghiêm thủ hộ giả, 410 thoải mái mà ngăn cản vong linh công kích. Ngay tại lúc này, quét quét quét, một trận tiếng động rất nhỏ truyền đến, chỉ thấy cái kia trận pháp bắt đầu phát sinh kỳ diệu chuyển biến. Hàng khí vô hình phảng phất từ cửu lũ chi hạ lặng yên tuôn ra, vô căn cứ mà sinh. Trên bầu trời, một đóa đóa tuyết lông lúng nhộn nhịp dương dương không ngừng bay xuống, mỗi một đóa đông tuyết đều giống như một cái linh động tinh linh, tại trên không tự do tự tại tùy ý phiêu đãng răng rác. Đông tuyết bay xuống tại bất tử vong linh trên thân, vô luận là cái kia âm trầm khô lâu, vẫn là tản ra khí tức hôi thối sắc khô, thậm chí các loại từ hung thú biến thành minh thú, đông tuyết một khi chạm đến thân thể của bọn nó, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí liền một cách tự nhiên bạo phát đi ra, tình thế mười phần tấn mãnh, nháy mắt liền đem toàn thân của bọn nó triệt để bao trùm. Ngay sau đó, một loại khiến người dùng mình hình ảnh ở trong thiên địa chậm chậm mở rộng. Số lớn tắm rửa tại dưới bông tuyết khô lâu băng linh, trên thân không có dấu hiệu nào xuất hiện một tầng hàn băng, cái kia hàn băng liền giống như là có sinh mệnh, lấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ thần tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt, những này vong linh toàn bộ thân hình đều bị hàn băng bao khỏa ở bên trong, bọn họ liền giống bị thời gian dừng lại đồng dạng, miễn cưỡng bị đông cứng thành băng điêu, tại chỗ liền bị đóng băng ngay tại chỗ, phản phất là bị lớn tự nhiên lực lượng phán xử vĩnh hằng bất động chi hình. Trang cảnh này, giống như tử thần huy động hắn cái kia băng lãnh liêm đao, lãnh khốc mà vô tình đem kẻ bất tử phách lối dáng vẻ bệ vệ nháy mắt dập tắt, cũng để cho mọi người nhìn thấy cái này trận pháp kết giới phía sau ẩn chứa cường đại mà thần bí lực lượng. Chỉ thấy những cái kia xung phong bên trong bất tử vong linh, ngang nhiên đụng vào từng cô đóng băng vong linh thân thể bên trên. Trong chốc lát, một trận thanh thúy dạn nước tiếng vang lên, phản phất băng chi băng ca. Cái kia từng tòa băng điêu, giống như yếu ớt lưu ly, nháy mắt vỡ vụn thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, sau đó triệt để tê liệt ngã xuống tại mặt đất, hiện ra chia năm xẻ bảy thảm trạng. Cái kia vốn nên là nóng bỏng thiêu đốt linh hồn chi hỏa, giờ phút này tựa hồ cũng bị cái này băng hàn vô tình đông kết, mất đi trước kia linh động cùng sức sống, liền giống bị tù tại hàn nguyên đu quang, chỉ có thể tại băng giam cầm bên dưới kéo dài hơi tàn. Mà cái này cảnh tượng, chính là cái kia phong hoa tuyết nguyệt đại sát trận rất nhiều đáng sợ biến hóa bên trong một loại. Cái này phong hoa tuyết nguyệt đại sát trận, nhìn như có ý thơ danh tự, kỳ thực ẩn chứa vô tận sát phạt cùng khủng bố. Mỗi một loại biến hóa, đều giống như lời hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh cùng hy vọng. Các vị tướng quân thành bách tính a. Liên tại cái này ngưng trọng bầu không khí bên trong, Lý Hạo chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, hiện tại có thể lại lần nữa thử nghiệm bước vào cái kia không gian môn. Không gian môn tự có quy tắc, có tư cách tiến vào trong đó người, tất nhiên là có khả năng thuận lợi tiến vào. Nhưng mà, cái kia quy tắc nghiêm ngặt, giống như là trời, không có tư cách người, vẫn như cũng sẽ bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là vận mệnh lựa chọn, cũng là quy tắc vô tình. Lúc này cục diện, giống như treo ở sợi tóc lưỡi dao, cực kỳ nguy hiểm. Cái kia trận pháp kết giới, tựa như không ổn định bên trong đến tàn, chống đỡ không được bao lâu. Một khi kết giới này vỡ vụn, tướng quân dân chúng trong thành, liền như là dê đợi làm thịt, tất nhiên sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Cái kia mãnh liệt mà đến bận rủi, đúng như sôi trào mãnh liệt hồng thủy, sẽ vô tình chìm ngập tòa thành trì này. Đến lúc đó, giết chóc cùng huyết tinh sẽ bao phủ mỗi một cái góc, chỉ sợ cả tòa thành đều sẽ rơi vào cái máu chảy thành sông kết quả bi thảm, trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, vô số sinh mệnh sẽ tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ tan biến, lưu lại vô tận bi ai cùng thê lương. Cái gì? Lại có cơ hội tiến vào không gian môn? Mọi người nghe tin tức này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Nhanh, lại đến không gian môn nơi đó đi thử xem. Nói không chừng thật sự có thể tiến vào bên trong đây. Có người vội vàng la lên, trong lời nói lộ ra một tia khó nén hưng phấn cùng chờ mong. Phải biết, cái này không gian môn đối với bọn họ mà nói, phản phất là trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể tiến vào không gian môn, vậy chúng ta liền triệt để an toàn. Từ đó về sau, tất cả mọi người có thể tiến về đại hạ, cái kia tất nhiên là một cái có thể để chúng ta vượt qua cảng cuộc sống tốt đẹp địa phương a. Người nói lời này, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Trước lúc này, bọn họ bị ngoại giới bất tử vong linh bức bách đến cơ hồ cùng đường mặt lộ, rất nhiều bách tính thậm chí đã ôm định muốn cùng những cái kia kinh khủng bất tử vong linh gạch nói cùng tan quyết tâm. Nhưng mà, giờ phút này đột nhiên nghe còn có dạng này một loại tràn đầy hy vọng lựa chọn, trên mặt của mỗi người đều không tự chủ được toát ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ thấy rất nhiều khoảng cách không gian môn hơi gần người, không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm hướng cái kia quặng thần bí trong môn đi đến. Một bước, tựa như mang theo một ít thăm dò, bước chân hơi có vẻ do dự. Hai bước, Lúc này bộ pháp đã thay đổi đến càng thêm kiên định, hy vọng trong lòng chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Ba bước, mỗi một bước đều gánh chịu lấy đối tân sinh khát vọng. Khi tới gần đã từng bích lũy bình chướng vị trí lúc, mọi người vô ý thức dừng lại một chút, dù sao đã từng nơi này là không thể vượt qua giới hạn, sợ hai trong lòng cùng đối không biết lo lắng nháy mắt xông lên đầu. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ cắn răng một cái, trong lòng dũng khí chiến thắng hoảng hốt, dứt khoát kiên quyết hướng về phía trước bước ra. Cái này bước then chốt, không trở ngại chút nào nhảy đi qua, cả người thuận lợi vào nhập môn bên trong. Thật có thể đi vào, thực sự là quá tốt rồi, nguyên lai ta cũng có thông hành tư cách. Người kia kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Những người khác mắt thấy một màn này, lập tức ánh mắt thay đổi đến nóng bỏng vô cùng, tựa như trong bóng đêm nhìn thấy đèn sáng đồng dạng, nhộn nhịp không kịp chờ đợi hướng về không gian môn dũng mãnh lao tới. Chương 774, thoát đi. Chương 774, thoát đi. Ta cũng tiến vào. Ta cũng là như vậy, ta có đủ thông hành tư cách, có khả năng bước vào cái này không gian môn bên trong. Hay lắm. Tuy nói chúng ta không hề e ngại những này vong linh, có thể nếu là có thể bảo toàn tính mệnh, tóm lại là so mất đi tính mạng mạnh hơn nhiều. Chúng ta còn có thể tiến về nhân tộc một chỗ khác thánh địa, tại nơi đó an cư lạc nghiệp. Dù cho đồng dạng muốn đối mặt đủ kiểu nguy hiểm, nhưng khách quan lập tức tình hình, cũng tất nhiên là thực sự tốt hơn nhiều. Vô số dân chúng trong lòng, không tự chủ được nổi lên vẻ vui sướng chi tình. Tại cái này loạn thế bên trong, sinh mệnh giống như nến tàn trong gió, có thể còn sống xuống, lại có ai sẽ tùy tiện bỏ qua chính mình sinh mệnh đâu. Cái này loạn thế, nhìn như tràn đầy nguy cơ cùng tuyệt vọng, kỳ thực sao lại không phải một lần giấu giếm sinh cơ kỳ ngộ đâu. Chỉ cần còn sống, liền mang ý nghĩa còn có hy vọng, còn có cơ hội đi thay đổi vận mệnh, đi truy tìm cuộc sống tốt hơn. Đối với bách tính tiến vào không gian môn chuyện này, tướng quân cốc cũng không tiến hành ngăn cản. Dù sao, đại gia cùng thuộc nhân tộc bách tính, chỉ cần bách tính có thể sống sót, đó chính là một kiện chuyện may mắn. Từ tình huống thực tế đến xem, tướng quân trong thành những người dân này, dù cho lựa chọn lưu lại, bằng vào nhất thời nhiệt huyết cùng dũng khí anh dũng chống cự, cuối cùng cũng khó có thể chạy trốn bị huyết tẩy tàn sát vận mệnh bi thảm. Kể từ đó, tiến vào không gian môn, không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn sáng suốt nhất. Một phương diện, bách tính có khả năng bảo vệ tính mạng của mình, một phương diện khác, cũng có thể để tướng quân trong cốc đại quân giảm bớt rất nhiều nỗi lo về sau. Nói ngay thẳng chút, tựa như là bỏ rơi một cái nặng nề tay mải, cái này có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Vì sao ta vào không được? Nhưng mà, rất nhanh liền xuất hiện có người không cách nào tiến vào, vẫn như cũng bị ngăn cản tại không gian môn bên ngoài tình huống. Đó là một nam tử, tại biết không gian môn có khả năng ra vào về sau, liền không kịp chờ đợi vào tới. Có thể kỳ quái là, không gian môn đối những người khác cũng không có ngăn cản, duy chỉ có đối hắn tạo thành một cố cường đại ngăn cản lực lượng, tần bình phong kia vẫn như cũ hoàn hảo tồn tại. Tại cái này một khắc, nội tâm hắn triệt để hỏng mất. Người khác đều có thể thuận lợi thông qua, vì sao đơn độc không để cho mình đi vào đâu? Đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tuyệt vọng, giống như mãnh liệt như thủy triều đem hắn chìm ngập. Lý Hạo mắt thấy mắt tình hình trước mắt, nhưng cũng không ngôn ngữ, những người khác cũng là như vậy. Liên quan tới cái này thông hành tư cách sự tình, trong lòng mọi người kỳ thật đều đã có chính mình phỏng đoán. Đối với những cái kia trong lòng sáng tỏ người, tất nhiên là không cần nhiều lời, mà những cái kia tôn sùng không rõ nội tình, sợ rằng căn bản liền không có thu hoạch tư cách có thể. Chỉ thấy số lớn mách tính, như là cá bơi đồng dạng, ngay ngắn trật tự nối đuôi nhau mà vào. Tại cái này một khắc, bọn họ mang theo số lớn vật tư, trang diện kia đúng như nâng nhà di chuyển, trùng trùng điệp điệp, không cố kỵ gì, chỉ cần là cảm thấy hữu dụng đồ vật, liền tất cả mang lên, tận khả năng nhiều mang theo vật tư. Dù sao, một khi bước vào cái kia không gian môn, tựa như cùng đạp lên một con đường khác, mở ra một loại khác nhân sinh. Đây là một mảnh không biết lĩnh vực, nhưng cũng gánh chịu lấy vô hạn hy vọng. Mà bị ngăn cản ngăn tại không gian môn bên ngoài người, cũng không phải là một hai cái, mặc dù số lượng so với đi vào bách tính mà nói không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Nhưng mà, những chuyện này cũng không đối chiến tràng bên trên chém giết sinh ra ảnh hưởng chút nào. Dõi mắt nhìn lại, cái kia dậm dạp chẳng chịt bất tử đại quân như mãnh liệt như thủy triều của tới. Tại trận pháp phía dưới, không ngừng có bất tử vong linh ngã xuống, tử vong số lượng càng lúc càng nhiều. Nhìn a, trên bầu trời vô số đông tuyết nhộn nhịp dương dương bay xuống, cuồn phong cũng đột nhiên gào thét mà lên, càn quét mà ra. Cái kia trong gió, vô số phong nhận tùy ý hoành hành, nhanh chóng cắt tất cả. Số lớn vong linh tại chạy nhanh trên đường, thân thể bị phong nhận vô tình chặt đứt, xác khô đầu thật cao lăng không bay lên, tràng cảnh kia tràn đầy tử vong cùng máu tanh khí tức. Từng đạo ánh trăng lạnh lẽo lóe ra, nháy mắt hóa thành từng trôi tản ra u hàn chi khí ánh trăng đao, vào bắn mà ra. Tháng này lưỡi đao một khi đánh trúng mục tiêu, thậm chí có thể trực tiếp để linh hồn chi hỏa dập tắt. Ánh trăng bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ đáng sợ thái âm chi lực, chính là loại này lực lượng, làm cho nguyệt nhận sắc bén đến vượt qua thường nhân tưởng tượng trình độ, chỗ đến, phảng phất bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản phong mang của nó. Cùng lúc đó, một đóa đóa kỳ dị hoa tươi vô căn cứ nở rộ, sau đó cấp tốc hướng bốn phía phiêu tán ra. Đóa hoa bên trong một cách tự nhiên ngưng tụ ra một cỗ kỳ dị hương hoa, cỗ này hương hoa có một loại khiến người linh hồn say mê ma lực. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn mê say cảm giác, phảng phất để người cam nguyện say mê trong đó, vĩnh viễn không tại tỉnh lại. Cho dù rất nhiều bất tử vong linh căn bản không có khứu giác, nhưng bọn họ linh hồn chi hỏa cũng có thể cảm nhận được loại này khiến người mê say hương hoa, phản phất mùi hoa này có khả năng xuyên thấu linh hồn bích lũy, thẳng đến linh hồn hạch tâm. Bịch, bịch, không biết là vật gì rơi xuống âm thanh, tại cái này náo động khắp nơi cùng huyết tinh bên trong, lộ ra đặc biệt đột ngột, lại tựa hồ mang theo một loại nào đó khó nói lên lời thâm ý, có lẽ là tử vong trung tăng, lại có lẽ là sinh mệnh dãy rủa cuối cùng vang vọng. Từng cỗ bất tử vong linh đúng như uống say mất quỳnh tương tiểu đồ, tại công kích thời khắc, toàn bộ thân hình lại lay động. cái kia đung đưa dáng dấp giống như nến tàn trong gió, dây lát ở giữa liền một đầu ngã quỵ tại đất. Sau khi ngã xuống đất, bọn họ tựa như bị rút đi khí lực cả người, dãy rủa lấy muốn bò lên lại bất lực, đôi mắt bên trong đồng hỏa cũng biến thành yếu ớt ảm đạm, phảng phất sắp dập tắt nến tàn. Nhìn a, thế thì nằm tại đất vong linh đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Bọn họ dập dạp chẳng chịt ngã xuống, giống như bị liêm đao cắt đổ rơm rạ đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Trận pháp này xác thực lợi hại phi phàm, lại ẩn chứa phong, hoa, tuyết, nguyệt bốn loại lực lượng. Cái này bốn loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, không những cấu trúc lên một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bích lũy, càng có thể thả ra cường đại vô song sát phạt lực lượng. Cái này phong hoa tuyết nguyệt lực lượng biến ảo khó lường, trong đó cái kia hương hoa phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, thế mà liền bất tử vong linh đều có thể mê say. Phải biết, đây chính là tàn khốc chiến trường, một khi bị mê say, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Tống Ngọc Đình em thầm tắt lưỡi, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Đúng là như thế. Bất quá, dạng này uy lực kinh người công kích tất nhiên khó mà bền bỉ. Lúc trước vận chuyển trận pháp này, tướng quân gốc chỗ hao phí nội tình đã khá là nghiêm trọng. Cái kia đại tế ti nhất định là thấy rõ điểm này, cho nên mới sẽ liều lĩnh, cưỡng ép phát động công kích. Một khi cái này trận pháp bị công phá, song phương mở rộng chính diện chém giết, bằng vào vong linh cái kia vô số kể số lượng, nếu thật là chém giết, cái này toàn bộ ốc đảo sợ rằng đều khó mà may mắn miễn đi khó a cùng. Chương 775, âm dương chi lực. Chương 775, âm dương chi lực. Giang Nghê ánh mắt phảng phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trên chiến trường chậm rãi quét mắt, sau một lát, một đạo trầm ổn có lực tiếng nói từ hắn trong miệng thoát ra. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Mục tiêu cái kia giống như thủy triều vọt tới vong linh đại quân, tự do công kích, bắn tên. Chỉ thấy một tên tướng lĩnh uy phong lẫm liệt đứng ở một đám cung tiễn thủ phía trước, giống như một tòa nguy nga ngọn núi, âm thanh vang dội giống như hồng trung đại lữ, lớn tiếng chỉ huy. Cái kia đông đảo cầm trong tay cung tiễn các tướng sĩ, nghe lệnh mà động, nhanh chóng lấy ra chiến cung, lại từ trong túi đựng tên rút ra đại lượng phù văn chiến tiễn. Những này phù văn chiến tiễn thật không đơn giản, bọn họ ẩn chứa thần bí lực lượng, là đối chống chọi vong linh lợi khí. Các tướng sĩ không chút do dự kéo căng dây cung, đem chiến tiễn hướng về cái kia âm trầm kinh khủng bất tử đại quân ra sức phun ra ngoài. Trong chốc lát, siêu 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 tiễn âm thanh nối thành một mảnh, phảng phất là tử thần tấu vang lên chương nhạc. Từng cây chiến tiễn giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, tựa như tia chớp xé rách hư không, lấy duệ không thể đỡ thế phóng tới vong linh đại quân. Nhìn à, cái kia tật phong tiễn, tốc độ nhanh như tật phong, tại trên không vạch qua từng đạo mơ hồ quang ảnh, phá giáp tiễn, đầu mũi tên lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tựa hồ có thể xuyên thấu thế gian tất cả cứng rắn áo giáp. Liệt diễm tiễn, quanh thân bao vây lấy hừng hực liệt hỏa, tựa như muốn đem trô đến tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Hàn băng tiễn, tản ra lạnh thấu xương hàn khí, những nơi đi qua phảng phất có thể để cho không khí đều ngưng kết thành băng. Chờ một chút, đủ kiểu phù văn chiến tiễn, tại các tướng sĩ rót chân khí kích phát bên dưới, tỏa ra kinh người phong mang. Cái kia bất tử vong linh à, số lượng tuy nhiều, lại như dê lợi làm thịt, tại cái này dày đặc mưa tên trước mặt hào vô chiêu không lực lượng. Dù sao bọn họ số lượng quá mức khổng lồ, dầm dạp chẳng chịt hiện đầy toàn bộ chiến trường, cho nên những này chiến tiễn căn bản liền sẽ không có thất bại thời điểm, một khi bắn ra, tất nhiên chúng đích mục tiêu. Trong lúc nhất thời, số lớn vong linh tại mưa tên tẩy lễ bên dưới nộn nhịp ngã xuống, liền giống bị thu hoạch lúa mạch đồng dạng, nổn ngang lộn xộn ngược lại trên chiến trường, tràn diện kia thật là mãnh liệt lại bắn. Thanh âm kia cao vút mà quả quyết, phảng phất một đạo kinh lôi nổ vàng tại cái này tràn ngập khói thuốc súng trên chiến trường. Trong chốc lát, lại là một trận mưa tên gào thét lên vào bắn mà ra, đầu mũi tên bạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa, giống như đàn sói ở trong trời đêm vũ dài. Lại bắn. Tiếng ra lệnh này vang lên lần nữa, giống như trống trận giống lên, thúc giục các binh sĩ không ngừng mà chuốt xuống mưa tên. Chỉ thấy cái kia từng đợt mưa tên giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, liên miên bất tuyệt hướng quân địch dũng mãnh lao tới. Những cái kia vô cùng chân quý phủ văn chiến tiễn, giờ phút này dường như thay đổi đến như bình thường như mũi tên không đáng giá, liên tục không ngừng hướng địch nhân vào tới. Tại cái này đầy trời mưa tên bao phủ xuống, cả chi đại quân phảng phất đưa thân vào lưỡi hái của tử thần phía dưới, bị vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Cơ hội tốt ta, có trận pháp đem rút, lúc này bất chính có thể thoải mái mà thu hoạch một đợt sao? Chỉ là không biết những này bất tử vong linh hồn chi hỏa sẽ là loại nào tư vị đây. Lý Hạo trong lòng nháy mắt hiện lên một ý nghĩ như vậy, cái kia suy nghĩ bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, một tia đối không biết lực lượng tham dò muốn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong đen bạch thần chỉ riêng luân phiên thay đổi, quang mang kia phảng phất thâm thúy trong vũ trụ tinh thần lập lòe, thần bí mà khiến người kính sợ. Rầm rầm. Chín đầu màu trắng đen âm dương tỏa không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện tại hư không bên trong, giống như chín đầu đến từ thế giới thần bí linh xà. Bọn họ tùy ý mà run run, cái kia chín đầu xích sắt đụng vào nhau, một cách tự nhiên tỏa ra một trận thanh thúy êm hai tiếng va chạm. Đúng như thâm sơn trong chùa cổ thần trung mộ cổ cho cái này khẩn trương chiến trường tăng thêm một vẻ kỳ dị sát thái. Đinh đinh đinh. Chín đầu âm dương tỏa tại một trận chói lọi đen bạch thần ánh sáng bao khỏa phía dưới, nháy mắt giống như vỡ vụn lưu ly đồng dạng, hóa thành 729 cái âm dương hoàn. Những này âm dương hoàn giống như một đám linh động tinh linh, thần tốc hướng về trên chiến trường càn quét mà đi. Mỗi một cái âm dương hoàn bên trên đều một cách tự nhiên phát họa ra thần bí khó lường hắc bạch đạo văn, đạo kia văn giống như cổ lão phù văn, đan vào lẫn nhau ra huyền diệu vô cùng đạo và lý, phản phất tận chứa vũ trụ ở giữa sâu vô cùng huyền bí. Âm dương hoàn như lưu quang bay lượn mà ra, nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, xuất hiện tại những cái kia ngã trên mặt đất, bị kỳ dị hương hoa mê say đi qua vong linh trên thân. Mỗi một cái âm dương hoàn đều một cách tự nhiên tỏa ra một tầng màu trắng đen thần quang, cái kia thần quang bên trong, vô hình thu lấy lực lượng lặng yên truyền ra ngoài, giống như một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ những cái kia không có chút nào phòng bị linh hồn chi hỏa. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại từng đoàn khô lâu trong cơ thể, nằm ở đầu bên trong linh hồn chi hỏa, liền như vậy bị cưỡng ép nhiếp lấy ra ngoài. Những cái kia trong mê ngủ vong linh, giống như dê đợi làm thịt, liền một tia kháng cự lực lượng đều không có, căn bản là không có cách ngăn cản âm dương hoàn cái kia cường đại nhiếp hồn lực lượng. Linh hồn chi hỏa mới vừa xuất hiện, liền bị bộ vào âm dương hoàn bên trong, sau đó, nhộn nhịp hướng về Lý Hạo Phương hướng đồng bền mà tới, ở giữa không trung liền biến mất không thấy gì nữa. Khi chúng nó xuất hiện lần nữa lúc, đã quay trở về cái kia thần bí âm dương không gian bên trong, phản phất bị cuốn vào một cái khác thời không vòng xoáy, vĩnh viễn biến mất tại phía trên chiến trường này. Chỉ thấy từng đoàn sắc thái khác nhau linh hồn chi hỏa trào lên mà ra, trong chốc lát, liền bị âm dương không gian bên trong bức kia tiên tiên âm dương thần đồ chấn nhiếp lấy. Tấm này thần đồ xoay chuyển, giống như một cái thần bí mà cường đại vòng xoáy, một cách tự nhiên đem cái kia từng đoàn linh hồn chi hỏa nghiền nát. Tại nghiền nát về sau, thần đồ bắt đầu thôn vệ đồng thời luyện hóa những này linh hồn chi hỏa, khiến cho hóa thành nhất là tinh thuần linh hồn chi lực. Cỗ này tinh thuần lực lượng giống như tia nước nhỏ, nhanh chóng dung nhập vào hiện lên ở âm dương thần đồ bên trên mấy đạo thần thông bên trong. Cái này mấy đạo thần thông phân biệt là âm dương tỏa, âm dương cắt cùng âm dương kính, bọn họ đều là từ âm dương thần thông biến thành vô thượng chí bảo. Tại đặc biệt linh hồn tinh hoa tẩm bổ bên dưới, cái này ba kiện chí bảo chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành, thay đổi đến càng thêm cường đại. Những này thần thông đều là lấy tiên tiên âm dương chi lực là căn nguyên, trải qua dài dằng dặc thai nghén cùng diễn biến vừa rồi thành hình. Trời sinh liền có đủ hấp thu âm dương chi lực năng lực. 1.2 liền như là khô cạn thổ địa khát vọng trời hạ gặp mưa đồng dạng, bọn họ không ngừng mà hấp thu âm dương chi lực lấy tăng cường tự thân bản nguyên lực lượng. Kể từ đó, thần thông uy lực liền có thể không ngừng tăng lên, trở nên càng thêm cường đại. Linh hồn, cái này một tồn tại ẩn chứa giữa thiên địa thần bí nhất vật chất. Khi nó bị tiên tiên âm dương thần đồ rèn luyện thành linh hồn tinh hoa về sau, liền trở thành một loại đặc biệt tinh hoa vật chất. Có thể nói, cái này linh hồn tinh hoa đã là âm dương tinh hoa, cũng là linh hồn tinh túy vị trí. Nó không những ẩn chứa linh hồn cái kia cường đại mà đặc biệt linh tính, còn ẩn chứa âm dương chi lực. Từ trên bản chất nói, linh hồn liền như là tẩm bổ âm dương bổn nguyên tốt nhất chất dinh dưỡng, là rèn luyện thần thông hoàn mỹ nhất vật chất. Nó tựa như một cái thần kỳ chìa khóa, có khả năng mở ra thần thông tăng lên uy lực cửa lớn, lại như một cỗ thần bí lực lượng cội nguồn, là thần thông trưởng thành cung cấp liên tục không ngừng động lực. Chương 776, thu hoạch. Chương 776, thu hoạch. Hết thảy bất luận cái gì thần thông, như muốn rèn luyện đến càng cường đại hơn cảnh giới, tiến tới tấn thăng đến cao hơn phẩm giai, linh tính tồn tại là kiên quyết không thể thiếu. Phải biết, rất nhiều thần binh pháp bảo đang phát triển đến nhất định tầng thứ về sau, liền cần bắt đầu diễn sinh ra linh tính, thậm chí dựng dục ra khí linh. Một khi đạt tới như thế biến hóa, liền trở thành linh bảo, đây không thể nghi ngờ là một loại bản chất tính tiến hóa, là một loại thoát thai hoàn cốt thủy biến. Đối với mệnh khiếu thần thông mà nói, nếu muốn hướng về càng thêm cường đại tầng thứ thực hiện thủy biến, như vậy thần thông bên trong sinh ra linh tính chính là con đường duy nhất. Truyền thuyết bên trong, từng có tu sĩ thi triển hỏa long chi thuật, chỉ thấy một đầu rất sống động, giống như chân thực hỏa long nháy mắt ngưng tụ mà thành. Chỗ kỳ diệu ở chỗ, cái này hỏa long hoàn toàn không cần tu sĩ tiến hành khống chế, nó có thể tự động hướng địch nhân phát động công kích, trong quá trình chiến đấu không ngừng đối với địch nhân tiến hành đánh giết, năng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cái này hỏa long không có chút nào ngốc trệ ngu dốt cảm giác, ngược lại linh động dị thường, vô cùng cường đại, đúng như chân chính hỏa long tự thân tới chiến trận đồng dạng anh dũng chém giết. Đây chính là thần thông bên trong sinh ra 21 linh tính tuyệt giai tiểu mẫu. Làm thần thông ẩn chứa đạo vận cùng linh tính về sau, liền phảng phất bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Theo ghi chép, địa giai thần thông một khi tấn thăng đến tiên giai, như muốn tiếp tục trưởng thành tiến giai, liền nhất định phải ẩn chứa linh tính, lấy so thúc đẩy tự thân phát sinh thủy biến. Mà linh hồn, với lúc đạt tới cái này một mục tiêu tốt nhất chất dinh dưỡng, là hoàn mỹ nhất linh tính vật chất. Tại tiên thiên âm dương thần đồ rèn luyện phía dưới, linh hồn sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, hoàn mỹ, đạt tới không tì vết chút nào hoàn cảnh, đồng thời sẽ không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thậm chí, chỉ cần linh hồn tinh hoa số lượng đầy đủ khổng lồ, liền có thể mượn tiên tiên âm dương thần đồ thần kỳ lực lượng, lại lần nữa dựng dục ra hoàn toàn mới âm dương thần thông. Đây chính là Dịch Thiên Hành sở dĩ chỉ cần phát hiện linh hồn lệ quỷ, đều sẽ không chút do dự đem thôn vệ luyện hóa căn bản nguyên nhân. Theo từng đạo linh hồn chi quang dung nhập thần thông bản nguyên bên trong, mỗi một đạo thần thông cũng bắt đầu tỏa ra tia sáng, tỏa ra huyền diệu bảo quang đạo vận. Cái này không những làm cho thần thông thay đổi đến càng thêm cô đọng, mà còn phát ra uy thế cũng càng thêm cường đại. Trọn vẹn hơn 700 nói linh hồn chi hỏa bị triệt để luyện hóa về sau, một loại vui vẻ cảm giác phảng phất từ toàn bộ tâm thần ý chí bên trong truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, âm dương không gian cũng theo đó không ngừng mở rộng, cái kia tiên tiên âm dương thần đồ cũng đang không ngừng biến lớn. Quá trình này tựa như là một loại phản ứng dây chuyền, linh hồn chi hỏa luyện hóa giống như đầu nhập trong hồ cục đã dẫn phát một series thần kỳ biến hóa. Mỗi một đạo linh hồn chi hỏa đều ẩn chứa năng lượng đặc biệt, bọn họ dung nhập thần thông bản nguyên về sau, không những cường hóa thần thông lực lượng, còn tới một mức độ nào đó tầm bổ tới tương quan âm dương không gian cùng với âm dương thần đồ. Loại này tầm bổ cũng không phải là đơn giản năng lượng được ra, mà là một loại sâu tầng thứ, dính đến thần thông bản chất cùng không gian kết cấu ưu hóa. Âm dương không gian mở rộng mang ý nghĩa nó có khả năng tiếp nhận cùng dựng dục năng lượng càng nhiều, mà âm dương thần đồ biến lớn thì tượng trưng cho thần thông uy lực tăng thêm một bước, tất cả những thứ này đều tạo dựng lên một cái chặt chẽ liên kết, vòng vòng đan xen thần kỳ hệ thống. Tại cái kia thần bí khiến người ta kính sợ bất tử vong linh trong cơ thể, thiếu đốt linh hồn chi hỏa, so với bình thường linh hồn mà nói, phản phất trong bầu trời đêm óng ánh nhất tinh thần, chỗ cường đại khó mà đánh giá, ẩn chứa lực lượng càng là rộng lớn như yên hải. Cái này linh hồn chi hỏa, đúng như cái kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hiếm thấy chất bảo, có thể nói là một loại gần như hoàn mỹ chất dinh dưỡng. Đối một số tồn tại đặc thù đến nói, có không cách nào chống cự to lớn dụ hoặc. Lý Hạo trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên một vẻ phát sáng sắc, đúng như hắc ám bên trong vạch qua lưu tình, đó là một loại khó mà che giấu kinh hỉ cùng khát vọng. Trong mắt hắn, những này linh hồn chi hỏa đã không tại vẹn vẹn trên chiến trường chiến lợi phẩm, mà là thông hướng cường đại lực lượng chìa khóa, là có thể khiến cho hắn tại con đường tu luyện bên trên tiến thêm một bước chân quý tài nguyên. Trong lòng lại không nửa phần do dự, hắn quả quyết xuất thủ. Chỉ thấy từng mai âm dương hoàn phảng phất linh động tinh linh, lấy tốc độ như tia chớp gào thét lên phóng tới chiến trường. Trong chốc lát, trên chiến trường quang ảnh giao thoa, âm dương hoàn những nơi đi qua, tựa như gió thu quét lá rụng, lại một nhóm linh hồn chi hỏa bị cấp tốc thu hoạch. Những này linh hồn chi hỏa liền như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, từng cái bị thu lấy đến âm dương không gian bên trong. Âm dương hoàn, cái này có được cường đại lực lượng bảo vật, tại đối mặt những này đã ngất, thậm chí thân thể đều bị đánh nát vong linh lúc, liền như là hổ vào bầy dê, dễ như trở bàn tay đem linh hồn chi hỏa bỏ vào trong túi, hiển thị rõ cường đại uy năng. Tại bất tử vong linh thế giới bên trong, linh hồn chi hỏa có thể nói hoạch tâm vị trí. Cái này linh hồn chi hỏa, giống như bất tử vong linh sinh mệnh trụ cột, là bọn họ tồn tại ở cái này thế giới căn bản dựa vào. Phải biết, vô luận bao nhiêu cường đại vong linh, một khi linh hồn chi hỏa bị thu lấy, tựa như cùng mất đi dựa vào sinh tồn cội nguồn, tất nhiên sẽ hướng đi vẫn lạc kết quả, cuối cùng triệt để biến thành một bộ băng lãnh, không có chút nào sinh cơ thi thể. Mà tại rất nhiều dưới tình hình, vong linh cho thấy đặc biệt bất tử đặc tính. Cho dù thân thể của bọn nó bị nghiêm trọng phá hủy, chỉ cần cái kia linh hồn chi hỏa y nguyên tồn tiếp theo, bọn họ liền có thể bằng vào loại này thần kỳ bất tử đặc tính, lấy một loại vượt qua thường nhân nghĩ 137 voi phương thức cấp tốc chữa trị tự thân tổn thương, tiến tới lại lần nữa lao tới cái kia tàn khốc chiến trường, tiếp tục chiến đấu. Từ mặt ngoài nhìn, ở trước mặt Lâm bị đại quy mô thu hoạch tình huống lúc, tựa hồ có đông đảo vong linh mất mạng, nhưng trên thực tế, chân chính triệt để tử vong vẫn lạc vong linh, vẹn vẹn đoán là tổng số chừng phân nửa mà thôi. Cái này phía sau chỗ phản ứng ra, là bất tử vong linh loại này đặc biệt sinh vật ngoan giòn sân mệnh lực, cùng với linh hồn chi hỏa đối với bọn họ ý nghĩa trọng yếu. Nhưng mà, vào giờ phút này, theo Lý Hạo xuất thủ, thế cục phát sinh căn bản tính biến hóa. Những cái kia dù cho ngã trên mặt đất nguyên bản còn vẫn còn tồn tại sinh cơ bất tử vong linh, tại linh hồn chi hỏa bị thu lấy đi ra về sau, cũng không ngoài dự tính muốn biến thành thi thể lạnh băng. Sau đó, những này bị thu lấy linh hồn chi hỏa bị thôn vệ luyện hóa, bọn họ liền một cách tự nhiên hướng đi cuối cùng bất lạc. Vẹn vẹn một lần thu hoạch hành động, liền có 729 nói linh hồn chi hỏa bị thu lấy, cái này cũng liền mang ý nghĩa có hơn 700 tên bất tử vong linh chân chính hướng đi tử vong thâm nguyên. Dạng này thu hoạch tràn diện, đúng như nông phu thu hoạch rơm rạ đồng dạng nhẹ nhàng như thường. Từ bên cạnh nổi bật ra Lý Hạo thủ đoạn cao cường cùng với lần này thu hoạch hành động hiệu suất cao tính, đồng thời cũng lại lần nữa xác minh linh hồn chi hỏa đối với bất tử vong linh sinh tử tính quyết định tác dụng. Chương 777, Âm Dương Hoàn. Chương 777, Âm Dương Hoàn. Âm Dương Hoàn gào thét mà ra, phản phất một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về cái kia linh hồn chi hỏa thu lấy mà đi. Cái này quá trình, giống như điện quang thạch hỏa, từ bắn ra tới thu lấy linh hồn chi hỏa, lại đến trở về mà quay về, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Cái này Âm Dương Hoàn mỗi một lần xuyên qua, đều giống như ở trong tiên điệu tấu vang một khúc linh hồn bị ta, đại cổ linh hồn chi hỏa bị vô tình thu hoạch. Mỗi một lần hô hấp khoảng cách, đều phảng phất có thể cảm nhận được một loại khó nói lên lời vui vẻ ở đáy lòng sinh sôi, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối lực lượng hấp thu bản năng vui sướng. Tại tối tăm bên trong, có thể rõ ràng mà phát giác được, tại cái kia tiên thiên âm dương thần đồ phía trên, mấy đạo từ âm dương thần thông ngưng tụ mà thành bản nguyên độ vận, giống như ngủ say đã lâu tinh thần bị lặng yên tỉnh lại, bắt đầu tỏa ra tầng tầng chói lọi linh quang. Cái kia linh quang thời gian lập lòe, từng trận linh vận giống như tia nước nhỏ chậm rãi lưu chuyển. Tại cái này nhìn như vô hình lưu chuyển bên trong, bọn họ đã tại lặng yên không một tiếng động thể biến, thay đổi đến càng thêm cường đại, giống như ẩn nút giao long tại tích góp lực lượng, chỉ đợi nhất phi trùng thiên thời điểm. Cùng lúc đó, từng sợi ẩn chứa thiên địa chí lý âm dương tinh hoa, giống như tinh mịn mưa xuân, từng tia từng sợi lắng động tại âm dương thần đồ bên trong. Cái này âm dương tinh hoa, tựa như thần đồ sinh mệnh nguyên tuyển, mỗi một tia dung nhập đều bị thần đồ rót vào sức sống mới. Mà cái kia bị thu lấy mà đến linh hồn chi hỏa, đi ngang qua luyện hóa về sau, sinh ra linh hồn tinh hoa bị xảo diệu chia ba cái bộ phận. Đại khái mà nói, mỗi một đạo linh hồn chi hỏa tại bị luyện hóa về sau, trong đó có 3 thành linh hồn tinh hoa sẽ bị tiên tiên âm dương thần đồ cấp tốc hấp thu. Giống như khô cạn thổ địa hấp thu mưa móc đồng dạng, bộ phận này tinh hoa đem chuyển hóa thành thần đồ tự thân khỏe mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng, từ dưỡng thần đồ mỗi một tấc linh thể, có khác 3 thành linh hồn tinh hoa bị lấy ra xuống, giống như chân quý bảo tàng bị cẩn thận từng ly từng tí lưu tại âm dương thần đồ bên trong, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào, còn lại 4 thành linh hồn tinh hoa thì như linh động tinh linh, phân tán dung nhập vào âm dương thần đồ các ngõ ngách bên. Trong, bọn họ giống như là kỹ nghệ tinh xảo công tượng, đối thần đồ bản nguyên tiến hành rèn luyện, giống như ma luyện bảo kiếm đồng dạng, làm cho thần đồ bản nguyên càng thêm thuần túy, tự thân linh tính cũng theo đó được đến tăng cường. Cái này 3 cái bộ phận, trong đó cái kia bị dùng cho tăng cường tráng đại âm dương không gian bộ phận, liền như là cao ốc cơ thạch, là âm dương không gian phát triển cùng vững chắc đặt vững cơ sở vững chắc, mỗi một tia tinh hoa dung nhập đều tại phát triển âm dương không gian bên dưới, cường hóa lây không gian kết cấu, làm cho âm dương không gian giống như một cái không ngừng trưởng thành sinh mạng thể, dần dần hướng đi càng mênh mông hơn cùng thâm thúy cảnh giới. Đây là âm dương chỗ căn bản, là vì bản nguyên. Một phần trong đó năng lượng sẽ bị chứa đựng, tiến tới dựng dục ra mới tinh thần thông. Đây là bất luận cái gì thần thông tại thuế biến quá trình bên trong chỗ có đủ bản năng phản ứng, như cùng loại tại thích hợp thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh bên dưới tất nhiên sẽ sinh cọng mầm đồng dạng, thần thông đang trưởng thành thuế biến lúc, cũng sẽ căn cứ tự thân năng lượng đặc tính, dựng dục ra đặc biệt thần thông, đây là một loại nguồn gốc từ bản chất, không thể ngăn cản phát triển xu hướng. Mà cuối cùng một bộ phận năng lượng sứ mệnh thì là rèn luyện cái kia thai nghén mà ra thần thông. Thông qua quá trình này, thần thông uy lực có thể tăng cường, phẩm giai có thể tăng lên, từ đó thực hiện tấn thăng, cuối cùng hoàn thành thuế biến. Cái này một thuế biến làm cho tự thân có đủ bảo vệ đạo chi lực, đây là tự thân chỗ vốn có bản năng. Liên như là Phượng Hoàng Niết Bàn, kinh lịch liệt hỏa tẩy lễ về sau, mới có thể thu hoạch được tân sinh, thần thông thuế biến cũng là như vậy, nó tại tự thân bản năng điều khiển, mượn nhờ bộ phận này năng lượng rèn luyện, đánh vỡ vốn có giới hạn, hướng về càng cao tầng thứ bước vào, trở thành tu hành giả đắc lực bảo hộ. Cái này thần thông thật là cực kỳ bá đạo a, phản phất từ sinh ra ngày lên, liền đối với bất tử vong linh có to lớn khắc chế lực lượng. Cái kia âm dương tỏa uy lực thật là đáng sợ, dù cho phân chia trở thành âm dương hoàn, nó cường hãn trình độ vẫn như cũ không thể khinh thường. Uy lực của nó cứng mạnh, đủ để trấn áp số lớn ở vào mệnh khiếu cảnh tầng thứ phía dưới tất cả vong linh. Cho dù là thánh cảnh tầng thứ vong linh, đối mặt âm dương hoàn cũng muốn nhận đến kinh sợ, một cái âm dương hoàn như không trấn áp được, hai cái, ba viên đều xuất hiện, tóm lại là có thể đem trấn áp lại. Cái này âm dương tỏa tựa như là trong truyền thuyết quỷ sai trong tay câu hồn tìm kiếm đồng dạng, là trời sinh liền có thể săn bắn linh hồn thần thông. Đặc biệt đặc thù chính là, cái này thần thông tựa hồ ẩn chứa một loại tiên thiên linh vận, loại này linh vận phản phất đến từ lúc thiên địa sơ khai hỗn độn nguyên khí, thần bí mà cường đại, làm cho âm dương tỏa thần thông tại đối mặt vong linh lúc có một loại bẩm sinh áp chế lực. Giang Nghê hai mắt hơi ngưng lại, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ ngưng trọng cùng sợ hãi thán phục. Hắn đứng bình tĩnh đứng ở Lý Hạo bên cạnh, khoảng cách gần như vậy tận mắt nhìn thấy âm dương tỏa cho thấy cường đại vĩ lực, nội tâm giống như phiên giang đảo hải đồng dạng. Cái kia cường đại lực lượng ba động phảng phất thực chất hóa thủy triều, từng đợt đánh thẳng vào tâm linh của hắn, để hắn đối cái này âm dương tỏa thần thông uy lực có càng thêm khắc sâu, trực quan cảm thụ. Thật lợi hại a, cái này liền là cường giả chân chính sao? Đồng dạng thân là thánh cảnh tu sĩ, cùng Lý đạo hữu khách quan, ta quả thực thắng yếu đến không chịu nổi một kích. Thần thông như vậy đối bất tử vong linh khắc chế lực lượng, thực sự là quá mức cường đại. Tống Ngọc Đình lòng tràn đầy rung động nhìn về phía Lý Hạo. Chỉ thấy hắn cho dù đứng yên tại chỗ, chém giết vong linh cũng như cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Tống Ngọc Đình trong lòng không khỏi in dấu thật sâu Hạ Dịch Thiên Hành ấn ký, đây là thuộc về cường giả đặc biệt ấn ký. Nàng từ đáy lòng đối Lý Hạo sinh ra một loại lòng kính sợ, thậm chí bản năng sinh ra một loại khó mà kháng cự suy nghĩ, tuyệt đối không thể tới là địch. Đây cũng không phải là không có chút nào nguyên nhân nhát gan, mà là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, một loại căn cứ vào bản năng phán đoán. Cường giả khí chẳng giống như thực chất đó là một loại tại vô số lần chiến đấu cùng tu luyện bên trong ngưng tụ mà thành cường đại lực uy hiếp, để Tống Ngọc Đình khắc sâu ý thức được lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật lớn. Những cái kia cổ quái vòng tròn lại có thể thu lấy linh hồn chi hỏa. Một khi bị thu lấy, những cái kia vốn là bất tử vong linh liền sẽ chân chính tử vong vẫn lạc, lại không phục sinh có thể. Như thế thần thông, quả thực là khắc chế bất tử nhất mạch mà sinh. Hắn tồn tại, đối với bất tử vong linh mà nói, tựa như là treo cao cách đỉnh đầu đá mổ cân chi kiếm, là một loại to lớn lại không thể xóa nhòa uy hiếp. Lý Hạo cử động, tại cái kia dày đặc như mưa rơi tiễn trận bên trong, nhìn như không chút nào thu hút. Nhưng mà, hắn tạo thành phá hư lại không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một chi đại quân, một màn này một cách tự nhiên rơi vào đại tế ti trong mắt, hắn chính mắt thấy âm dương hoàn thu lấy linh hồn chi hỏa rung động hình ảnh. Đại tế ti trong ánh mắt nhịn không được hiện lên một tia mãnh liệt sát ý, cái này sát ý phía sau ẩn giấu đi phức tạp cảm xúc. Một phương diện, hắn đối Lý Hạo bực này tồn tại cường đại cảm thấy kiêng kỵ, lo lắng sẽ trở thành phe mình to lớn ngăn cản. Một phương diện khác, loại này cường đại lực lượng cũng kích phát hắn sâu trong nội tâm chinh phục hắn muốn. Hắn thấy, chỉ có tiêu diệt dạng này uy hiếp, mới có thể bảo đảm bên mình tuyệt đối an toàn. Chương 778, Bảo Bình. Chương 778, Bảo Bình. Đối với bất tử vong linh mà nói, nhân vật như vậy như sống tạm bỡ ở thế gian, cái kia không thể nghi ngờ là một chàng cực kỳ đáng sợ tai nạn, đúng như một cái to lớn không gì so sánh được tai họa. Phải biết, chỉ có đem triệt để đánh giết, mới có thể nói nhất là ổn thỏa tốt đẹp lựa chọn. Nhưng mà, giờ phút này có Phong Hoa Tuyết Nguyệt đại trận bắt ngang tại phía trước. Cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt đại trận phảng phất một đạo lệch trời, cho dù là bất tử đại quân, cũng khó có thể vượt qua cái này trận pháp kết giới. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể như mãnh liệt như thủy triều, không ngừng mà hướng về kết giới phát động xung kích. Các loại công kích đùn đùn kéo đến, thần thông pháp thuật giống như mưa rơi điên cuồng hướng trận pháp kết giới chút xuống mà đi. Tại cái này mãnh liệt công kích phía dưới, số lớn vong linh như cắt mạch nhộn nhịp ngã xuống mặt đất. Có thể là, nếu chúng ta đưa ánh mắt về phía cái kia trận pháp kết giới, liền có thể phát hiện, bên trên tia sáng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ảm đạm vô quang. Đây là bởi vì, tại như vậy không gián đoạn công kích phía dưới, muốn duy trì trận pháp vận chuyển, cần thiết lực lượng cùng với tiêu hao năng lượng quả thực là rộng lớn như yên hải. Như vậy cũng tốt so một cái phụ trọng tiến lên người, mỗi một bước đều muốn tiếp nhận áp lực cực lớn, mỗi một khắc đều đang tiêu hao tự thân năng lượng dự trữ. Từ cái này trận pháp kết giới tình trạng trước mắt đến xem, nó sợ rằng khó mà chống đỡ được thời gian quá dài. Cái gọi là làm người, chính là mượn lực trận pháp, dùng hết khả năng đi đánh giết những cái kia bất tử vong linh. Quốc đảo bên trong đại quân cũng nên nắm lấy thời cơ, toàn lực săn giết vong linh. Phải biết, lập tức loại này cục 390 thế, loại này có khả năng an toàn săn bắn vong linh tuyệt giai tình hình, nhất định sẽ không lâu dài duy trì liên tục. Lý Hạo tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong mắt hắn, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trân quý, cho dù là một ít lãng phí, vậy cũng là không thể tha thứ. Đinh đinh đinh. Âm dương hoàn không ngừng mà bắn ra, đúng như linh động lưu quang, thoáng qua ở giữa, liền cuốn theo mảng lớn linh hồn chi hỏa trở về. Bốn phía đổ dạp vong linh thi thể, tầng tầng lớp lớp chồng chất, số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên, phản phất một tòa tử vong nhỏ sơn khâu tại dần dần dự thành. Quét. Chỉ thấy một đạo vô hình lưu quang từ Lý Hạo trong cơ thể chui ra, giống như linh xà đồng dạng nhanh chóng tiến vào dưới mặt đất, trong chốc lát, lại xuất hiện tại trận pháp kết giới bên ngoài trên chiến trường. Tràng cảnh kia tựa như là một vệ thần bí lực lượng đột nhiên giáng lâm chiến trường, cho cái này tràn đầy túc sát chi khí địa phương lại tăng thêm mấy phần sát thái thần bí. Trông chất tại trên mặt đất kẻ bất tử thi hài, chính tại trong bất chi bất giác cấp tốc cắt giảm, lặng yên không một tiếng động biến mất hầu như không còn, phản phất dưới mặt đất ẩn nấp một tấm vô hình miệng lớn, tại tham lam thôn phệ thế gian vạn vật, tất cả thi hài đều không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy quỷ quệt hình ảnh, tất nhiên là chạy không thoát có ý người con mắt. Nhưng mà, lập tức trên chiến trường, mọi người đều mệt mỏi, nào có nhàn hạ thoải mái đi tìm tòi nghiên cứu bực này dị tượng. Lúc này, mọi người lòng tràn đầy đều tại nghĩ ngợi như thế nào tại trong chém giết sông phá kết giới, như thế nào mới có thể đại quy mô tiêu diệt quân địch, đây mới là bọn họ nhất là lo lắng sự tình. Có vật ngay tại thôn vệ thi thể. Giang Nghê ánh mắt sắc bén nhạy cảm, cơ hội là thoáng qua ở giữa liền phát giác một ít khác thường, một ý nghĩ một cách tự nhiên tại trong đầu hắn hiện lên. Chỉ là, hắn bắt hết óc cũng khó có thể suy đoán ra cái kia đến tột cùng là vật gì. Nhưng hắn có khả năng kết luận là, dưới mặt đất tất nhiên phát sinh một loại nào đó biến cố. Đinh đinh đinh. Âm Dương Hoàn lần lượt trấn áp thu lấy linh hồn chi hỏa. Cái kia thu lấy số lượng sớm đã khó mà tính toán, xa không phải mấy trăm mấy ngàn có thể so sánh, đã đạt tới mấy bằng nhiều, thậm chí ép thẳng tới mười mấy vạn quy mô. Cái này có thể may mắn mà có Phong Hoa Tuyết Nguyệt đại trận, tại trận pháp uy lực bao phủ phía dưới, tử thương kẻ bất tử vô số kể, giống như dày đặc như hạt mưa. Bọn họ bên trong rất nhiều đều chỉ còn lại linh hồn chi hỏa, cái này khiến Âm Dương Hoàn thu lấy đặc biệt nhẹ nhõm, thậm chí một cái Âm Dương Hoàn có thể đồng thời trấn áp hai đoàn linh hồn chi hỏa. Tại mấy vạn thậm chí mười mấy vạn linh hồn chi hỏa bị thôn phệ luyện hóa tiến trình bên trong, Tiên Thiên Âm Dương Thần Đồ phảng phất một mảnh thần bí khó lường hồng mông cảnh giới, ở giữa vô số đen bạch thần chỉ riêng giống như linh động linh xà, vốn lượn lưu chuyển, giao thoa biến ảo ở giữa hiển thị rõ thần dị phi phàm chỗ. Cái kia hắc bạch song sắc, đúng như âm dương nhị khí cụ tượng hóa thể hiện, đen là âm thâm thúy sâu thẳm, trắng là dương nóng bỏng sáng tỏ, cả hai đan vào lẫn nhau cuốn quanh, diễn lại giữa thiên địa nguyên thủy nhất, thuần túy nhất âm dương đại đạo. Mà cái kia ba đạo âm dương thần thông, đồng dạng bị nồng nặc gần như thực chất hóa linh quang bao phủ. Cái này linh quang phảng phất một tầng thần bí lụa mỏng, đem thần thông bảo vệ trong đó, lại như là thần thông lực lượng tràn ra ngoài biểu hiện. Mỗi một đạo linh quang bên trong đều ẩn chứa phong phú mà thâm thúy đạo vận pháp tắc. Đạo kia vận pháp tắc giống như cổ lao pháp điện tuyên khắc vào hư không bên trong, tản ra sâu thẳm mà thâm thúy khí tức, để người vẹn vẹn ánh mắt chạm đến, liền phảng phất có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí. Quét, một đạo âm dương thần quang đột nhiên lập lòe, đúng như vạch phá hắc ám lưu tinh, trong chốc lát chiếu sáng mảnh này thần bí lĩnh vực. Bất ngờ ở giữa, chỉ thấy những cái kia bị chứa đựng lên linh hồn tinh hoa, tại cái này một khắc, tại âm dương đạo vận pháp tắc kỳ diệu dung hợp phía dưới, nháy mắt mở ra một tràng kinh tâm động phách diễn biến hành trình. Loại này thuế biến có thể nói kinh thế hai tụ. Nó giống như là một tràng tỉ mỉ bày kế vĩ đại biến đổi, lại phản phất là một cách tự nhiên thuận theo đại đạo quy luật sinh ra kỳ diệu biến ảo. Vô số phù văn lập lòe ở giữa, phản phất bóng ánh tinh thần tại rộng lớn hán vũ trụ bên trong tranh nhau lấp lánh, mỗi một cái phù văn đều giống như một cái ẩn chứa vô tận trí tuệ tiểu vũ trụ, gánh chịu lấy đặc biệt tin tức cùng lực lượng. Cùng lúc đó, vô số đạo vận như cùng róc rách dòng suối, tại cái này mảnh phù văn tinh không bên trong chậm rãi lưu chuyển, bọn họ đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cộng đồng đẩy mạnh linh hồn tinh hoa thuế biến tiến trình. Làm tất cả thần quang triệt để bộc phát, bóng ánh đến cực hạn thời điểm, cái kia vô số phù văn phảng phất nhận đến một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ dung hợp lẫn nhau thẩm thấu, giống như bách xuyên quy hải, cuối cùng diễn sinh ra một đạo bổn nguyên chi lực. Cỗ này bổn nguyên chi lực phảng phất tân sinh hồng mông chi khí, tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng sức sống, nó bắt đầu ngưng tụ thành hình, dần dần bất ngờ hóa thành một cái kỳ lạ bảo bình. Cái này bảo bình sắc thái mười phần kỳ dị, màu đỏ cùng màu xanh lẫn nhau đan vào một chỗ, hiện ra âm dương chia cắt kỳ diệu cảnh tượng, đúng như đem toàn bộ vũ trụ âm dương lưỡng cực hoàn mỹ dung hợp tại cái này một nho nhỏ đồ vật bên trong. Cái này bảo bình toàn thân giống như ôn nhuận bạch ngọc, tản ra từng tầng ánh bảo quang. Cái kia bảo quang nhu hòa mà tinh khiết, giống như ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp trong suốt dòng suối, cho người loại vô cùng cảm giác thoải mái, khiến người cảnh đẹp y vui, phảng phất là một kiện đến từ thần linh chi thủ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tinh xảo tuyệt luân, tìm không được một tơ một hào tì vết. Nếu là cẩn thận tường tận xem xét, liền có thể nhìn thấy, tại miệng bình chỗ, tựa hồ có từng đạo thần bí hào quang đang phun ra nuốt vào ẩn hiện. Cái kia hào quang phảng phất đến từ vô tận thời không chỗ sâu thần bí mà huyền diệu, trong đó ẩn chứa lực lượng thâm thúy phải làm cho người cảm thấy đáng sợ, phảng phất ẩn giấu đi đủ để phá vỡ càn khôn kinh thiên huyền bí. Chương 779, giết, giết, giết. Chương 779, giết, giết, giết. Thật là bá đạo thần thông a, lại có thể như vậy đại quy mô địa nhiếp lấy bất tử vong linh. Giang Nghê tận mắt nhìn thấy tràng cảnh này, hai mắt không khỏi lại lần nữa co rụt lại. Hắn nhìn về phía Lý Hạ mắt ca mị Sato, càng nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời kính sợ, chỉ cảm thấy người này càng thêm thâm bất khả chắc, giống như một đầm u không thấy đáy hồ sâu thăm thẳm, để người khó mà nhìn trộm trong đó huyền bí. Vốn là vốn cho là mình đã thoáng chạm tới sâu cạn của hắn, có thể trong nháy mắt, nhưng lại cảm thấy hắn phảng phất xương mù nồng nặc, căn bản là không có cách xem thấu. Lúc này, không những cái kia âm dương bảo bình thể hiện ra uy lực kinh người, âm dương hoàn cũng tại duy trì liên tục không ngừng mà thu lấy linh hồn chi hỏa. Chỉ thấy số lớn bất tử vong linh giống như bị thu gặt cỏ rác đồng dạng, nhộn nhịp vẫn lạc biến mất, trong chớp mắt liền triệt để hóa thành hư vô. Tên này nhân loại, tuyệt không thể lưu tính mạng hắn. Hắn một thân thần thông, toàn bộ đều khắc chế ta bất tử vong linh. Đại tế ti đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tất nhiên là rõ ràng Lý Hạo mang đến uy hiếp đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn thấy, Lý Hạo tựa như là một thanh sắc bén vô cùng bảo kiếm, chuyên môn khắc chế bọn họ bất tử vong linh loại này tồn tại, một khi tùy ý phát triển, hậu quả khó mà lường được, trận pháp đã sắp bị công phá. Nhìn kỹ lại, bao phủ ốc đảo trận pháp kết giới đã có khả năng thấy rõ, chính lấy một loại làm cho người kinh hãi tốc độ thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng. Phải biết, trước đây bị sai phái ra đến mặc dù đều là vong linh bên trong phá hôi, nhưng bất tử vong linh vốn là lấy số lượng đông đảo mà xưng tại thế, cái kia vong linh biển khủng bố có thể tuyệt không chỉ là một cái trống rỗng truyền thuyết. Cho dù đã có mấy chục vạn bất tử vong linh vẫn lạc, nhưng chỉ cần phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt có khả năng nhìn thấy vẫn như cũng là đếm mãi không hết vong linh. Bọn họ giống như thủy triều, liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cố kia không sợ hãi, không sợ sinh tử sức mạnh, sắp thực khiến người sợ hãi. Tất cả tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, trận pháp sắp bị phá, chuẩn bị chính diện nên địch. Chúng ta muốn giết ra tướng quân cốc khí thế, giết ra nhân tộc ta tướng sĩ huyết tính, để thế nhân cũng biết nhân loại chúng ta uy danh. Giết, 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 một giết. Tướng quân trong cốc, Phong Tiên Lâm tiếng nói tại hư không bên trong không ngừng quanh quẩn. Cái này từng tiếng giết chữ, giống như hồng trung đại lữ, triệt để hiện lộ rõ ràng ra hắn tự thân cùng bất tử đại quân phân cao thấp, huyết chiến đến cùng kiên định quyết tâm. Cái này quyết tâm giống như bản thạch đồng dạng, không thể phá vỡ, là một loại sâu tận xương thủy, dung nhập huyết dịch tín niệm, tại mỗi một vị tướng sĩ trong lòng tiêu đốt, khích lệ bọn họ sắp dấn thân vào tại cái kia sắp đến chiến đấu khốc liệt bên trong. Giết, giết, giết. Dung trời tiếng la giết, giống như sôi trào mãnh liệt nộ triều, tại tướng quân trong cốc quanh quẩn. Trăm vạn tướng sĩ, giống như sắt thép đúc thành dòng lũ, bước kiên định mà bước chân nặng nề bước ra tướng quân cốc. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng băng lãnh mà kiên nghị, nhìn thẳng bên ngoài cái kia phảng phất rộng lớn hãn hải tiền vô biên vô tận bất tử vong linh đại quân. Cái kia trong mắt thiêu đốt nồng đậm chiến ý, đúng như sắp phun trào nóng bỏng dung nham, sôi trào mãnh liệt, như muốn phá thể mà ra. Trong chốc lát, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất đất bằng kinh lôi. Chỉ thấy cái kia to lớn trận pháp kết giới bên trên, đột nhiên tách ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh quang mang kia giống như phá hiểu thời gian xé tan bóng đêm tử quang, chói mắt mà chói mắt. Phong, hoa, tuyết, nguyệt cái này tứ đại lực lượng, tại lúc này triệt để bộc phát, giống như hồi quang phản chiếu, bộc phát ra khiến người sợ hãi thán phục lực lượng. Tuyết lớn đầy trời mà xuống, mỗi một mảnh bông tuyết đều rất giống lưỡi dao sắc bén, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, chỗ đến, đóng băng tất cả. Cái kia đầy trời tuyết lớn, giống như một tấm to lớn màu trắng màn sân khấu, nhanh chóng hướng về vong linh đại quân phủ tới, đem đại địa cùng vong linh cùng nhau bao phủ tại băng tuyết thế giới bên trong. Tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo đột nhiên hóa thành một đạo to lớn lưỡi dao, phảng phất từ trên trời giáng xuống thần phạt, mang theo hủy diệt tất cả khí thế hung hăng phách chạm mà xuống. Đao này lưỡi dao ánh trăng rơi vào vong linh đại quân bên trong, nháy mắt chém ra một đầu dài đến hơn ngàn mét cái khe to lớn, cái kia khe hở giống như đại địa mở ra miệng lớn, vô tình đem số lớn vong linh thôn phệ trong đó, mai táng tại bóng tối vô tận phía dưới. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ hương hoa tràn ngập ra, mùi hoa này nồng nặc giống như thực chất đồng dạng, giống như thủy triều mãnh liệt hướng vong linh đại quân càn quét mà đi. Cái kia mười mấy vạn vong linh tại cái này hương hoa xâm nhập bên dưới, phản phất bị rút đi linh hồn, nháy mắt té xỉu trên đất. Mùi hoa này nhìn như đẹp lệ phân phương, lại ẩn giấu đi chí mạng lực sát thương, giống như mỹ lệ bên ngoài bên dưới ẩn giấu đi kịch độc đóa hoa, tản ra khí tức tử vong. Gió lốc gào thét mà lên, đó là một cỗ có thể phá hủy tất cả lực lượng. Cuồn phong cuốn lên vô biên vô tận cùng xa, hạt cắt trong gió giống như sắc bén nam khí, cao tốc xoay tròn lấy phóng tới vong linh đại quân. Mỗi một hạt cắt đều giống như chết thần sứ giả, vô tình xé nát vong linh thân thể, đưa bọn họ hóa thành một biển. Tại cái này tứ đại lực lượng mãnh liệt công kích đến, vong linh đại quân cái kia nhìn như không ai bị nổi đội hình, bắt đầu xuất hiện dao động. Trang cảnh này không chỉ là lực lượng kịch liệt va chạm, càng là thời khắc sinh tử tàn khốc đọ sức, là chính nghĩa cùng tà ác liều chết quyết đấu. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lộ rõ ràng trăm vạn tướng sĩ bảo vệ gia viên, thủ hộ hòa bình kiên định quyết tâm, cùng với đối mặt tà ác lực lượng lúc không tối lui chút nào anh dũng không sợ. Liên tại trận pháp kết giới vỡ vụn nháy mắt, Lý Hạo trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ hùng hồn nồng đậm chiến ý, cỗ kia chiến ý phảng phất thực chất, nháy mắt đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Tại cái này bàng bạc chiến ý tô đậm phía dưới, thân thể của hắn phảng phất trong chốc lát vụt lên từ mặt đất, thay đổi đến vô cùng to lớn cao ngạo cao lớn, giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân, tản ra một loại khiến người kính sợ khí tức. Chỉ thấy hắn hai mắt bên trong tinh mang lóe lên, phảng phất lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, một đạo hào quang chói sáng hiện lên về sau, một cái thanh đồng chiến mâu đã nắm chặt tại trong tay của hắn. Cái kia thanh đồng chiến mâu tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý, mơ hồ tản ra cổ pháp mà lạnh thấu xương hàn quang, phảng phất như nói trước kia chiến tích a. Giết. Lý Hạo trong miệng đột nhiên bộc phát ra một đạo sát âm, cái này sát âm giống như hồng trung đại lữ đồng dạng, trong không khí chấn động ra đến, ẩn chứa trong đó nồng đậm chiến ý giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, cuồn cuộn hướng về phía trước, thế không thể đỡ. Hắn ánh mắt giống như mũi tên, thẳng tắp khóa chặt tại chiếc kia hình người quan tài đồng bên trên, ở trong đó nằm chính là đại tế ti. Thời khắc này đại tế ti liền như là ẩn tàng trong bóng đêm cự thú, tản ra một loại vô hình cảm giác áp bách, nhưng Lý Hạo ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, chỉ có sát ý vô tận. Dưới chân hắn bộ pháp một khắc không ngừng, như mưa rông chớp giật hướng về phía trước bước vào. Một bước, cái này bước ra một bước, phản phất đại địa cũng vì đó run nhẹ nhẹ, thân ảnh của hắn tựa như dung nhập không gian bên trong, nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, tựa như trong truyền thuyết xúc địa thành thốn chi thuật đồng dạng thần kỳ. Hai bước, một bước này rơi xuống, không gian tựa hồ cũng bị hắn bước chân lôi kéo, xung quanh khí lưu điên cuồng mà phun trào, thân hình của hắn tại khí lưu bao vào, giống như thuấn di lại đẩy về phía trước vào vài chục trượng, khí thế kia giống như mãnh liệt thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Ba bước, bước cuối cùng này phóng ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đó trì trệ, thân thể của hắn ở trong không gian không ngừng lập lòe, tựa như đang tiến hành thần bí không gian xuyên toa, mỗi một lần lập loè đều kèm theo một trận không gian gợn sóng. Hắn cầm thật chặt trong tay chiến mâu, cái kia chiến mâu lúc này cùng hắn hòa làm một thể, một loại thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn khí thế bàng bạc tự nhiên sinh ra. Cố khí thế này không chỉ là hắn người lực lượng thể hiện, càng là hắn kiên định tín niệm bên ngoài hóa, trong lòng hắn, chiến thắng đại tế ti là hắn duy nhất mục tiêu, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không lùi bước bạn. Chương 780, quan tài đồng. Chương 780, quan tài đồng. Hắn mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia cao cao tại thượng đại tế ti. Tại mọi người truyền thuyết bên trong, đại tế ti giống như thần chỉ tồn tại, cường đại lực lượng thâm bất khả trắc. Ngày hôm nay, Lý Hạo trong lòng dâng lên một cỗ không sợ hào hùng, hắn âm thầm suy nghĩ, trong truyền thuyết kia đại tế ti à, hôm nay ta liền muốn gặp một lần ngươi, nhìn một cái ngươi đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào. Cho dù ngươi là cường đại như vậy, duy chỉ có một trận chiến mới có thể biết cuối cùng người nào có thể đứng ở thế bất bại, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Hôm nay, một trận chiến này đã là bắt buộc phải làm. Tất nhiên muốn chiến, cái kia đương nhiên phải lựa chọn người mạnh nhất xem như đối thủ, như vậy mới không uổng công trong lòng ta cái này một lời nhiệt huyết. Lý Hạo hôm nay trong lòng, từ đầu đến cuối có một cơn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Cỗ lửa giận này giống như khốn tại trong lồng mãnh thú, không ngừng mà tại hắn trong lồng ngực va chạm, lại một mực chưa thể có thể phát tiết. Nhớ tới phía trước gặp phải, hắn càng là căm hận khó bình. Cái kia đang giận Khô Lâu tướng quân, quả thực chính là một cái đồ vô sỉ, vậy mà ở trước mặt hướng về chính mình dội dạ hương, đây là khuất nhục bậc nào? Như thế vô cùng nhục nhã, nếu không thông qua một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đến rửa sạch, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều rất giống bị ngăn chặn đồng dạng, khó chịu không nói ra được, phản phất liền linh hồn đều bị cỗ này tâm tình bị đè nén trói buộc, không được giải thoát. Phanh phanh phanh. Mỗi một lần bước chân rơi xuống, đều là vượt qua vài chục trượng xa. Ánh mắt chiếu tới chỗ, nhưng gặp mâu quang chợt hiện, phản phất lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, những cái kia bất tử vong linh tựa như bị thu gặt rơm rạ đồng dạng, nhộn nhịp ngã xuống. Chỉ thấy chiến mâu xuyên thủng thân thể của bọn nó, mà trong cơ thể linh hồn chi hỏa, trong chốc lát liền bị chiến mâu ẩn chứa bàng bạc mâu ý triệt để nghiền nát, hóa thành một mịn, chợt dập tắt, liền một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Lý Hạo mỗi bước ra một bước, bốn phía vong linh tựa như quân bài đổ mì nổ ngã xuống một mảnh. Hắn thực lực là mạnh như thế, cho dù vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, coi hắn huy động chiến mâu thời điểm bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt bất tử vong linh, đều giống như yếu ớt đổ sứ đồng dạng, tại chỗ vỡ nát. Cái kia chiến mâu không những dễ dàng xuyên thủng thân thể của bọn họ, mà còn mâu bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, giống như mãnh liệt sóng dữ, nháy mắt đem vong linh chấn thành vô số mảnh vỡ, giải rác. Thật nhanh, Lý Hạo đạo hữu mục tiêu vậy mà là đại tế thi. Tuyết Quân luôn thấy thế, đồng tử co lại nhanh chóng, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Hắn biết rõ đại tế ti tại những này bất tử vong linh bên trong địa vị hết sức quan trọng, Lý Hạo cử động lần này không thể nghi ngờ là kiếm chỉ quân địch hạch tâm yếu hại. Cái này không chỉ cần phải lớn lao dũng khí, càng phải có đủ thực lực siêu cường. Từ Lý Hạo cái này tốc độ nhanh như điện chớp cùng không chút do dự tiến công trạng thái đến xem, hắn hiển nhiên đến có chuẩn bị, đồng thời đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Trang cảnh này để Tuyết Côn luôn ý thức được, tiếp xuống thế cục chắc chắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, một tràng kinh tâm động phách đại chiến sắp kéo ra màn che. Từ Lý Hạo xuất thủ một khắc kia trở đi, cho đến hướng về phía trước tấn mãnh buôn tập chỉnh trong cả quá trình, hắn liền nháy mắt đem mục tiêu khóa chặt tại đại tế ti trên thân. Giết! Cung tiễn thủ bọn họ, nghe ta hiệu lệnh, bắn tên. Mục tiêu chính là cái kia vong linh đại quân. Không cần tiếc rẻ chiến tiễn, chúng ta chiến tiễn dự trữ đầy đủ. Giờ phút này, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là đem những này bất tử vong linh tất cả bắn giết. Thang Khương trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn xuất lĩnh quân đoàn tên là Nguyệt Dạ Cung Kỵ Quân, cái này quân lấy kỵ xạ kỹ nghệ mà nổi danh trên đời. Trong quân sĩ tốt bắn tên có thể nói tinh diệu tuyệt luân, có khả năng chúng tuyển chi bộ đội này điều kiện chủ yếu chính là tinh thông kỵ xạ chi thuật, lại tại bắn tên phương diện nhất định phải nắm giữ không tầm thường thiên phú, nếu không căn bản không có tư cách bị tuyển vào trong đó. Tại hoàn toàn không để ý tới mũi tên tiêu hao dưới tình huống, những này cùng tiến thủ bọn họ từng cái phảng phất hóa thân thành khiến người sợ hãi di động pháo đài. Chỉ thấy từng cây chiến tiễn tựa như lưu quang đồng dạng phi tốc vào bắn mà ra, cái kia mưa tên dày đặc mà tấn mãnh, số lớn bất tử vong linh giống như bị thu gặt lúa mạch đồng dạng liên tiếp ngã xuống. Không những như vậy, những này cung tiễn thủ bọn họ tựa hồ là cố ý gây nên, bọn họ không ngừng mà đánh giết những cái kia ngăn tại Lý Hạo trước người bất tử vong linh, thậm chí bao gồm từ hai bên cấp tốc chạy đến tiến hành chặn đánh vong linh. Bọn họ tựa như là một đám tinh chuẩn quét dọn người, là Lý Hạo tại cái này vong linh đại quân bên trong quét dọn ra một đầu thông hướng mục tiêu con đường. Giết, giết, giết. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết quanh quẩn trên chiến trường, đó là các chiến sĩ đối thắng lợi khát vọng, cũng là đối vong linh kinh sợ. Mỗi một âm thanh giết chữ đều tràn đầy lực lượng, phản phất là tại hướng cái này tràn ngập khí tức tử vong chiến trường tuyên cáo người sống bất khuất cùng dũng mãnh. Trăm vạn tướng sĩ bước bước chân nặng nề, kèm theo sát phạt thanh âm, vung vẩy hàn quang lạnh thấu xương chiến đao, ánh mắt lạnh như băng bước về phía chiến trường. Cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, lộ ra thấy chết không sờn quyết tuyệt, phản phất trên chiến trường tất cả đều không thể ngăn cản bọn họ tiến lên bước chân. Lúc này, không có trận pháp kết giới che chở, nhân tộc tướng sĩ cùng bất tử vong linh nháy mắt liền đánh giáp lá cả. Đây là một tràng không có chút nào giảm sóc mãnh liệt va chạm, là huyết nhục băng tung tóe sinh tử chém giết, là cận thân vật lộn tàn khốc quyết đấu. Vừa mới giao chiến, liền có thể gặp tình hình chiến đấu sự khốc liệt. Bất tử vong linh bị lưỡi dao chém giết, thân thể vỡ vụn, linh hồn tiêu tán, nhân tộc tướng sĩ cũng không ít bị cái kia tà ác lực lượng xuyên thủng thân thể, đáng sợ tử vong chi lực như mãnh liệt như thủy triều xâm nhập mà vào. Trong chốc lát, nồng đậm mùi huyết tinh đằng không mà lên, phản phất một đầu huyết long bay thẳng vào tiêu, sau đó phô thiên cái địa càn quét toàn bộ chiến trường. Mùi máu tanh này hơi thở, là tử vong tuyên bố, là chiến đấu tính tàn khốc trực quan thể hiện. Nhưng mà, tại cái này sinh và tử thử thách trước mặt, không ai lùi bước, không ai trốn tránh. Những này tướng sĩ đều là từ trong núi thây biển máu sờ soạng lần mò đi ra tợ rẹ đã tỏ, bọn họ biết rõ, trên chiến trường, chỉ có anh dũng hướng về phía trước, tuyệt không lui lại con đường. Một khi sinh ra tránh lui chi tâm, cái kia theo nhau mà tới chính là tử vong, chính là triệt để bất lạc. Đây là 4.7 chiến tranh thiết luật, là dùng vô số sinh mệnh đổi lấy dạy dỗ mỗi một vị tướng sĩ đều hiểu, thân thể bọn hắn phía sau là người nhà, là cố thổ, là toàn bộ nhân tộc tôn nghiêm cùng hy vọng, bọn họ sống lưng chính là nhân tộc phòng tuyến, một khi cúi xuống, chính là vạn kiếp bất phục. Mà đối với Lý Hạo đến nói, xung quanh cái này cảnh tượng thê thảm phảng phất hoàn toàn không tồn tại ở trong đầu của hắn bên trong. Hắn ánh mắt xít sao khóa chặt tôn kia lộ ra quỷ dị khí tức hình người quan tài đồng, chỗ đi qua, vong linh giống như yếu ớt bọn không ngừng băng diệt. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia quan tài đồng, cái kia tựa hồ ẩn giấu đi bí mật to lớn hoặc là mấu chốt thắng lợi nhân tố mục tiêu. Hắn hành động giống như một đạo lăng lệ ánh sáng, vạch phá cái này máu tanh hắc ám chiến trường, ở xung quanh vô tận tử vong cùng hỗn loạn bên trong, một mình hướng về mục tiêu kiên định tiến lên, phảng phất tất cả xung quanh đều chỉ là hắn hướng đi mục tiêu vật làm nền. Chương 781, chiến mâu. Chương 781, chiến mâu. Với hắn mà nói, khoảng cách như vậy, bất quá là một hai bước xa mà thôi. Chỉ thấy tám tôn to lớn xác gớp giống như tuyên cổ trường tồn thủ hộ giả, từ đầu đến cuối lặng lặng trấn thủ tại quan tài đồng hai bên trái phải. Làm Lý Hạo thân ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mặt lúc, cái kia trống rỗng đôi mắt bên trong, nháy mắt xuyên suốt ra một loại lạnh thấu xương sắc ý, phảng phất cực địa băng xuyên trung thổi ra thấu xương hàn phong, khiến người không rét mà run. Những này xác gớp người mang thủ hộ đại tế ti thần thánh chức trách, tại bọn họ trong nhận thức biết bất kỳ cái gì can đảm dám đối với đại tế ti có chỗ mạo phạm người, đều bị coi là không đội trời chung tiểu địch. Bọn họ tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền đem mạo phạm người đưa vào vô tận hắc ám thâm nguyên, cho tử vong phán quyết. Đây là một loại bắt nguồn từ trung thành cùng sứ mệnh lãnh gốc, không thể nghi ngờ, cũng không cần phản kháng. Giết. Kèm theo cái này âm thanh tràn đầy sát ý gầm thét, xác ướp bọn hộ vệ bắt đầu chuyển động. Bọn họ trong tay nắm chặt tạo hình cổ quái liêm đao, cái kia liêm đao phảng phất là từ hắc ám trong thâm viên bị 21 triệu hoán mà ra tử vong sứ giả, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Liêm đao hướng về Dịch Thiên Hành nhanh chóng mà vung chém mà đi, trong chốc lát, kinh khủng đao quang như sôi trào mãnh liệt như thủy triều càn quét mà ra, tựa hồ có khả năng thu hoạch thế gian tất cả sinh linh lực lượng. Quỷ dị nhất chính là cái này liêm đao bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ kỳ dị lực lượng, đó là một loại đối linh hồn phương diện đáng sợ kinh sợ cùng mãnh liệt xung kích. Làm người sống nhìn thẳng vào cái này liêm đao thời điểm, linh hồn phảng phất bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ, thậm chí sẽ sinh ra một loại cam nguyện vươn cổ tự sát tuyệt vọng cảm giác. Cái kia liêm đao vung vẩy ở giữa, loan thoang tựa hồ có thể nghe đến tới từ địa ngục chỗ sâu thì thầm, đó là tử thần phát ra tràn đầy dụ hoặc triệu hoán, phảng phất như nói tử vong mới là giải thoát duy nhất nơi quy tụ. Nhưng mà Lý Hạo đứng ở nơi đó, dáng người lù lù bất động, không thấy mảy may dư thừa cử động. Những cái kia liêm đao cuốn theo lạnh thấu xương tiếng gió rít gào vung chém mà đến, có thể hắn giống như là hoàn toàn không có tránh né suy nghĩ, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, phản phất tại trong thế giới của hắn, tránh né chưa từng là một loại lựa chọn. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay, cái kia kiên cố có lực cánh tay thật cao nâng lên, trong tay chiến mâu tùy theo mà lên. Cái này chiến mâu giống như là cảm nhận được chủ nhân kiên quyết ý chí, trong chốc lát liền bị vung vẩy mà ra. Ngưng thần nhìn kỹ, cái kia chiến mâu bên trên có một cô mãnh liệt vô cùng mâu ý giống như ngủ say đã lâu cự thú đột nhiên tỉnh lại, tiếp theo triệt để bộc phát ra. Nguyên bản màu vàng xanh nhạt chiến mâu nháy mắt bị cái này nồng đậm mâu ý nhu dần, hóa thành huyết ngọc sắc. Cái này huyết ngọc sắc chiến mâu ẩn chứa mâu ý, đúng như một loại ngọc đá cùng vỡ kiên quyết, là một loại dù cho phía trước kinh cực gắn đầy, cũng muốn thẳng tiến không lùi bá đạo. Nó không chỉ là một loại ý chí chiến đấu thể hiện, càng là một loại đối với sinh tử không sợ, đối thắng lợi cực hạn khát vọng. Loại này ý chí bên dưới, tại chiến mâu phong mang đi tới chỗ, vô luận là kiên cố bích lũy, vẫn là hùng hãn địch nhân, tất cả ngăn cản tại hết thảy trước mặt sự vận, đều giống như yếu ớt sâu kiến, chắc chắn bị vô tình vỡ nát. Tất cả mưu toan tới đối kháng địch nhân, đều chú định hướng đi tan vỡ kết quả. Cái này mâu ý bên trong phảng phất ẩn chứa một cái tàn khốc lời thề, như địch nhân không cho ta an nhiên sống sót, vậy liền tới cùng nhau hủy diệt, cho dù là ngọc thạch câu phần cũng sẽ không tiếp kèm theo chiến mâu vung ra, một đạo mâu quang phảng phất như lưu tinh vào bắn mà ra, tia sáng cô đọng đến cực điểm, kéo dài đạt mấy chục trượng xa, đúng như một cái chân thực, tản ra lạnh thấu xương hàn quang chiến mâu treo lơ lửng giữa trời. Tại cái kia chiến mâu bên trên, phảng phất hiện ra vô số chiến sĩ thân ảnh, bọn họ thân ở sinh tử tuyệt cảnh bên trong, xung quanh là bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước, mà là phát ra kinh thiên động địa gầm thét, lấy một loại kiên quyết chịu chết tư thái, hướng về địch nhân phát động sau cùng công kích. Hình ảnh kia bên trong tràn đầy ngọc đá cùng vỡ bi tráng cùng phong quang. Đây chính là mâu ý, một loại mãnh liệt đến cực hạn, để người phảng phất đưa thân vào tuyệt cảnh thâm viên cường đại lực lượng. Nó không chỉ là một loại vũ khí bên trên chỗ kèm theo ý chí chiến đấu, càng là một loại tinh thần biểu tượng, tượng trưng cho những cái kia tại trong tuyệt cảnh vĩnh viễn không khuất phục, vì trong lòng tín niệm cam nguyện hy sinh tất cả vĩ đại linh hồn. Cố kia phảng phất đến từ hồng hoang viễn cổ ý chí, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn hải đảo thế càn quét thiên địa, giống như một tràng không thể ngăn chặn phong bạo, điên cuồng tại toàn bộ chiến trường tràn ngập ra. Mỗi một tấc không gian đều bị cố ý chí này chỗ tràn ngập, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều đưa vào nó khống chế bên trong. Cái kia cán huyết sắc chiến mâu, giống như tử thần thẩm phán chi kiếm, mang theo vô tận túc sát chi khí, phong mang chỉ chỗ, hình như có khai thiên tích địa chi uy, bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt nó sự vật đều đem bị vô tình nghiền nát, nó thế đi không thể ngăn cản. Tại cái này huyết mâu phía trước, phảng phất thế gian lại không e ngại đồ vật, người nào như Newton ngăn cản ta, liền cần có ngọc đá cùng vỡ kiên quyết chi tâm. Cái này không chỉ là một câu đơn giản tuyên bố, càng là một loại đối tự thân lực lượng tuyệt đối tự tin, một loại hướng toàn bộ thế giới khiêu chiến. Đinh đinh đinh, tám chuôi liêm đao, giống như đến từ hắc ám thâm nguyên đoạt mệnh sứ giả, đồng thời hướng về đạo kia huyết sắc chiến mâu hung ác phách chạm mà đi. Cả hai tấn công thời điểm, phát ra một trận thanh thúy mà khiến người sợ hãi tiếng vang. Nhưng mà, tại cái này 243 huyết sắc chiến mâu cái kia không thể địch nổi lực lượng trước mặt, liêm đao giống như yêu ớt cảnh khô đồng dạng, nháy mắt đồng thời vỡ ra. Cố kia đang sợ ý chí, giống như mãnh liệt thủy triều, theo liêm đao đường vân, hướng về cầm trong tay liêm đao sát cướp trong cơ thể mãnh liệt càn quét mà đi, như muốn đem linh hồn đều cùng nhau thôn vệ. Huyết sắc chiến mâu vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, nó uy thế không giảm chút nào. Phản phất tại giờ khắc này, toàn bộ giữa thiên địa, toàn bộ rộng lớn vô ngân trên chiến trường, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ có cái này một cái huyết sắc chiến mâu vắt ngang giữa thiên địa. Nó giống như thần chỉ trong tay diệt thế thần khí, tản ra chu thần diệt ma lạnh thấu xương khí tức, phản phất chỉ cần chủ nhân của nó tâm ý mà thay đổi, liền có thể đem cái này trong thiên địa tất cả thần cùng ma toàn bộ chu sát. Gan to bằng trời, cũng dám cùng bốn tế ti giao thủ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Từ cái kia người thần bí hình trong quan tài đồng truyền ra băng lãnh tiếng quát, cái kia trong quan tài đại tế ti tựa hồ bị Lý Hạo như vậy không sợ mà cường thế cử động triệt để chọc giận. Tiếng quát này bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, tựa như cao cao tại thượng chúa tể giả nhận lấy sâu kiến khiêu khích, băng lãnh ngữ điệu giống như ba cửu hàn đông lạnh thấu xương hàn phong, thổi qua chiến trường mỗi một cái góc, để không khí xung quanh tựa hồ cũng ngưng kết thành băng. Chương 782, xa cự nhân. Chương 782, xa cự nhân. Thanh đồng quan tài đột nhiên từ trên mặt đất đứng thẳng lên, đúng như một tôn cổ pháp mà thần bí pho tượng đồng tàu, lộ ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Cái kia nặng nghề quan tài thân, mỗi in đường vân tựa hồ cũng tuyên khắc dấu vết tháng năm, mơ hồ tản ra cổ lão mà thâm thúy khí tức. Trong chốc lát, thanh đồng quan tài hướng về trôi này chiến mâu cậy mạnh và đập tới. Cái này va chạm, phản phất hai cái đến từ thời không khác nhau cự thú xung kích lẫn nhau, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình vang vọng đất trời. Thanh đồng quan tài bên trên, vô số đạo thần quang bắt đầu lóe lên, giống như trong bầu trời đêm óng ánh tinh thần đột nhiên bị tỉnh lại, những này thần quang cùng chiến mâu bên trên huyết ngọc tán phát mâu quang lẫn nhau giao thoa va chạm. Cái kia thanh đồng quan tài lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời, phản phất nó cùng đại địa ở giữa có một loại nào đó liên hệ thần bí, giống như cắm rễ ở sâu trong lòng đất cổ thụ, căn cơ vững chắc mặc cho chiến mâu làm sao phát lực, đúng là không cách nào khiến cho nhúc nhích chút nào. Giết! Lý Hạo bén nhạy cảm nhận được thanh đồng quan tài bên trong truyền đến cỗ kia thần bí lực lượng, trong miệng bộc phát ra một tiếng gào to. Chỉ thấy cái kia huyết ngọc chiến mâu bên trên, chín cái tinh thần nháy mắt bắt đầu bộc phát. Một cái tiếp lấy một cái, phản phất pháo hoa ở trong trời đêm theo thứ tự nở rộ, mỗi một cái tinh thần nổ tung, đều giống như tại bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập một viên đá lớn, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Chiến mâu bên trên huyết ngọc thần quang kèm theo tinh thần bạo liệt mà điên cuồng tăng vọt, cỗ kia ngọc đá cùng vỡ mãnh liệt ý chí, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, càng thêm nồng đậm, càng thêm cuồng bạo. Tại loại này lực lượng điều khiển, mâu ý giống như ngựa hoang mất cương, lấy một loại khiến người liễu lưỡi tốc độ điên cuồng tăng vọt. Đinh đinh đinh. Chiến mâu bên trên, mỗi sụp đổ một cái tinh thần, chỗ bộc phát ra lực lượng đều sôi trào mãnh liệt. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, thanh đồng quan tài tại cái này cố cường đại lực lượng xung kích phía dưới cứ thế mà bị hướng về sau đánh lui. Mỗi một cái tinh thần lúc bộc phát sinh ra lực lượng, đều để thanh đồng quan tài tại chỗ về sau lui nhanh một trượng. Cái kia lui nhanh tư thái, tựa như là bị cuồng phong càn quét lá rụng, mặc dù nặng nề nhưng lại không cách nào chống cự cái này cố cường đại lực lượng. Bạo, bạo, bạo. Chín cái tinh thần theo thứ tự nổ tung, lang lệ mâu ý giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng thanh đồng quan tài càn quét mà đi. Giữa hai bên bộc phát ra tiếng sắt thép va chạm, cái kia bén nhọn tiếng vang phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta đâm rách. Mỗi một âm thanh đều rất giống như nói trận chiến đấu này kịch liệt cùng tàn khốc, tựa hồ cái này mâu ý muốn đem cả thanh thanh đồng quan tài đều triệt để xuyên thủng, vây phá. Nhưng mà, cái này thanh đồng quan tài lại giống như là một cái khó giải bí ẩn, ai cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, vậy mà tại cái này như mưa rông gió giật mâu ý không ngừng oanh kích phía dưới, từ đầu đến cuối chưa từng vỡ vụn, cũng không có bị xuyên thủng. Nó chỉ là không ngừng mà bắn ra kịch liệt đốm lửa nhỏ, giống như thụ thường cự thú tại tức giận rít gào lên, sau đó không ngừng mà sụp đổ lui. Trong này ẩn chứa có thể là hơn 40 vạn cân khủng bố lực lượng a. Cỗ này lực lượng đủ để rời non lớp biển, đủ để cho thế gian vạn vật vì đó run rẩy. Cái này không chỉ là một tràng đơn giản lực lượng đối kháng, càng là một tràng vượt qua thời không thần bí đọ sức, phía sau có lẽ ẩn giấu đi không muốn người biết bí mật kinh thiên. Giống. Thanh đồng quan tài đột nhiên sụp đổ lui, cái này tế, quỷ dị sự tình phát sinh. Chỉ thấy quan tài đồng bên ngoài, một cỗ thần bí lực lượng lặng yên hiện lên, trong chốc lát, trên mặt đất vô số vàng xạ dạ nhận đến một loại nào đó triệu hoán, nhộn nhịp lăng không bay lên, chợt hội tụ thành một đạo khiến người sợ hãi cắt vàng vòng xoáy. Cắt vàng không ngừng tụ tập, một tôn cao tới hơn trăm trượng xa cự nhân lại vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Cái này xa cự nhân toàn thân từ cắt vàng hình thành, vào lúc này, mỗi một hạt cắt vàng giống như đều bị rót vào thần kỳ lực lượng, lóe ra óng ánh kim quang, giống như một tôn từ hoàng kim cắt sỏi đúc thành ma thần đến thế gian. Nó vừa mới ngưng tụ thành hình, liền vung vẩy cái kia phảng phất như ngọn núi to lớn nằm đấm, nặng nề mà đánh bộ ngực của mình, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một trận gầm thét, cái kia tiếng giống phảng phất có thể chấn vỡ người một phách. Băng lãnh vô tình ánh mắt rơi vào Dịch Thiên Hành trên thân, mang theo một loại không thể nghi ngờ sát ý ngay sau đó. Nó không khách khí chút nào nắm chặt nắm đấm kia lớn, giống như một tòa nhỏ sơn câu, chỉ là mắt thấy liền làm người ta kinh ngạc run rẩy, phảng phất đây không phải là nắm đấm, mà là có thể phá hủy tất cả hung khí. Chỉ thấy nó một quyền đập tới, một quyền này chi uy, phảng phất thiên băng địa liệt, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại cỗ này lực lượng bên dưới run rẩy, và mèo. Bình thường mà nói, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, gần như không người có khả năng tránh đi, một quyền này ẩn chứa lực lượng đã siêu việt lẽ thường phạm chủ, phản phất là đến từ hồng hoang cự thú một kích, tràn đầy nguyên thủy mà dã man lực lượng. Thử, có hoa không quả, lại nhìn ta phá ngươi. Lý Hạo trong mắt hàn mang lóe lên, tâm niệm vừa động ở giữa, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, nháy mắt hóa thành bốn cao mười mấy trượng. Tuy nói so với cao trăm trượng xa cự nhân hơi kém một chút, nhưng hắn trên thân phát ra khí thế lại không hề yếu, giống như mênh mông biển lớn thao thao bất tuyệt, như muốn đem cái này xa cự nhân khí thế hoàn toàn áp chế. Trong lúc trở tay, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chiến mâu, cái kia chiến mâu hình như có linh trí đồng dạng, nháy mắt hóa thành dài chừng mười trượng, mang theo vô tận uy thế hướng về xa cự nhân oanh đến nắm đấm hung hăng đâm tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chiến mâu cùng nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ, không gian bên trong nhộn nhạo lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Chỉ thấy cái kia xa cự nhân nắm đấm tại chiến mâu phong mang phía dưới, gần như tại chỗ liền bị xuyên thủng. Lý Hạo bén nhạy phát giác được, tại cái này xa cự nhân trong cơ thể, phản phất tồn tại cái đáng sợ lưu xa vòng xoáy. Cái này vòng xoáy phản phất một cái sâu không thấy đáy lô đen, có được thôn phệ tất cả lực lượng bất kỳ cái gì tiến vào trong cơ thể lực lượng, đều sẽ bị nó triệt để ma diệt, thôn phệ, thậm chí xảo diệu cởi đi lực lượng, khiến cho hóa thành vô hình, mà còn cỗ này lực lượng còn mười phần quấn dính, tựa như là lâm vào vũng bùn bên trong, càng dễ rủa hãm đến càng sâu. Nhưng mà Lý Hạo cái này chiến mâu bên trong ẩn chứa cũng không vẹn vẹn là đơn thuần chân nguyên chi lực, trong đó còn dung hợp hắn thuần túy nhục thân lực lượng, cùng với hắn cái kia cường đại chân lý võ đạo. Cái này chân lý võ đạo chính là hắn nhiều năm tu luyện võ đạo cảm ngộ cùng lĩnh ngộ, là một loại đối võ đạo cảnh giới chi cao theo đuổi cùng thể hiện, nó giao cho chiến mâu siêu việt bình thường công kích lực lượng cùng linh tính. Tại chiến mâu cường đại lực lượng phía dưới, trực tiếp xuyên thủng xa cự nhân năm đấm. Nhưng cái kia xa cự nhân lại phảng phất không có chút nào cảm giác đau đớn dạng, vẫn không có mảy may dừng lại, mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết, cho dù năm đấm đã bị xuyên thủng, cái kia to lớn nắm đấm vẫn như cũ giống như một viên rơi xuống tinh thần, không hề cố kỵ hướng Dịch Thiên Hành đập xuống. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, xa cự nhân thân thể khổng lồ dưới một kích này nổ tung, chỗ ngực vỡ ra một đạo to lớn vết nứt, phản phất một đạo dữ tợn vết thương. Tại chiến mâu phong mang phía dưới, có cắt vàng không ngừng chôn bụi, hóa thành hư vô, tựa như là bị cuốn vào một tràng vô hình phong bạo bên trong, nháy mắt bị xé rách thành mảnh vỡ, biến mất đến vô ảnh vô tung. Trang cảnh này đã hiển lộ rõ ràng chiến mâu cường đại uy lực, cũng ám chỉ xa cự nhân mặc dù nhìn như cường đại, nhưng tại cường giả chân chính trước mặt, cũng không phải không thể chiến thắng bất tỉnh. Chương 783, Kinh Lôi. Chương 783, Kinh Lôi. Quyền phong gào thét mà tới, nặng nề mà nện ở Lý Hạo trên thân. Thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, phản phất đến tàn trong gió, kịch liệt lay động. Chỉ thấy trên người hắn cái kia hỗn độn chiến long bảo nháy mắt lóe lên chói lọi thật quang, giống như trong bầu trời đêm óng ánh tinh thần chợt hiện. Bao bên trên chỗ thêu bốn đầu long, trong đó hai cái giống như là bị nổ tung thùng thuốc nổ đồng dạng, tại cái này lăng lệ quyền kính phía dưới đột nhiên nổ tung, long thân vỡ nát, hóa thành một chút linh quang tiêu tán ở trên không. Cái kia đánh tới một quyền, phản phất thiên quân lực lượng tập trung vào một điểm, ẩn chứa lực lượng sợ không dưới mấy chục vạn cân. Cỗ này lực lượng giống như sôi trào mãnh liệt hồng thủy, trô đến giống như có thể phá hủy tất cả vật ngăn trở, vẹn vẹn quyền phong đã qua, đều phản phất có thể để cho không khí phát ra thống khổ kêu gào. Lại nhìn cái kia xa cự nhân, trên thân cắt vàng giống như mãnh liệt thủy triều lăn lộn không ngừng. Mỗi một hạt cắt vàng đều giống như nắm giữ sinh mệnh tinh linh, tại cự nhân thụ thương ngay mắt, vô số cắt vàng giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cấp tốc hướng về vết thương dũng mãnh lao tới. Qua trong giây lát liền đem cái kia giữ tận vết thương bổ khuyết chữa trị, làm cho hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại cái này cắt vàng che chở phía dưới, cái này xa cự nhân phảng phất nắm giữ bất tử 260 thần, tựa như trong thần thoại cái kia có thể không ngừng trùng sinh thần thú đồng dạng, khiến lòng người thấy sợ hãi. Chết! Lý Hạo trong miệng bộc phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm này còn như sấm sét trong không khí nổ vang, ẩn chứa trong đó vô tận quyết tuyệt cùng sát ý, hắn động tác không có chút nào dừng lại, giống như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy. Chỉ thấy trong tay hắn kia sáng lóe lên, phảng phất vô căn cứ từ dị thứ nguyên triệu hồi ra một kiện thần khí đồng dạng. Một cái to lớn ấn tỷ bất ngờ xuất hiện tại trong tay. Cái kia ấn tỷ tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí, phản phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tam thương. Lý Hạo vung ngược tay lên, ấn tỷ giống như vẫn lạc lưu tình hướng về xa cự nhân hung hăng đập xuống. Cái này ấn tỷ chính là chấn ngục ấn, bên trên long tượng phản phất bị tỉnh lại ngủ say lực lượng, phát ra trận trận kinh người tiếng giống. Cái kia tiếng giống tựa như có khả năng xuyên thấu linh hồn, để người sâu trong nội tâm cũng vì đó rung động. Tiếng giống bên trong, tựa hồ có bốn cái phản phất chống lên thiên địa đáng sợ trụ trời, đem thiên địa hư không vững vàng định trụ. Phảng phất muốn đem một phương thế giới này đều giam cầm tại ấn tỷ uy áp phía dưới. Chấn ngục ấn bốn phương tứ cực chỗ, hai cái tinh thần lóe ra thần bí tia sáng, giống như hai con mắt nhìn chăm chú lên thế gian vật vật, tản ra khiến người kính sợ khí tức. Xa cự nhân tại cái này chấn ngục ấn uy áp phía dưới, phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, liền tránh né động tác đều không thể làm ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ấn tỷ hướng về chính mình đập tới. Ngay sau đó, ầm, một tiếng vang thật lớn, ấn tỷ tinh chuẩn không sai lầm đập vào xa cự nhân trên đầu, tựa như thiên thạch va chạm đại địa, chấn động đến không gian xung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chấn ngục ấn phía dưới, cái kia xa cự nhân thân thể cao lớn giống như nến tàn trong gió, từng khúc nổ tung tan rã. Trong chốc lát, chỉ nghe nổ vang một tiếng, toàn bộ thân hình triệt để nổ tung, phảng phất chói lọi mà tuyệt vọng xa chi pháo hoa, vô số cắt vàng hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Nhưng mà, chấn ngục ấn uy áp cũng không như vậy ngừng, những cái kia cắt vàng tại phía dưới yếu ớt như là con sâu cái kiến, bị vô tình xay nghiền, quả là triệt để chôn bụi, hóa thành nhỏ xíu bột phấn, tan đi trong trời đất. Sa lao, Đại tế ti nhìn chuẩn xa cự nhân vỡ nát nổ tung cái kia điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, trong miệng thốt ra một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng tiếng nói. Chợt, lại một mảnh mênh mông vô ngân cắt vàng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều của tới. Cái kia cắt vàng phảng phất có sinh mạng đồng dạng, trong chốc lát xuất hiện giữa thiên địa, lấy một loại phô thiên cái địa, kín không kẽ hở trạng thái, đem dịch thiên hành quanh mình mỗi một tấc không gian, vô luận là bốn phương tám hướng, vẫn là trên dưới trái phải tất cả khu vực, đều cực kỳ chặt chẽ trói buộc lại. Cắt vàng ở trong sa mạc rộng lớn này lăn lộn phun trào, giống như một cái vô hình cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thôn vệ tất cả. Tại dạng này sa chi thần thông trước mặt bất kỳ người nào đều phảng phất hám sâu vũ bùn, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Cho dù là như Lý Hạo nhân vật như vậy, cũng tại nháy mắt bị này quỷ dị mà cường đại sa lao gò bó trong đó, khó mà thoát khỏi. Mà tại phía ngoài trong mắt mọi người, chỉ nhìn thấy vô số cắt vàng như chạy ngược thác nước đồng dạng, hướng về dịch thiên hành vị trí mãnh liệt cuốn ngược. Trong nháy mắt, liền đem vùng không gian kia xít sao gò bó, hóa thành một cái to lớn cắt cầu. Cái này cắt cầu phảng phất một cái nắm giữ bản thân ý thức tồn tại, không ngừng mà lăn lấy, xoay tròn lấy, đúng như một cái đáng sợ vòng xoáy, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Kinh khủng hơn chính là, cái này sa lao chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mà thu nhỏ, giống như một cái dần dần nắm chặt thiết quyền, hướng về trung tâm nội bộ vô tình nghiền ép lên đi, tựa hồ muốn bị nhốt ở trong đó tất cả đều nghiền thành một mịn. Tại cái kia sa lao bên trong, một cỗ hủy diệt chi lực lặng yên thai nghén mà sinh. Trước mắt một màn này, phảng phất không gian đang trải qua một tràng kinh khủng sụp đổ. Không gian vốn là ổn định mà có thứ tự tồn tại, nó gánh chịu lấy thế gian vật vật, là tất cả sinh linh dựa vào sinh tồn cơ cấu. Mà lúc này sụp đổ, giống như lầu cao sắp đổ, thiên băng địa liệt, loại kia phá hủy tất cả lực lượng khiến người sợ hãi. Loại này sụp đổ trình độ kinh khủng, không thể nghi ngờ, cho dù là đạt tới thánh cảnh tu sĩ, một khi hám sâu trong đó, cũng tất nhiên trong phút chốc bị vô tình chôn vùi. Thánh cảnh tu sĩ, đó là đứng tại tu luyện giới đỉnh phong tồn tại, bọn họ nắm giữ siêu phàm lực lượng, tu vi thâm hậu cùng với đối thiên địa quy tắc khắc sâu cảm ngộ. Nhưng mà, tại cái này cố sụp đổ lực lượng trước mặt, bọn họ nhục thân cũng như yếu ớt sâu kiến, sẽ triệt để sụp đổ tan rã, phảng phất bọn họ có tất cả lực lượng tại cái này cố hủy diệt chi lực trước mặt đều hóa thành hư không, không có chút nào sức chống cự. Phá! Lý Hạo biến sắc, giống như sắp lao tới xa trường anh dũng chiến tướng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết. Chỉ thấy trong tay hắn chiến mâu thật cao nâng lên, sau đó lại lần nữa tấn mạnh bung ra. Cái kia chiến mâu tên là Ngọc Vỡ chiến mâu, ẩn chứa vô tận uy lực. Kèm theo chiến mâu huy động, Ngọc Vỡ mâu ý tùy theo mãnh liệt mà ra, hình như có bài sơn hải đảo thế. Giờ phút này, Lý Hạo đem tự thân nhục thân chi lực cùng chân nguyên chi lực không giữ lại chút nào tụ lại, cả hai giống như hai cái lao nhanh giang hạ, nằm trong tay hắn cấp tốc dung hợp, sau đó triệt để ngưng tụ tại chiến mâu bên trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phản phất kinh lôi tại yên tĩnh giữa thiên địa nổ tung, đó là lực lượng va chạm phát ra rung động thanh âm, phản phất như nói trận chiến đấu này kịch liệt cùng tăng tốc. Chương 784, sâu kiến. Chương 784, sâu kiến. Ẩn chứa lực lượng, giống như 10 thành tràn đầy hồ nước, trong chốc lát lại tản đi 5 thành. Cái kia chiến mâu ra sức một kích, lại vẹn vẹn tại xa lao bên trên vỡ ra một đạo thiên tiến lỗ hổng. Mà cái này bé nhỏ không đáng kể miệng vết thương, dường như có linh trí đồng dạng, tại thoáng qua ở giữa liền khôi phục đến hoàn hảo không chút tổn hại dáng dấp. Bởi vậy có thể thấy được, muốn vỡ nát cái này xa lao, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tất nhiên có vượt quá tưởng tượng vững chắc cùng cứng cỏi. Cần biết, Lý Hạo chỗ lo liệu mâu ý có thể tuyệt vật không tầm thường. Đó là đã thành công vượt qua lôi kiếp mâu ý, trải qua lôi kiếp tẩy lễ cùng rèn luyện, đã tấn thăng làm một kiếp mâu ý. Như thế mâu ý, uy lực của nó cứng mạnh, không chút nào kém cỏi hơn huyền giai thần thông. Thậm chí, từ một loại nào đó đặc biệt góc độ đi thi lượng, nó so huyền giai thần thông càng thêm bá đạo, càng thêm khiến lòng người thấy sợ hãi. Đó là một loại sâu tận xương tùy cảm giác các bách, giống như trước khi mưa báo tới kiểm chế bầu trời, mặc dù không thấy mưa gió, lại có thể khiến người ta đáy lòng dâng lên khủng hoảng vô tận. Nhưng mà, như vậy cường đại mâu ý, cùng chiến mâu hỗ trợ lẫn nhau, nhưng như cũng không cách nào xông phá cái tòa này xa lao giam cầm. Vẹn vẹn là kết quả như vậy, cũng đủ để cho người khác sâu cảm nhận được cái tòa này xa lao ẩn chứa lực lượng là kinh khủng cỡ nào kinh người. Nó tựa như một tòa trầm mặc cự thú, lặng lặng địa bàn ngồi tại nơi đó, rất bình tĩnh ở giữa liền hóa giải như vậy cường đại công kích, để người không khỏi phỏng đoán, cái này xa lao phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào thần bí mà cường đại lực lượng cội nguồn. Hừ, một tòa xa lao, liền như toan lấy tính mạng của ta, còn xa xa không đủ đâu, cho ta phá. Lý Hạo hai mắt bên trong tinh mang lóe lên, ánh mắt kia giống như thực chất hóa lưỡi dao, phản phất muốn đem trước mắt xa lao cắt ra. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn đã triệt để nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác. Hắn biết rõ, cái này xa lao tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, mỗi một lần công kích đều phải toàn lực ứng phó. Vì vậy, hắn lại lần nữa vung ra trong tay chiến mâu. Cái này một mâu, cũng không bèn bèn chỉ là đơn thuần mâu ý ra chỉ. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn đem tự thân nhục thân lực lượng không giữ lại chút nào rót trong đó. Cái kia chiến mâu bên trong, phản phất có khả năng nhìn thấy một tòa mênh mông vô ngân thế giới. Đó là một cái tràn đầy thần bí cùng lực lượng thế giới, sơn hà trắng lệ, nhật nguyệt tinh thần hòa lẫn phản phất tất cả lực lượng đều hội tụ ở đây, tạo thành một cố đủ để hủy diệt thiên địa vĩ lực. Ầm. Kèm theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, chiến mâu hung hăng đánh vào xa lao bên trên. Trong chốc lát, kinh khủng vĩ lực giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều triệt để bộc phát ra. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, cho dù là cái tòa này nhìn như không thể phá vỡ xa lao, cũng khó có thể chịu đựng như vậy mãnh liệt xung kích. Tại cái này trong nháy mắt, xa lao tựa như là yếu ớt lưu ly đồng dạng, triệt để bị nổ đến vỡ nát. Mà cái kia chiến mâu bên trong lần chứa, chính là một tòa tiểu thiên thế giới mênh mông lực lượng. Cỗ này lực lượng, phản phất một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới trong nháy mắt nghiền ép mà đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng hủy diệt chi lực, đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó sự vật đều hóa thành một biển. Cố kia bộc phát ra lực phá hoại, nháy mắt khiến xa lao sụp đổ tan rã. Ngược lại là có chút thú vị, liền bốn tế ti sở thiết xa lao đều có thể xông phá. Phải biết, cho dù là đứng đầu thánh cảnh cường giả, muốn phá vỡ cái này tủ, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi thực lực đã siêu việt thánh cảnh, tại cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch, thật có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá, ngươi như cùng bốn tế ti là địch, cho dù có tuyệt đại thiên kiêu tư chất, một khi chết yểu, cũng bất quá là lướt qua mây khói, cái gì cũng không tính. Bây giờ, ngươi ngược lại là có tư cách để bốn tế ti nghiêm túc đối đãi. Đại tế ti trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng. Trước đó, nhìn như tình hình chiến đấu kịch liệt chém giết, tại đại tế ti trong mắt, kỳ thực không phải vậy. Hắn vẹn vẹn đem Lý Hạo coi như một cái không biết lượng sức sâu kiến, một cái mưu toan khiêu chiến hắn lại tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, cái này nhìn như con kiến hôi nhân loại nhỏ bé, không những ở hắn thủ đoạn phía dưới vẫn còn tồn tại, mà còn buộc phát ra lực lượng lại để hắn phát ra được, nếu là mình phất lờ, vô cùng có khả năng bị trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là đối hắn rung động thật lớn, cũng để cho hắn bắt đầu một lần nữa dò xét trước mắt đối thủ này. Ngươi không cách nào rời đi cái này cửa ra vào quan tài đồng, ngươi còn chưa chân chính phục sinh. Thậm chí có thể nói, dù cho ngươi phục sinh, cũng nhất định phải ẩn nấp tại cái này trong quan tài đồng. Dưới gầm trời này tồn tại thiên đạo phong ấn, lấy ngươi nguyên bản thực lực, nên là ở vào bị phong ấn phạm chủ bên trong. Chỉ là bởi vì biến cố ngoài ý muốn, mới khiến ngươi trước thời hạn tỉnh lại. Dù vậy, ngươi vẫn như cũ nhất định phải ẩn thân tại trong quan tài đồng, một khi hiện thân, liền sẽ bị thiên điệu ý chí triệt để tiêu diệt. Lý Hạo hơi nheo lại hai mắt, ánh mắt nhìn về phía quan tài đồng, ngữ khí kiên định quả quyết nói ra. Hắn lời nói bên trong ẩn chứa một loại chắc chắn, loại này chắc chắn cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Từ phía trước đủ loại dấu hiệu đến xem, Lý Hạo bén nhạy phát giác được, đại tế ti nhất định là xuất hiện đặc thù nào đó tình hình. Hắn phỏng đoán, đại tế ti tuyệt đối không dám tùy tiện bước ra quan tài đồng. Cái này cửa ra vào quan tài đồng, liền tượng trưng đại tế ti còn không thể chân chính tiến vào giữa thiên địa, một khi hắn chân chính hiện thân giữa thiên địa, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều không tốt hậu quả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đại tế ti hiện nay ở vào nửa phong ấn trạng thái, giống như bị vô hình gông xiềng gò bó, không cách nào tùy tâm sở dụng hành động. Hắn lực lượng cùng tự do đều nhận lấy cực lớn hạn chế. Loại này dưới trạng thái đại tế thi, nhìn như cường đại, kỳ thực có rất nhiều cản tay, điều này cũng làm cho Lý Hạo tại đối mặt hắn thì có càng nhiều sách lược ứng đối cùng suy nghĩ phương hướng. Dù cho người mang lại thực lực cường đại, cũng không thể tùy tâm sở dụng thi triển quyền cước. Ở trong đó, có rất nhiều cực lớn hạn chế nhân tố, giống như trùng điệp công xiềng, đem cường đại lực lượng gò bó trong đó. Đừng nói là ta không cách nào chân chính hiện thân tại thế, liền tính bèn bèn muốn đối phó ngươi, cũng căn bản không cần chân thân giáng lâm. Trong mắt ta, ngươi liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, chỉ bất quá so với còn lại sâu kiến, ngươi có lẽ hơi có vẻ khổng lồ, nhưng cũng mẹn mẹn lớn một chút như vậy mà thôi, trên bản chất vẫn như cũng là sâu kiến. Đại tế ti nghe lời ấy, thần sắc lạnh nhạt, chẳng hề để ý nói ra. Giọng điệu bên trong lộ ra một loại nguồn gốc từ trong xương cao ngạo cùng kinh thường, phản phất tại trong thế giới của hắn, sự tồn tại của đối phương bất quá là bé nhỏ đồ vật, căn bản không đáng hắn vận dụng chân chính lực lượng đi ứng đối. Mẹn mẹn loại này nhìn xuống thái độ, là đủ hiển lộ rõ ràng hắn cái kia không ai bị nổi cường đại khí chẳng công. Chương 785 Thái Dương Chân Hỏa. Chương 785 Thái Dương Chân Hỏa. Ừ, vậy liền lại đến thử một lần, đợi ta đem ngươi đồng quan đánh tan, cho dù ngươi người mang thông thiên triệt địa năng lực, cũng khó thoát bị thiên địa chỗ chấn áp vận mệnh. Lý Hạo ý chí vững như bàn thạch, sao lại tùy tiện bị đối phương ngôn ngữ chô dung chuyển. Hắn ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích, bàn tay cầm thật chặt chiến mâu, cái kia chiến mâu giống như cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, mơ hồ tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Sau đó, hắn lại lần nữa như mũi tên đồng dạng hướng về đại tế ti phóng đi, dáng người mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi, mỗi một bước đều mang đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Thật sự là không biết sống chết. Đại tế ti thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng băng lãnh hừ lạnh. Thần thông cắt vàng quốc gia. Đại tế ti đã không còn do dự chút nào, thanh âm của hắn phảng phất là từ cựu lũ địa ngục truyền đến tuyên bố, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Liên tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, chỉ thấy cái kia quan tài động trên không, không có chút nào báo động xuất hiện ra một bức giống như họa quyển đồ quyển. Cái này đồ quyển phảng phất thiên địa sơ khai lúc liền thai nén mà thành thần vật, vô số đạo vận tại trong đó đan vào cuốn quanh, giống như tinh hà chạy xuôi tại rộng lớn hán vũ trụ. Vẹn vẹn tới gần, liền có thể cảm nhận được rõ ràng, ở trong đó ẩn chứa vô cùng nồng đậm pháp tắc chi lực. Cái này pháp tắc chi lực phảng phất là thế gian vạn vật vận hành căn bản quy tắc, thần bí mà cường đại. Họa quyển chậm rãi kéo ra, hình ảnh kia sinh động như thật, phảng phất là một cái chân thực tồn tại thế giới bị phong ấn trong đó. Ngưng thần mảnh xem, bất ngờ có thể thấy được đó là một mảnh mênh mông vô ngân màu vàng quốc gia. Cái kia kim sắc quang huy giống như thái dương mới lên lúc qua màng, chói mắt mà nóng bỏng, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều bao phủ tại quang huy của nó phía dưới. Thần thông một cắt vàng quốc gia. Trong chốc lát, thần thông bên trong vô số đạo kim quang tiếp thước, giống như lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, sau đó lấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ cấp tốc mở rộng. Cái kia tốc độ nhanh đến giống như ánh sáng truyền bá, trong chớp mắt liền tràn ngập ra. Ngay sau đó, nó lăng không cuốn một cái, tựa như là một cái bàn tay vô hình, đem dịch thiên hành triệt để cuốn vào trong đó. Cái kia họa quyển mở rộng về sau, ra thiên tế nhật, giống như giữa thiên địa chỉ còn bên dưới cái này một bức họa quyển. Nó tản ra một loại phảng phất có khả năng ngày khác đổi chỗ hùng hồn mỹ lực, để người vì đó rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nó khống chế bên trong, chỉ cần nó khẽ run lên, liền có thể để sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Cho dù là Lý Hạo, cũng đột nhiên cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Đợi hắn lại lần nữa chăm chú nhìn lại lúc, phát giác chính mình đã đưa thân vào một cái nhìn như hoàn toàn khác biệt, kỳ thực lại như từng quen biết địa phương. Đây là thần thông cảnh giới, ta lại bị hấp thu vào đến đại tế ti ngưng tụ thần thông một cắt vàng quốc gia bên trong. Lý Hạo trong lòng thầm nghĩ, dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy mặt trời chói chang treo cao tại trên trời cao, cái kia ánh mặt trời nóng bỏng không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống. Ánh mắt rơi xuống, dưới chân là mênh mông vô bờ màu vàng cát vàng, giống như một mảnh mênh mông vô ngân biển cát. Trước mắt mảnh này rộng lớn sa mạc, hùng hồn bao la hùng vĩ, cuồn cát chập trùng liên miên bất tuyệt. Đưa thân vào đây, người lộ ra như vậy nhỏ bé, phảng phất giọt nước trong biển cả. Cái kia vô biên vô tận sa mạc đúng như đại dương màu vàng biển cả, tại mặt trời chói chang chiếu rọi, vạn điểm ánh sáng lập loè nhảy lên, đúng như tinh mang rượu rơi. Mặt trời chói chang vô tình nướng đại địa, trong sa mạc dâng lên một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt, không khí phảng phất đều bị đốt, thay đổi đến nóng bỏng mà và mèo. Cỗ kia cỗ sóng nhiệt mang theo khiến người hít thở không thông nhiệt độ cao đập vào mặt, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm viêm khí. Như vậy nhiệt độ cao, đối với người bình thường mà nói, nháy mắt liền sẽ bị châm lửa, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, trong chốc lát liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Cái kia viêm khí phảng phất ẩn chứa đến từ thái dương chỗ sâu chân hỏa, có được hủy diệt tất cả lực lượng. Trên sa mạc, cuồng phong gào thét mà tới, trong chốc lát, hạt cát phảng phất tránh thoát đại địa gò bó, tùy ý bay lên. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, toàn bộ thế giới phảng phất bị hạt cát chối thể, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là mênh mông biển cát, nhưng lại không có chỗ có thể cung cấp đặt chân. Nơi này, trừ hạt cát, không có vật gì khác nữa, đơn điệu mà thuần túy cát thế giới, không có chút nào sinh cơ hướng chân trời kéo dài tới, bằng bằng thẳng thẳng, tựa như cùng trời đụng vào nhau. Mà tại ngày đó cùng giao tiếp chỗ, thường tòa cồn cát chập trùng đứng vững, giống như răng cưa cao thấp không đều. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, mây ảnh bồi hồi ở giữa, tại cái này hai tầng tác dụng phía dưới, cái kia rộng lớn vô ngân đại sa mạc lại giống như một đại dương màu vàng nóng, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia ánh sáng chói mắt khiến người khó mà nhìn thẳng. Vô tình mặt trời chói chang cao huyền vũ không, đúng như một đoàn cháy hừng hực lại hào không che đậy hỏa diễm, ánh sáng nóng bỏng dây như mũi tên nhọn phun ra ở trên mặt đất. Rộng lớn sa mạc tại mặt trời chói chang nướng bên dưới, phản phất biến thành một cái to lớn lồng hấp, bừng bừng hơi nóng đập vào mặt, khiến người khó mà chịu đựng. Trên sa mạc, gió lốc tàn phá bừa bãi, một cỗ tiếp lấy một cỗ, đúng như từng đầu màu vàng dao long đằng không mà lên, bọn họ đem cắt vàng thật cao cuốn lên, cái kia cắt vàng giống như đất bằng dâng lên khói đặc, đánh lấy toàn nhi tại trên sa mạc phi nhanh lao nhanh. Từng cái cắt sóng giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía trước phun trào, phảng phất một cái vô hình cự thủ, một tầng lại một tầng để lộ sa mạc thần bí khăn che mặt cảnh tượng như vậy, nhìn như có một loại khó nói lên lời hoàn mỹ cùng tinh xảo, tràn đầy một loại nguyên thủy mà thô kệch đẹp. Nó đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, nhưng lại khắp nơi giấu giếm nguy cơ, giống như mỹ lệ mà chí mạng hoa anh túc. Xuy, đột nhiên, dưới chân không có dấu hiệu nào toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, thế lửa hung mãnh, tại dưới chân cháy hừng hực. Ngọn lửa này, phảng phất nắm giữ vô thượng bá quyền, hiển thị rõ bá đạo thái độ. Vẹn vẹn một mấy mắt, dưới chân giày liền bị ngọn lửa kia thôn phệ, hóa thành cho tàn, nhộn nhịp dương dương rơi vào lòng bàn chân. Hỏa diễm nhiệt độ cao thuận thế lan tràn đến lòng bàn chân, thậm chí nháy mắt nóng ra bọt lửa, đau đớn một hồi như dòng điện chuyển khắp toàn thân. Ngọn lửa này bá đạo chỗ có thể thấy được chút ít, nó chí cương chí dương, hung ác dị thường. Thái dương chân hỏa. Không đúng, cái này sống mái với nhau không phải là chân chính thái dương chân hỏa, lại có đủ thái dương chân hỏa một tia đặc tính. Lý Hạo trong mắt lóe lên một vẻ khác thường thần bà chấm sâu sắc. Thái dương chân hỏa, đây chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm một trong, uy lực của nó mạnh vượt quá tưởng tượng. Cho dù là tiên ma loại hình siêu phàm tồn tại, một khi tới đụng vào, cũng sẽ nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi, biến thành tro bụi. Nếu như ngọn lửa này thật là Thái Dương chân hỏa, như vậy cho dù là Lý Hạo, từ tiếp xúc một khắc kia trở đi, nhất định bị trọng thương, tại trong nháy mắt bị đốt thành than cốc cũng chẳng có gì lạ. Mà trước mắt cái này đoàn hỏa diễm, không thể nghi ngờ sát thực ẩn chứa Thái Dương chân hỏa một số đặc tính, nó bá đạo vô cùng, cương dương đến thịnh, mà còn có vô cùng bất nhập đặc tính. Một khi xâm nhập trong cơ thể, phản phất mãnh liệt thủy triều xung kích con đê, trong cơ thể khí huyết lập tức sôi trào lên, trong máu trình độ tựa như gặp nóng bỏng lò luyện, nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, biến mất đến vô ảnh vô tung. Chương 786, Hỏa điểu. Chương 786, Hỏa điểu. Vô luận từ đâu loại góc độ đi dò xét, nơi đây đều giống như một mảnh cắt vàng quốc gia. Cái kia kim sắc sa mạc, rộng lớn vô ngân, hướng về phía chân trời vô hạn kéo dài tới, phản phất là lớn tự nhiên dùng vô tận màu vàng thuốc màu dội mà thành mênh mông hỏa quyển, tạo dựng ra một cái vô biên vô tận thế giới. Tại cái này mảnh thế giới màu vàng nóng bên trong, trên người hắn hỗn độn chiến long bào hình như có linh trí đồng dạng, một cách tự nhiên hiện lên tại ngoài thân, một lớp bụi sắc thần quang từ bào bên trên tản ra. Cái kia thần quang phảng phất một đạo kiên cố bình chướng, đem cái kia mãnh liệt mà đến ngọn lửa màu vàng ngăn cản tại ngoài thân, khiến cho không cách nào tới gần thân thể mảy may. Nhưng mà, cái này nhìn như nhẹ nhõm ngăn cản, lại làm cho hắn trong cơ thể lực lượng tiêu hao giữa bất chi bất giác tăng nhanh tốc độ. Liên như là tại một tràng không tiếng động chiến đấu bên trong, mặc dù mặt ngoài duy trì lấy bình tĩnh, nhưng ở bên trong năng lượng lại tại duy trì liên tục bị tiêu hao, đây là một loại nhìn không thấy khói thuốc súng đối kháng. Chẳng biết lúc nào lên, toàn bộ màu vàng sa mạc giống như là bị châm lửa đồng dạng, ngọn lửa màu vàng từ bốn phương tám hướng đất cắt bên trong phun ra ngoài. Trong chốc lát, vốn chỉ là một mảnh màu vàng biển cắt thế giới, cấp tốc chuyển biến thành một mảnh sôi trào mãnh liệt màu vàng biển lửa. Cái kia ngọn lửa nhấp nháy, tàn phá bừa bãi, giống như dương nhanh múa vút ác ma, muốn đem tất cả thôn phệ hầu như không còn. Hắn một mình đạp đứng ở mảnh này biển lửa bên trong, loại cảm giác này, phản phất tử thần 21 liêm đao bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, sinh mệnh tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng yếu ớt. Phản phất bên dưới dây liền sẽ bị hỏa diễm vô tình đốt thành tro bụi, biến mất tại cái này mảnh nóng bỏng thế giới bên trong. Nhìn a, Lý Tiên Sinh lại bị cuốn vào bức kia họa quyển bên trong. Ở trong đó, nhìn qua giống như là một mảnh màu vàng sa mạc đây. Có người cả kinh kêu lên. Đúng vậy à, ngươi nhìn, bên trong có nóng bỏng mặt trời chói chang treo cao chân trời, đầy trời cắt vàng theo gió bay lượn, còn có gào thét mà qua cuồng phong, tất cả thoạt nhìn liền như là chân thực sa mạc đồng dạng. Không tốt, bên trong bắt đầu toát ra ngọn lửa màu vàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn tại sao lại bị cuốn vào trong đó đâu? Đây rốt cuộc là một kiện thần bí bảo vật, vẫn là một loại khiến người sợ hãi thần thông đâu? Mọi người nhộn nhịp nghị luận, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng lo lắng. Cái này chỉ sợ là thần thông a, mà lại là chỉ có thần thông cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra thần thông a. Nghe nói thần thông cảnh cường giả có khả năng căn cứ tự thân tu luyện cảm ngộ, cơ duyên xảo hợp các loại nhân tố, ngưng tụ ra khác biệt thần thông. Mà những này thần thông bởi vì riêng phần mình đặc tính khác biệt, cuối cùng sinh ra uy lực cũng sẽ sai lệch quá nhiều. Có thần thông uy lực có thể chỉ là hơi mạnh hơn bình thường pháp thuật, mà có thần thông lại cường hãn đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa đại thần thông. Cái này loại đại thần thông, so đơn độc bình thường thần thông muốn đáng sợ nhiều lắm. Nó biến ảo khó lường, tràn đầy thần bí cùng thần dị chỗ, để người khó mà nắm lấy. Một vị kiến thức rộng rãi lao giả chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra kính sợ. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, rơi vào trên ốc đảo trong mắt mọi người, cho dù là Phong Tiên Lâm đám người, cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Trái tim của bọn họ thần giống như bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm chặt, cuồng loạn không thôi. Đó là một loại đối không biết lực lượng hoảng hốt, cũng là đối Lý Tiên Sinh an nguy lo lắng, càng là đối với cái này thần bí thần thông sâu sắc kính sợ. Quét. Liên tại cái này một cái chớp mắt, các vàng quốc gia phảng phất bị ác ma lặng yên thi chú, các loại dọa người biến hóa ùn ùn kéo đến. Dưới chân cái kia nhìn như bình tĩnh đất cát, không có chút nào báo động trước đột nhiên sụp đổ. Trong chốc lát, một cỗ khiến người sợ hãi hấp lực từ đất cát chỗ sâu mãnh liệt mà tới, toàn bộ thân thể không tự chủ được bắt đầu hướng phía dưới trầm luân. Là Lưu Sa. Lý Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy dưới thân sa mạc trong chớp mắt hóa thành đoạt mệnh Lưu Sa, mà còn sụp đổ tốc độ nhanh đến kinh người, hai chân đã hãm sâu trong đó. Lưu Sa, cái này trong sa mạc giống như lưới hái tử thần tồn tại, chỗ kinh khủng ở chỗ, một khi gặp phải, gần như liền mang ý nghĩa sinh mệnh sắp hướng đi kết thúc. Đó là một loại vô tình thôn phệ, phản phất đến từ thâm viên miệng lớn, bất kỳ cái gì sinh mệnh tại trước mặt nó đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Huống chi, nơi đây Lưu Sa tuyệt vật không tầm thường. Lý Hạo rõ ràng cảm giác được, một cỗ cường đại đến vượt quá tưởng tượng sức lôi kéo đang từ dưới thân liên tục không ngừng truyền đến, giống như vô số cái tay vô hình, xích sao níu lại hai chân của hắn, muốn đem hắn triệt để kéo vào bóng tối vô tận bên trong. Cỗ này lực lượng giống như mang theo một loại kiên quyết tác ý, giống như là mảnh này cắt vàng quốc gia ẩn tàng chí mạng cả bấy, chính chờ đợi thú săn tự chui đầu vào lưới, sau đó không chút lưu tình đem hủy diệt. Lưu Sa quần quần nhấp nhô ở giữa, liệt hỏa sáng rực bay lên, phản phất đưa thân vào nóng bỏng hỏa lô, lại như bị tù tại lồng hấp bên trong, cỗ kia cực nóng lực lượng, như muốn đem người thân thể triệt để ép nát thành một mịn, làm cho tiêu tán ở hư vô bên trong. Cái này Lưu Sa ẩn chứa lực kéo, đúng là cường đại như vậy, dù cho Lý Hạo người mang mấy chục vạn cân kinh người khí lực, cũng khó có thể từ trong đó tránh thoát. Cái này Lưu Sa chỗ đáng sợ ngay tại ở, càng là ra sức dãy rủa, tự thân hạ xuống tốc độ liền càng là tấn mãnh, một khi cả người bị Lưu Sa hoàn toàn thôn phệ, không khó tưởng tượng chờ đợi tất nhiên là cực kỳ hung hiểm cảnh ngộ. Nhỏ, Lý Hạo tự nhiên sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn tâm niệm hơi động một chút, cái kia nguyên bản hơn 40 trượng thân thể khổng lồ, trong chốc lát tựa như ma pháp thu nhỏ, cấp tốc khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Cái này một biến hóa kỳ diệu, làm cho nguyên bản xít sao gò bó thân thể Lưu Sa, nháy mắt bị triệt để bài xích tại bên ngoài. Ngay sau đó, hắn tâm niệm lại cử động, thân hình thoát một cái, tựa như mũi tên đồng dạng từ Lưu Sa bên trong bật ra, tính toán đạp đứng ở hư không bên trong. Ô ô ô. Nhưng mà, vừa vặn bước lên giữa không trung thời điểm, 677 chỉ nghe, một trận lại một trận đáng sợ gió gào thét mà đến, phản phất quần ma loạn vũ, khiến người dùng mình. Trong chốc lát, gió lớn thổi ào ào, vô số màu vàng cắt vàng bị cuốn cầm trong đó, bay múa đầy trời. Cắt vàng bên trong lại vẫn cuốn màu vàng liệt diễm, cái kia liệt diễm hình như có thôn tiên vệ địa thế, giống như đầy trời biển lửa lao nhanh mãnh liệt nhào tới trước mặt. Biển lửa ầm ầm mà xuống, trang diện kia giống như thiên tháp địa hãm đồng dạng, phản phất thương khung sụp đổ, vô tận biển lửa từ trên 9 tầng trời thẳng tắp rơi xuống, muốn đem thế gian tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, cái kia liệt diễm đột nhiên cuốn ngược, thật giống như bị một loại thần bí lực lượng điều khiển. Liệt diễm lại hóa thành từng cái màu vàng hỏa điểu, những này hỏa điểu giống như phương Tây truyền thuyết bên trong Thái Dương thần điểu. Bọn họ toàn thân kim quang lóe ánh, giống như từ thuần túy hoàng kim cùng hỏa diễm đúc thành mà thành. Vỗ cánh ở giữa, màu vàng liệt diễm không ngừng lập loè nhảy vọt, giống như tinh hà chảy xuôi, lại như điện mang xuyên qua, hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, tản ra khiến người khó mà nhìn thẳng qua mang. Mỗi một cái hỏa điểu từng cây màu vàng ngũ linh, tựa như là tuyệt thế chiến kiếm, sắc bén mà cứng cỏi, bọn họ lấy trẻ che thế phách chạm hư không, chỗ đến, hư không phảng phất đều bị xé rách ra từng đạo khe hở màu đen, đồng thời, những này vũ linh lại quét sạch tứ phương, như muốn đem tất cả xung quanh chướng ngại đều loại bỏ sạch sẽ, cái kia cường đại lực lượng ba động, phảng phất có thể để cho toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Chương 787 Chu Tước Thần Điểu. Chương 787, Chu Tước Thần Điểu. Giết. Quát to một tiếng, phản phất đất bằng kinh lôi, chấn động đến không khí đều hơi phát run. Chỉ thấy trong tay hắn chiến mâu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh vẫn tinh cung bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay. Trong chốc lát, một cái tay phía trên, từng mai phủ văn chiến tiện giống như nhận đến triệu hoán đồng dạng, cấp tốc nổi lên, cái kia phủ văn lóe ra thần bí u quang, tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn đi cung bắn tên, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không có chút nào vướng víu cảm giác. Thoáng qua ở giữa, một đạo chói lọi lưu quang phảng phất lưu tinh cả nguyệt, vạch phá hư không yên tĩnh. Cái kia lưu quang tinh chuẩn không sai lầm trúng đích một cái màu vàng hỏa điểu, chỉ nghe bên một tiếng tiếng vang, toàn bộ hỏa điểu tại chiến tiễn xung kích phía dưới tại chỗ nổ bể ra tới. Cái kia chiến tiễn bên trong ẩn chứa một cỗ bàng bạc tiên ý, giống như mãnh liệt thủy triều đồng dạng, nháy mắt đem hỏa điểu hoàn toàn tan vỡ. Hỏa điểu trong cơ thể ẩn chứa pháp tắc đạo vận tại cái này cố cường đại lực lượng trước mặt, giống như yếu ớt miếng băng mỏng, bị tùy tiện ma diệt. Vì vậy, hỏa điểu thân hình cấp tốc sụp đổ, hóa thành một chút cát vàng, giống như thiên nữ tán hoa từ không trung dương dương sái sái nhẹ nhàng rớt xuống, tùy ý phiêu tán giữa phiến thiên địa này. Hỏa điểu số lượng cực kỳ dày đặc, ra thiên tế nhật, nhưng mà cái này chiến tiễn xuyên thủng lực lượng lại cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Chỉ thấy một cái chiến tiễn giống như một đạo sắc bén phong mang, trực tiếp đem 3-4 chỉ hỏa điểu một lần hành động bắn thủng. Bị bắn trúng hỏa điểu, giống như chói lọi pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ phía sau cấp tốc vỡ lạc, trong nháy mắt đó mỹ lệ cùng bi tráng, làm người ta nhìn mà than thở. Lý Hạo bắn tên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn đi cung bắn tên toàn bộ quá trình, thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới. Cái này không chỉ là tốc độ thể hiện, càng là hắn nhiều năm khổ luyện kết quả, mỗi một cái động tác đều đã sâu tận xương thủy, trở thành một loại bản năng phản ứng. Mà còn, hắn ở phía sau xạ kích bên trong, hoàn toàn không để ý còn lại quá nhiều nhân tố, mỗi lần mở cùng, chính là 3-4 cây chiến tiễn đồng thời vào bắn mà ra. Cái này 3-4 cây chiến tiễn tựa như là một đám thoát cương nộ lòng, gào thét lên phóng tới mục tiêu, tràng diện kia, quả thực để người kinh tâm động phách. Thật là đáng sợ tiễn thuật a. Có người không khỏi cảm thán nói, ngươi nhìn hắn bắn ra mỗi một tiễn, đều là lực lượng cùng kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một lần đi cung bắn tên, động tác kia tựa như là trải qua thiên truy bách luyện biểu diễn nghệ thuật. Mà còn, hắn bắn ra mỗi một tiễn, đều đã trở thành một loại bản năng. Hắn tựa hồ không cần đi qua suy nghĩ, liền có thể bản năng đem mục tiêu khóa chặt, tiễn bên trong ẩn chứa tiễn ý, đây mới là đáng sợ nhất chỗ. Phải biết, có khả năng ngưng tụ ra tiễn ý người, nhất định là tiễn thuật bên trên tuyệt đỉnh cao thủ, có thể nói thần xạ thủ a. Tiễn ý có thể không phải người bình thường có khả năng tùy tiện lĩnh ngộ. Ở trong đó không có cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể tại lần lượt bắn tên quá trình bên trong, đi dụng tâm lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Cái này liền giống như là một chàng cô độc tu hành, có ít người dốc cả một đời đều không thể lĩnh ngộ ra tiễn ý bọn họ bắn đi ra tiễn, vẹn vẹn chỉ là tiễn mà thôi, không có chút nào linh hồn cùng lực lượng. Nhưng mà, có ít người lại có thể tại bắn tên quá trình bên trong, cảm ngộ đến tiễn bên trong ẩn chứa chân đế. Một khi ngưng tụ ra tiễn ý, cái kia tiễn liền phản phất nắm giữ chính mình sinh mệnh, phong mang vô tận, hình như có phá thương khung lực lượng. Nghe nói, rất nhiều tiễn đạo tuyệt học đều là lấy lĩnh ngộ tiễn ý làm cơ sở mới có thể tu luyện. Nếu là không có lĩnh ngộ tiễn ý, liền như là xây dựng nhà cao tầng lại không có vững chắc căn cơ, là căn bản là không có cách tu thành. Từ cái này tiễn ý lăng lệ trình độ đến xem, hắn tuyệt đối không phải vừa bật lĩnh ngộ ra một ngày hai ngày mà thôi. Chỉ là không biết hắn có hay không tu luyện tiễn đạo chiến kỹ. Nếu như hắn tu luyện tiễn đạo chiến kỹ lời nói, cái kia tất nhiên có thể đem tiễn ý uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Đến lúc đó, cái này tiễn thuật uy lực, sợ rằng sẽ nâng cao một bước, để người khó có thể tưởng tượng a. Cho dù là mệnh cầu cao huyền vũ không, cái kia cắt vàng quốc gia bên trong cắt vàng bay múa lầy trời, từng trận cắt sóng gào thét mà qua, nhưng bên trong phát sinh hình ảnh, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Cái này liên tiếp phát sinh một xia gì biến hóa kinh người, để vô số người trong lòng không tự chủ được sinh ra sâu sắc rung động cảm giác. Cái kia mệnh cầu chỗ cho thấy quỷ dị chỗ cường đại, giống như là ấn đồng dạng, thật sâu ấn khắc tại chúng bộ não người bên trong, thật lâu khó mà quên. Lại tiếp ta một tiếng này. Lý Hạo ánh mắt như băng nhận nhìn về phía hư không bên trong vẫn như cũ dày đặc hỏa điểu, đáy mắt hàn ý lạnh thấu xương, trong tay nắm thật chặt một cái bạch cốt chiến tiễn. Cái kia bạch cốt chiến tiễn, tựa như ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí, trong tay hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất cũng tại khát vọng phá không tập địch. Hắn dáng người trầm ổn, thong dong đi cung mở tiễn. Cái này một động tác, giống như nước chảy mây trôi tự nhiên mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng mà, một tiễn này nhưng cũng không lập tức bắn ra. Liên tại kéo ra chiến cung nháy mắt, phảng phất giang hà bỡ đê, một cỗ chân nguyên sôi trào mãnh liệt hướng chiến tiễn trào lên mà đi, giống như thủy triều càn quét bãi cát, nháy mắt đem chiến tiễn chìm ngập trong đó. Cùng lúc đó, một cỗ lăng lệ tiễn ý phảng phất linh động tinh linh, từng kia từng sợi dung nhập vào tiễn thân bên trong. Trong chốc lát, cả chi chiến tiễn phảng phất bị châm lửa đồng dạng, bắt đầu tỏa ra màu đỏ diễm quang. Cái kia diễm quang mới đầu chỉ là lấm ta lấm tấm, sau đó tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ tiễn thân bao khỏa trong đó. Gào! Ngắn ngủi dừng lại về sau, chiến tiễn giống như ngựa hoang mất cương, triệt để bắn ra ngoài. Tại chiến tiễn rời dây cung ngay mắt, một đạo cao vút tiếng hét lớn phảng phất kinh lôi vạch phá bầu trời, thanh âm kia đinh thái nhức óc, tựa như muốn đem cái này thiên địa đều vỡ ra tới. Chiến chiến tên, vô tận thần quang như phồn tinh lập lòe, có ánh chói mắt, màu đỏ diễm quang đan vào lẫn nhau quấn quanh, phảng phất có một cái vô hình tay khéo tại tỉ mỉ bệnh. Bất ngờ ở giữa, cái kia diễm quang hóa thành một cái to lớn chu tức thần điểu. Cái này chu tức thần điểu, toàn thân đỏ thẫm như lửa, giống như bị liệt diễm đúc thành mã thành. Nó trên người tán phát ra diễm quang mãnh liệt mà kinh người, phảng phất một vòng mặt trời chói chang treo ở trên không, quang mang kia nóng bỏng đến đủ để cho thế gian vạn vật vì đó run rẩy. Nó một sinh ra, liền ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kêu bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, phảng phất tại hướng thế gian tuyên bố nó giáng lâm. Cánh của nó giãn ra mà có lực, mỗi một cái vũ linh đều có thể thấy rõ, phảng phất là dùng tinh mỹ nhất ngọc thạch điêu khắc thành, nó lợi chảo bén nhọn mà hàn quang lấp lánh, tựa như có thể tùy tiện xé rách tất cả vật ngăn trở. Nó mỏ chim giống như sắc bén bảo kiếm, lộ ra một cỗ khiến người sợ hãi khí tức phong toàn bộ chu tức thần điểu sinh động như thật. Trên người nó tản ra một loại tôn quý màu sắc, đó là một loại bắt nguồn từ cổ lão thần bí lực lượng uy nghiêm, để người tại chiêm ngưỡng nó. Nháy mắt, liền không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Chương 788, tứ tượng tiên tiễn trải qua. Chương 788, tứ tượng tiên tiễn trải qua. Phản phất vừa mới sinh ra, liền có thống ngự thiên bên dưới vạn hỏa năng lực. Đây là tứ tượng tiên tiễn kinh bên trong chu tức phần tiên tiễn, uy lực của nó phi phàm, một khi thi triển, chu tức tiên ý hoàn toàn bộc phát ra. Trong chốc lát, chu tức chi tướng ngưng tụ mà thành, cái kia chu tức chi tướng lại ẩn chứa tiễn đạo đặc hữu lăng lệ chi khí. Nó vừa mới hiện thân, lập tức phản phất tươi sống linh động chu tức đến thế gian, phát ra một tiếng kêu to, tiếng hú kia giống như có thể xuyên phá bất tiêu. Chỉ thấy nó vô cánh ở giữa, ngàn vạn hỏa diễm như bảy ong chen chúc mà đến, chu tức thần diễm mãnh liệt lan lộn, phản phất muốn đem cái này nhất phương thiên địa đều đốt hết. Nó nhẹ nhàng vung lên cánh, đúng như một đạo lạnh thấu xương đao quang chợt hiện, nháy mắt liền đem phụ cận hỏa điệu cậy mạnh bổ làm hai nửa. Vô số vũ linh tại ngoài thân nhanh nhẹn bay lượn, những nơi đi qua, hỏa điệu nhộn nhịp bị chém giết, trong lúc nhất thời lồng vũ cùng hỏa diễm cùng bay, rất là hùng vĩ. Nhưng mà, những cái kia hỏa điệu cũng không phải hạng người bình thường, bọn họ vốn là thần thông rộng rãi, là từ thần thông bên trong diễn sinh mà ra, tự thân liền tương đương với một loại thần thông. Bây giờ lại có mệnh cầu tăng phúc, uy lực của nó càng là không thể khinh thường, thế là nó bọn họ điên cuồng 197 hướng về chu tức càn quét mà đi. Cả hai trận ở giữa không trung mở rộng một tràng kinh tâm động phách kịch liệt chém giết. Phải biết, cái này chu tức chính là từ chu tức phần thiên tiện ý diễn sinh mà ra, trời sinh liền có đủ cực kỳ cường hãn lực lượng. Mà những cái kia hỏa điệu đồng dạng thực lực bất phàm, cả hai tranh chấp hiệu chết vào tay hai thực khó đoán trước, trận này chém giết chú định sẽ là một tràng kinh thiên địa khiếp quỷ thần cực chiến. Cả hai treo ở giữa không trung bên trong, trong lúc nhất thời kịch chiến đến khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu giằng co, đúng như long hổ đánh nhau, không thấy cao thấp. Giờ phút này, càng không có cách nào đối Lý Hạo phát động thế công, ngược lại bị triệt để kiềm chế lại. Phải biết, cái này cắt vàng quốc gia cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hiện nay triển lộ ra uy năng, bất quá là khổng lồ lực lượng một góc của băng sơn mà thôi. Nhìn, xung quanh không hề có điểm báo trước mà hiện lên ra vô số chiến kiếm màu vàng nóng cùng chiến đao, bọn họ chống rông xuất hiện, sau đó tấn manh phách chạm mà đến. Mỗi một đạo binh lưới đao phong mang đều bá đạo đến cực điểm, đao quang kia giống như giải lụa, vạch qua trên không, như muốn cắt đứt hư không. Tại cái này cắt vàng trong quốc gia, đủ kiểu phương thức công kích quả thực là thiên kỳ bách quái, biến ảo vô cùng, giống như mạn dễ kỳ u đồng dạng, để người đáp ứng không xuể tốt một tòa hành vi cắt vàng quốc gia, tốt một bức thần kỳ mệnh cầu a. Cái này chẳng lẽ chính là mệnh đồ cảnh cường giả có lực lượng sao? Chỉ cần thành công ngưng tụ ra mệnh cầu, liền có thể thu hoạch vượt xa mệnh khiếu thần thông lực lượng. Mệnh cầu chính là đem rất nhiều mệnh khiếu dung hợp làm một thân thể, tiến tới diễn biến ra càng thêm cường đại lực lượng. Tại dạng này mệnh cầu chỗ kiến tạo đặc biệt không gian bên trong, chỗ có thể phát huy ra lực lượng sắc thực khiến người sợ hãi, quả nhiên xa xa siêu việt mệnh khiếu cảnh tầng thứ lực lượng. Lý Hạo tự mình cảm nhận được từ cắt vàng trong quốc gia mãnh liệt mà đến lực lượng, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, đồng thời cũng sinh ra rất nhiều cảm khái. Mệnh cầu a mệnh cầu, nó tựa như là lấy tự thân mệnh khiếu làm mực, tỉ mỉ vẽ mà thành một bức đồ quyển, ẩn chứa trong đó tự thân đối đạo và lý lĩnh ngộ. Có thể nói, mạng này cầu là tự thân đạo quả một loại thể hiện hình thức, là một loại có khả năng càng thêm hoàn mỹ phát huy ra tự thân lực lượng tuyệt giai phương thức. Dầm dầm, một trận tiếng vang truyền đến, chỉ thấy vô số cắt vàng bắt đầu biến ảo, tại nhanh chóng nhúc nhích quá trình bên trong, từng tôn khuôn mặt dữ tợn màu vàng sắc cướp bất ngờ xuất hiện. Những này sắc cướp hiển nhiên cũng không phải là vật sống, mà là từ trên đất cắt vàng ngưng tụ mà thành. Bọn họ trên thân phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, băng lãnh khí tức bên trong tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, phản phất là từ vực sâu tử vong bên trong bỏ ra sứ giả, khiến người không rét mà run. Cái này có lẽ càng hợp nói là đại tế ti chỗ bồi dưỡng ra đạo binh. Cái gọi là đạo binh chính là từ mệnh cầu bên trong đạo vận pháp tắc ngưng tụ mà thành chiến binh. Loại này đạo binh chỉ cần mệnh cầu bất hủ diệt, nó liền có thể vĩnh sinh bất tử, vĩnh thế bất diệt, tồn tại giống như đạo vận pháp tắc cụ tượng hóa thân, ẩn chứa vô tận thần bí cùng cường đại lực lượng. Hừ, mạng này cầu mặc dù khiến lòng người thấy sợ hãi, nhưng cũng mơ tưởng đem ta vây khốn. Lời nói ở giữa, một loại ngạo nghễ khí độ tự nhiên sinh ra. Chỉ thấy tâm niệm hơi động một chút, tôn bảo tháp liền phảng phất vô căn cứ mà sinh, nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Cái kia đương nhiên đó là Hồng Mông Thiên Đế tháp. Tháp này chợt nhìn lại, giản dị tự nhiên, không thấy có thần quang tại mặt ngoài lưu chuyển, giống như một tòa thường thường không có gì lạ bình thường bảo tháp. Nhưng mà, làm Lý Hạo đưa nó ném trên không thời điểm, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Chỉ thấy bảo tháp lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 trượng cao quái vật khổng lồ. Nó lăng giữa không trung bên trong, phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga, sau đó hướng về cái kia rộng lớn vô ngân sa mạc trực tiếp chấn áp mà xuống. Cái này một chấn áp, hình như có thiên quân lực lượng, phản phất muốn đem cái này dưới sa mạc cẩn tàng tất cả đều triệt để nghiền nát. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bảo tháp vững vàng rơi vào cái kia kim sắc quốc gia bên trên, rơi vào cái kia vô ngân sa mạc bên trong. Nó không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trong chốc lát, kinh người cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy cái kia trên sa mạc, từng đạo dữ tợn khe hở vô căn cứ mà sinh, giống như mạng nhện đồng dạng, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Những này khe hở tựa như là sa mạc vết thương, không ngừng mà kéo dài, mở rộng, không bao lâu liền đem toàn bộ cắt vàng quốc gia đều toàn bộ bao trùm. Một màn này, phản phất là Hồng Mông Thiên Đế tháp vô thượng thần uy ở trên vùng đất này lưu lại in dấu thật sâu ấn, hiện lộ rõ ràng một loại không thể kháng cự lực lượng. Kèm theo một tiếng oanh minh tiếng vang, cắt vàng quốc gia lại trong phút chốc sụp đổ tan rã, cái kia đã từng huy hoàng quốc gia, phản phất chỉ là ảo ảnh trong mơ, thoáng qua liền qua, lưu lại một vùng phế tích cùng bụi bặm, giống như tại không tiếng động nói trước kia vinh quang cùng thời khắc này đau thương. Ngay tại lúc này, một cái hùng vĩ thân thể không có dấu hiệu nào xuất hiện trên chiến trường. Cái kia thân thể phảng phất mang theo vô tận thần bí lực lượng, vẹn vẹn hiện thân ở đây, liền để không gian xung quanh đều hơi rung động. Đối với người khác trong mắt, chỉ thấy một tôn bảo tháp như lưu tinh rơi xuống tại mệnh Newton bên trên. Cái kia mệnh cầu vốn là ẩn chứa thần bí lực lượng cùng quy tắc tồn tại, lại tại bảo tháp đụng vào nháy mắt, dễ dàng giống như yêu đất lưu ly đồng dạng vỡ vụn, cứ như vậy tại trước mắt mọi người biến mất đến vô ảnh vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại. Cái kia bảo tháp quang mang chỉ là một cái thoáng mà qua, nhanh đến mức giống như hạ dạ lưu tinh vạch qua chân trời, rất nhiều người thậm chí không kịp cẩn thận tưởng tận xem xét, mệnh cầu liền ba hóa thành một mịn. Chương 789, khỏa thi bố. Chương 789, khỏa thi bố. Đó là vật gì? Đúng là một tôn bảo tháp. Cái này bảo tháp trước đây chưa từng gặp, nhìn a, không hổ là cái kia tuyệt đại thiên tiêu, trên thân ngưng tụ khí vận cùng thực lực, đủ để che chở hắn người mang dị bảo. Như vậy nội tình, tuyệt không phải người tầm thường có thể so sánh. Phải biết, muốn lấy một tên tuyệt đại thiên tiêu tính mệnh, nói nghe thì dễ a. Đại tế ti âm thầm thì thầm. Tuyệt đại thiên tiêu người, đều có che đậy quần hùng phong thái. Mỗi người bọn họ trên thân khí vận đều cực kỳ kinh người, kể từ đó, bọn họ gặp gỡ tự nhiên cũng là phi phàm vô cùng. Người mang bảo vật dùng để hộ thân, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao, bọn họ người mang tuyệt thế khí vận, trên thế gian lịch luyện bên trong, các loại chân quý bảo vật tự nhiên sẽ bị bọn họ khí vận hấp dẫn, phản phất tối tăm bên trong tự có định số. Hừ, ngươi mưu toan trốn tại trong quan tài, tránh đi thiên địa cảm ứng. Hôm nay, ta định sẽ không để ngươi thực hiện được, đi ra cho ta đi. Chỉ thấy trong tay hắn kia sáng lóe lên, một cái đen nhánh tử thần cần câu liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong tay. Cái kia cần câu tới tay, hình như có một cỗ u linh khí tức theo cánh tay lan tràn ra. Đại tế ti cầm thật chặt cần câu, hướng về trước kia quan tài đồng dùng sức hất lên. Trong chốc lát, lưới câu hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không khí, hướng về trong quan tài đồng nhanh chóng mà chui vào. Hắn nhu toàn lấy cái này địa phủ lưới câu, đem đại tế ti từ trong quan tài đồng câu ra. Đây là vật gì? Lại ẩn chứa địa phủ khí tức, đây chính là địa phủ bảo vật ta ngươi, ngươi thật to gan. Thế mà Mưu Toàn đem ta từ trong quan tài đồng câu đi ra. Đại tế ti đấy lòng đột nhiên giật mình, hắn bản năng phát giác được, từ cái kia tử thần cần câu bên trên truyền lại mà đến khí hơi thở, làm hắn cực kỳ khó chịu. Loại khí tức kia, phản phất khắc tinh đến thế gian, mang theo một loại để linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy lực lượng, làm cho cả người hắn đều hãi hùng khiếp vía, tâm tình sợ hãi như sợi tơ ở trong lòng quấn quanh. Cùng lúc đó, phẫn nộ cũng trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Hắn nhưng là đại tế ti a, thân phận vô cùng tôn quý, địa vị tôn sùng phi phàm. Bây giờ lại phải giống như một con cá đồng dạng, bị người từ trong quan tài đồng câu đi ra. Cái này một là khuất nhục bực nào. Nếu như thật bị câu đi ra, vậy hắn mặt mũi tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì, đây quả thực là đối hắn tôn nghiêm vô tình nhất trà đạp, là hắn đời này đều không thể rửa sạch vô cùng nhục nhã. Loại này sự tình một khi phát sinh, hắn trước kia vinh quang sẽ bị bịt kín một tầng thật dày bóng tối, hắn trong lòng mọi người cái kia cao cao tại thượng hình tượng cũng đem ầm vang sụp đổ. Hắn rõ ràng có khả năng phát giác được, cái kia tử thần cần câu cạnh tranh thật có đủ xuyên qua thanh đồng quan tài năng lực kỳ dị, có khả năng thăm dò vào trong quan. Nếu như chính mình thật bị nó câu ra quan tài bên ngoài, cái kia không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Chính mình thân là đại tế ti tôn nghiêm đem không còn sót lại chút gì, mặt mũi mất hết. Từ cái kia cần câu bên trên, hắn cảm nhận được một loại sôi trào mãnh liệt lại lửa xém lông mày mãnh liệt uy hiếp. Cái này cần câu tuyệt vật không tầm thường, nó chính là nguồn gốc từ địa phủ thần bí cần câu. Tại địa phủ bên trong, cái này cần câu có thể nói săn bắn linh hồn vô thượng chí bảo. Nó đối tất cả bất tử vong linh đều có cực kỳ đáng sợ khắc chế lực lượng. Phải biết, đối với vong linh mà nói, một khi cái kia lưỡi câu chui vào trong cơ thể, liền như là bị tử thần giữ lại yết hầu, linh hồn chi hỏa sẽ nháy mắt bị câu ra. Đó là một loại từ sâu trong linh hồn bị bóc ra hoàng hốt, là đối tự thân tồn tại triệt để phủ định. Người đang tìm cái chết. Đại tế ti lạnh như băng phun ra mấy chữ này, lời nói bên trong phảng phất cuốn theo lạnh thấu xương hàn phong, có thể làm cho người cảm nhận được rõ ràng một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất sát ý cùng với sôi trào mãnh liệt phẫn nộ. Cỗ này sát ý cùng phẫn nộ phía sau, là hắn đối Lý Hạo tất sát ý chí kiên định, đó là một loại không cho phép mạo phạm người sống sót quyết tuyệt, một loại bảo vệ tự thân tôn nghiêm cùng địa vị kiên quyết, liền như là bị làm tức giận hùng sư, muốn đem mạo phạm người triệt để nghiền nát. Răng rắc. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy cái kia đóng chặt thật lâu thanh đồng quan tài phát ra từng tiếng càng giòn vang, lại bất ngờ mở ra. Nhưng mà, cũng không phải là hoàn toàn mở rộng, vẹn vẹn từ trong rách ra một cái khe. Dù vậy, liền tại nắp quan tài mở ra trong chốc lát, một cỗ khí cơ phảng phất thoát cơ ngựa, một cách tự nhiên tản mắt ra. Ầm ầm. Bầu trời bên trong, từng đạo trời hạn lôi không có chút nào báo động trước nổ vang, cái kia kịch liệt điện quang phảng phất sắc bén trường kiếm, vô tình xé rách hư không. Khí thế khủng bố trong hư không cấp tốc tập hợp, ẩn chứa trong đó thiên địa uy nghiêm. Đó là một loại vô thượng uy áp, nó giống như tia nước nhỏ không ngừng tụ tập, sau đó như giang hạ như vỡ đê điên cuồng tăng gọn, lại lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ duy trì liên tục gia tăng. Lúc này, một cái tay từ trong quan tài đồng lộ ra. Không, nói xác thực, có lẽ coi như không được lộ ra, vẻn vẹn vừa vặn lộ ra một điểm mánh khỏe, đập vào mi mắt là một đầu màu trắng dây lụa. Đầu này dây lụa, chợt nhìn, đúng như cái kia dùng để buộc chặt xác ướp màu trắng dây lụa, lộ ra một loại không nói ra được thần bí cùng kỳ dị. Nó từ trong quan tài xuất hiện, phảng phất mang theo trong quan vô tận bí mật, tại cái kia khí thế khủng bố cùng uy nghiêm thiên địa uy áp vờn quanh phía dưới, lộ ra càng thần bí khó lường, để người không khỏi đối trong quan tình hình tràn đầy vô tận mơ màng cùng suy đoán. Cái kia trong quan tài đồng đến cùng ẩn giấu đi như thế nào tồn tại? Đầu này dây lụa lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là đặc thù nào đó nghi thức sử dụng, vẫn là có càng thêm thâm thúy ngụ ý. Tất cả những thứ này nghi vấn đều theo dây lụa xuất hiện, giống như mê vụ đồng dạng bao phủ tại chúng trái tim của người ta. Có dạng này một loại dây lụa, nó được xưng khỏa thi bố. Cái này khỏa thi bố cũng không cùng bình thường dây lụa giống nhau, nó phảng phất gánh chịu lấy vô tận u ám cùng thần bí. Nhìn à, tại cái kia khỏa thi bố bên trên, hình như có vô số linh hồn thống khổ kêu khóc mơ hồ truyền đến. Thanh âm kia tụ lại, phảng phất một đầu mênh mông vô ngân trường hạ, tại cái này trường hạ bên trong, đến không hết vong linh ngay tại trầm luân dãy rủa, phát ra thống khổ chu lên. Cảnh tượng này thật giống như cái này khỏa thi bố nối liền toàn bộ địa ngục minh hà đồng dạng, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Làm cái này khỏa thi bố vừa xuất hiện, cái kia khủng bố đến cực điểm tiếng gào thét, giống như bén nhọn lợi khí, trực tiếp đâm rách hư không, hướng về mọi người linh hồn mãnh liệt xung kích đi qua. A, đó là cái gì? Thật khó chịu a, đầu của ta giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Có người thống khổ la lên. Không tốt, đây là ma âm a, nhất định là cổ lão mà tà ác ma âm. Nhanh, nhanh đóng lại lỗ tai, ngàn vạn không thể nghe a. Có người hoảng sợ nhắc nhở lấy xung quanh ta phảng phất nhìn thấy địa ngục bên trong cái kia vô biên vô tận minh hà, bên trong tràn đầy vô số vong hồn đang rẽ rủa khổ sở, tại trầm thấp đến gì, thực sự là quá đáng sợ. Đó chính là địa ngục cảnh tượng a. Mọi người trong miêu tả tràn đầy hoảng hốt. Vô số người tận mắt nhìn thấy đầu kia khỏa thi bố lúc, mắt của bọn hắn bên trong nhộn nhịp toát ra cực kỳ mãnh liệt rung động màu sắc. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động, phản phất toàn bộ tâm thần ý chí đều sắp bị cái này khỏa thi bố ẩn chứa khủng bố lực lượng chỗ phá vỡ, tựa như muốn bị một cỗ cường đại lực lượng triệt để kéo vào vô tận hắc ám thâm viên bên trong, để người không tự chủ được đối cái này thần bí mà đáng sợ khỏa thi bố tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt nhỏ. Chương 790, hạn bạn. Chương 790, hạn bạn. Cái kia khỏa thi bố phản phất mãnh liệt như thủy triều của tới, rất có đem Lý Hạo hoàn toàn bao khỏa trong đó tư thế. Nhìn cái này khí thế hung hung tư thế, một khi thật bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ là hung độ dở ít, tuyệt không phải cái gì chuyện may mắn. Chỉ là một con run dế, dám quấy nhiễu ta ngủ say. Đúng vào lúc này, tướng quân trong cốc đột nhiên chuyển ra một cô khiến người sợ hai khí cơ. Lời kia âm bên trong nghe không ra mảy may cảm xúc chập trùng, chỉ có thấu xương băng lãnh, vô tận lạnh nhạt, phản phất thế gian sinh linh vun mà nói đều là cỏ rác, sinh mệnh tại trong mắt không có chút giá trị có thể nói. Cỗ này khí cơ chợt vừa xuất hiện, hư không bên trong lập tức điện tiềm lôi mình. Cái kia nguyên bản liền không ngừng tập hợp thiên địa ý chí, giờ phút này tốc độ càng thêm kinh người, phản phất nhận lấy một loại nào đó cường đại lực lượng điều động, mà phát ra uy áp cũng càng thêm khủng bố, thiên lôi như trống, quần quần rung động, tiếng nổ không dứt bên hai. Ồn ào đến cực điểm. Tướng quân trong cốc hình như có hai đạo ánh mắt phá cốc mà ra, thẳng tắp nhìn hướng hư không, sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái này tiếng hừ lạnh phản phất có vô thượng thần uy, vậy mà thoáng cái liền đem hư không bên trong cái kia đinh thai nhức óc tiếng sấm áp chế xuống, tựa như cái kia tiếng sấm chưa từng tồn tại đồng dạng. Thứ gì? Cho dù là đại tế thi, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ như thế đột ngột phát sinh như vậy biến cố. Tướng quân cốc, mảnh này nhìn như bình thường chi địa, lại ẩn nấp như vậy kinh khủng cường giả. Cái này cường giả phảng phất một mực đang ngủ say, cho đến giờ phút này vừa mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, giống như một đầu ngủ say đã lâu cự thú đột nhiên mở ra hai mắt, để thế gian cũng vì đó rung động. Nguyên bản như mãnh liệt thủy triều hướng về Lý Hạo càn quét mà đi khỏa thi bố, giống như là đột nhiên cảm giác được càng thêm cường đại uy hiếp, trong chốc lát chuyển biến phương hướng, hướng về tướng quân cốc bay nhanh mà đi. Quét. Liên tại khỏa thi bố vừa bạn xông vào tướng quân cốc ngay mắt, một đạo hỏa quang chợt hiện, phản phất lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, lại như thần hy xé tan bóng đêm. Cái kia khỏa thi bố nháy mắt liền bị một tầng nóng bỏng màu đỏ hỏa diễm bao vây, hỏa diễm giống như đói bụng mãnh thú, dọc theo khỏa thi bố mỗi một tấc sợi điên cuồng lan tràn ra. Trong chớp mắt, mảng lớn khỏa thi bố liền tại cái này hừng hực trong liệt hỏa hóa thành một mịn, bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, liền một tia cặn bã đều chưa từng lưu lại. Mà ngọn lửa kia cũng không như vậy bỏ qua, giống như một đầu phun lưới xích xả, theo khỏa thi bố hài cốt hướng về trong quan tài đồng mãnh liệt càn quét mà đi, rất có muốn đem trong quan đại tế ti cùng nhau thôn phệ, thiêu chết tình thế. Đại tế ti dù sao cũng không phải là hạng người bình thường, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn quyết định thật nhanh, thi triển cường đại lực lượng, đem khỏa thi bố nháy mắt đứt đoạn, quả quyết bỏ qua một bộ phận, mà còn lại khỏa thi bố thì như bị tinh hãi linh xà đồng dạng, nhanh chóng rụt trở về. Cái này một xia di động tác một mạch mà thành, không có chút nào do dự, đủ thấy đại tế ti tại đối mặt nguy cơ sinh tử lúc quả cảm cùng quyết tuyệt. Hừ, ngoài vòng giáo hóa man di, lại cũng như vậy tùy tiện làm càn. Tướng quân trong cốc, một đạo băng lãnh tiếng gào to phảng phất băng đao chợt phá hàng không, lạnh thấu xương mà ra. Trong chốc lát, chỉ thấy một cái phảng phất bạch ngọc điêu chắc mà thành ngón tay không hề có điểm báo trước từ tướng quân trong cốc chậm rãi hiện lên. Ngón tay này, đúng như truyền thuyết kia bên trong chống lên thương khung kình thiên chi trụ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, vừa mới xuất hiện, tựa như nói do chỉ riêng tia lửa hướng về trước tia quan tài đồng đâm tới. Cái kia quan tài đồng phía trước tại Lý Hạo mấy chục vạn cân lực lượng điên cuồng công kích phía dưới, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, giống như một tòa cổ lão mà không thể phá vỡ sơn nhạc. Mà giờ khắc này, lại tại căn này ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái phía dưới, đột nhiên phát ra từng tiếng càng nhẹ vang lên, tiếp lấy lại giống như thoát cương ngựa đồng dạng, lăng không bay lên. Nó hướng về nơi xa gào thét mà đi, cũng không biết bắn bay vượt qua bao nhiêu khu vực, trong chớp mắt liền hóa thành một điểm đen, sau đó cấp tốc biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Tràng cảnh kia, thật sự là lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời cùng đáng sợ. Người là sớm bạn. Liên tại quan tài đồng bắn bay trong nháy mắt đó, đại tế ti vạn phần hoảng sợ tiếng nói phảng phất bị cái này hư không đông kết đồng dạng, từng kia từng sợi lưu lại giữa phiến tiên địa này. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, thẳng nhìn đến mọi người nhìn thấy mà giật mình, mỗi một người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, phảng phất linh hồn đều bị cái này kinh người biến cố từ thể xác bên trong kéo ra đi ra. Trong lòng mọi người đều là cực kỳ chấn động, bọn họ khó có thể tưởng tượng, cái kia nhìn như không thể dùng chuyển quan tài đồng, thế mà bị dễ dàng như vậy đánh bay, mà cái kia nuốt ở tướng quân trong cốc thần bí lực lượng lại khủng bố như vậy. Tất cả những thứ này giống như một cơn bão táp to lớn, nháy mắt càn quét tâm thần của mọi người, để bọn họ lâm vào sâu sắc kinh ngạc cùng mê man bên trong. Nó biến hóa nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho dù ai cũng khó có thể phỏng đoán, tại tướng quân cốc phía dưới lại đang ngủ say như vậy một tôn khiến người sợ hãi tồn tại. Cái này một kinh người sự thật, để đã giết vào chiến trường Phong Tiên Lâm đám người sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, nội tâm thậm chí dâng lên một trận hoảng sợ. Bọn họ thế mà từng tại dạng này một vị cường giả phía trên ở, tình hình này đúng như ngồi tại hỏa sơn khẩu bên trên chơi cờ cá ngựa, mỗi một bước đều là đang liều mạng, thực sự là mạo hiểm đến cực điểm. Cho dù là tâm tính trầm ổn như Dịch Thiên Hành người, cũng không nhịn được hơi mẩn ra. Vừa rồi hắn còn lấy hết dũng khí, làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, cho dù liều mạng bỏ qua thân thể này, cũng muốn hôn từ tìm một chút đại tế ti thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cường hãn đến loại trình độ nào. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, từ đại tế ti đưa tới thiên địa ý chí mang đến lôi đỉnh, vậy mà đã quay dậy tướng quân trong cốc ngủ say cường giả. Chỉ 5.5 gặp cường giả kia nhẹ nhàng đâm một cái, đại tế ti liền như lưu tinh bị đánh bay, biến mất đến vô ảnh vô tung, cái kia khoảng cách xa đến vượt quá tưởng tượng, khiến người khó mà nắm lấy. Nhất là nghe đến đại tế ti cuối cùng phun ra câu nói kia lúc, trong lòng mọi người càng là tại chỗ bị vô tận rung động chỗ lấp đầy. Cái này ẩn chứa trong đó lực lượng tầng cấp chênh lệch thật lớn, thực tế để người không thể không một lần nữa dò xét cái này thần bí mà nguy hiểm thế giới. Đại tế ti trong mắt mọi người vốn dĩ là cực kỳ tồn tại cường đại, có thể tại cái này vị ngủ say cường giả trước mặt lại không chịu được như thế một kích, cái này liền giống như sâu kiến đối mặt như người khổng lồ, có thể thấy được cái kia ngủ say người thực lực là cỡ nào thâm bất khả chắc. Loại này tương phản to lớn, không những để thân ở chiến trường mọi người cảm thấy hoảng sợ, càng làm cho bọn họ với cái thế giới này ẩn tàng không biết lực lượng tràn đầy kính sợ. Chương 791, Thiên đạo đôi mắt. Chương 791, Thiên đạo đôi mắt. Sớm bạn, Lý Hạo trong miệng vô ý thức xuất ra một đạo thì thầm. Hạn bạn, đến tột cùng là vật gì? Nó có thể là trong truyền thuyết đáng sợ nhất cương thi vương một trong a, tại cái kia xa xăm truyền thuyết Trường Hà bên trong, còn ẩn nấp một đoạn kinh tâm động phách cố sự. Tưởng tượng năm đó, Trục Lộc Giã, hoàng đế cùng Sivu mở rộng một tràng kinh thế hai tộc đại chiến. Một trận chiến này, có thể nói là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Sivu chuẩn bị chiến đấu thật lâu, hắn tỉ mỉ chế tạo ra vô số sắc bén binh khí, triệu tập đông đảo tinh linh quỷ quái, khí thế hung hăng hướng hoàng đế phát động mãnh liệt công kích. Hoàng đế điều động ứng long tiến về ký châu giáng lên địch. Ứng long người, chính là thân sinh hai cánh phi long, chỉ thấy nó thi triển thần lực, nhấc lên ngập trời hồng thủy, muốn đem Sivu quân đội vây khốn trong đó. Nhưng mà Sivu cũng không phải là hạng người bình thường, hắn mời tới phong bá cùng vũ sư. Trong chốc lát, cùng phong gào thét, mưa như chút nước, ứng long quân đội tại cái này đẩy trời mưa gió bên trong lạc mất phương hướng, rơi vào tuyệt cảnh. Hoàng đế nghe lôi trạch bên trong có lôi thần, hình làm người bài long thân, lôi thần tỏa giá quy nhiêu, thường thường vỗ nhẹ mình bụng, liền có thể phát ra đinh thai nhức óc, kinh thiên động địa tiếng sấm. Hoàng đế là phá Sivu phong vũ chi thuật, lại chém giết vô tội quy nhiêu, lấy ra chế thành trống to, ra sức gõ. Cái kia hùng hồn tiếng trống phảng phất thiên thần chi nộ, đánh vỡ Sivu bảy ra gió lạnh leo khổ vũ. Sau đó, hoàng đế lại phái ra thiên nữ Bạt lao tới chiến trường. Thiên nữ Bạt mặc thanh y liễu, trên người nàng tản ra cực mạnh ánh sáng cùng nhiệt, giống như một vòng nóng bỏng nắng gắt giáng lâm nhân gian. Thiên nữ Bạt đi tới trước trận, thi triển siêu phàm thần lực, trong chốc lát, mưa gió mê vụ giống như bị một cái bàn tay vô hình xua tan, biến mất đến vô ảnh vô tung. Hoàng đế nhờ vào đó cơ hội tốt, cuối cùng bắt giết Sivu. Ứng Long cùng thiên nữ Bạt mặc dù thành lập Hắc Hạt Vân, nhưng cũng bởi vậy đánh mất thần lực, cũng không còn cách nào trở về thiên đỉnh. Ứng Long lưu tại nhân gian phương Nam, từ đây phương Nam chi địa nhiều nước nhiều mưa, chân bóng rồi rào. Mà thiên nữ Bạt thì lưu ở phương Bắc, từ đó về sau, phương Bắc thường thường khô hạn ít mưa. Thiên nữ Bạt trô đến, đại địa khô nước, không có một mảng cỏ, đất cằn nghìn dặm. Nàng phảng phất là khô hạn hóa thân, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị mọi người chán ghét, nguyền rủa, tiến tới bị khu trục, mọi người gọi là sớm bạt. Thiên nữ Bạt lại được xưng là thiên nữ chính là bởi vì tại truyền thuyết bên trong, nàng là hoàng đế thân sinh nữ nhi. Vì trợ lực phụ thân chiến thắng Sivu cái này địch nhân cường đại, nàng không tiếc vận dụng phương pháp đặc thủ, đem chính mình chuyển hóa thành hạt bạn. Nàng lấy bản thân thừa nhận cái kia vô tận cực khổ cùng nguyền rủa, cuối cùng trợ giúp hoàng đế thắng được thắng lợi. Nhưng mà nàng lại không vì người trong thiên hạ chỗ tiếp nhận. Sự xuất hiện của nàng mặc dù mang đến thắng lợi, lại cũng mang đến tai họa thật lớn. Nàng tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, tại trong dòng chảy lịch sử khắc xuống một đạo sâu sắc, tràn đầy tranh cãi ân ký. Vận mệnh của nàng là bi thảm như vậy mà bất đắc dĩ, đã là chiến tranh anh hùng, lại là khô hạn đầu sỏ, tại vinh quang cùng phỉ nhổ ở giữa, cô độc bồi hồi, trở thành cái bị thời đại cuốn theo tính chất bi kịch nhân vật. Thế gian không người có khả năng tiếp nhận như vậy lực lượng. Hạ bạn, đưa thân cương thi vương liệt kê, từ đó trở thành trên đời này tồn tại khủng bố nhất một trong. Thực lực mạnh mẽ trình độ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đó là một loại khiến người sợ hãi đến cực hạn cường đại, phản phất đến từ vô tận hắc ám thâm viên khủng bố lực lượng. Liên Cầm đại tế ti đến nói, vẹn vẹn bị thứ nhất chỉ, tựa như diều đứt dây đồng dạng, bắn bay đi ra, biến mất đến vô ảnh vô tung, cũng không biết bị bỏ rơi hướng về phía phương nào. Đến mức hắn là tại chỗ chết, vẫn là bị trọng thương, căn bản không thể nào phán đoán. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, liền có thể gặp bốn phía sa mạc, tại cái kia đáng sợ nóng bỏng viêm khí xâm nhập bên dưới, cắt vàng nhộn nhịp hóa thành một mịn. Cái kia nguyên bản hạt hạt rõ ràng hạt cát, tựa như là yếu ớt sâu kiến, tại cái này cố cường đại lực lượng trước mặt không có chút nào sức chống cự, nháy mắt bị phân giải thành nhất hạt bụi nhỏ bé, sau đó theo gió phiêu tán, liền như là chưa từng tồn tại đồng dạng, hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này. Mà tướng quân cốc đâu, cũng tại thoáng qua ở giữa bị biển lửa thôn vệ. Cái kia hừng hực liệt hỏa, giống như dương nhanh múa vút ác ma, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế của tới. May mắn là, tướng quân trong cốc các tướng sĩ khi đó đã toàn bộ lao tới chiến trường, nếu không, sợ rằng tại hỏa diễm chợt nổi lên một khắc này, bọn họ liền sẽ bị vô tình thôn vệ, tại liệt diễm đốt cháy bên dưới, nháy mắt hóa thành cho tàn, liền một tia mảnh xương vụn cặn cũng sẽ không giữ lại tại thế. Đây cũng không phải là Hạn Bạt cố tình làm cử động, cũng đã đủ để hiện lộ rõ ràng ra lực lượng khủng bố cùng cường đại, để người không khỏi đối loại này lực lượng sinh ra sâu sắc kính sợ cùng hoảng hốt. Vẹn vẹn vô ý bên trong tạo thành phá hư mà thôi. Quét. Hư không bên trong, vô số chói lọi thần quang lấp loé không yên, nói bận như cùng dốc rách như suối chảy chậm rãi lưu chuyển. Ngay tại lúc này, một cái to lớn không gì so sánh được trong mắt màu vàng nóng đột nhiên hiện lên vào hư không bên trong. Kèm theo đôi mắt hiện thân, từng đầu pháp tắc thần liên phảng phất từ vô tận trong hư vô đột nhiên tạo ra, trong chớp mắt liền đem tướng quân cốc bốn chu nghiêm chặt chẽ thực địa bắt đầu phong tỏa cái kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, ánh mắt băng lãnh thấu xương, phảng phất muôn đời không tan huyền băng, không mang mảy may tình cảm ba động, giống như cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh thần chỉ, băng lãnh mà vô tình quan sát thế gian tất cả. Biết được, mới vừa vặn tỉnh lại, nhưng lại muốn hãm 913 vào ngủ say. Thật là kẻ nhạt vô vị. Một đạo lạnh lạnh tiếng nói u u truyền đến, để người biết, đây là thiên đạo phát ra cảnh cáo. Tại thiên địa này ở giữa, thiên đạo chí cao vô thượng, chi phối lấy thế gian vạn vật vận hành quy luật. Ý chí của nó không cho ngẫu nghịch, nếu là có ai dám can đảm làm trái, sợ rằng thiên đạo ngay lập tức sẽ hạ xuống khiến người dùng mình sát kiếp. Từ xưa đến nay, những cái kia khiêu khích thiên đạo uy nghiêm tồn tại, lại có mấy cái có khả năng bình yên vô sự sống sót đi xuống đâu? Bây giờ, còn chưa đến bọn họ loại này tầng thứ cường giả hiện thế thời điểm. Một khi hiện thân, đồng thời hiện ra tự thân lực lượng, thiên đạo phong cấm liền sẽ lập tức giáng lâm. Tựa như lần này, đối mặt sớm bạt loại này tồn tại cường đại, xuất hiện không chỉ là pháp tắc thần liên, thậm chí liền tượng trưng cho thiên đạo vô thượng quyền uy thiên đạo chi nhãn đều hiện rõ tại hư không bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên thế gian nhất cử nhất động. Cái kia đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận, có khả năng hủy thiên diệt địa vĩ đại lực lượng, giống như một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát ra đủ để hủy diệt tất cả cường đại lực lượng. Loại này lực lượng là thiên đạo dùng để giữ gìn thế gian trật tự trung cực thủ đoạn, là một loại để người nhìn mà phát khiếp, không dám tùy tiện đụng vào cấm kỵ lực lượng. Chương 792, giết, giết, giết. Chương 792, giết, giết, giết. Nàng ánh mắt lặng yên rơi vào trên người ta, mô phỏng được cú trong bóng tối lập loè một điểm tinh mang, để ta nháy mắt phát giác được chú ý của nàng. Tối tăm bên trong, phản phất có một đôi tay vô hình tại gậy vận mệnh sợi tơ. Cái kia Hạt Bạt, tựa như từ vô tận tĩnh mịch bên trong u tỉnh lại một tia thần trí, đối hắn bắt đầu sinh ra một sợi nhàn nhạt hứng thú, giống như bình tĩnh mặt hồ nổi lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Nhưng mà, cái này yếu ớt ba động cũng không nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, tất cả phản phất ảo ảnh trong mơ, lặng yên tiêu tán thành vô hình bên trong. Tại thiên đạo cái kia uy nghiêm mà không thể cãi lại cấm phong phía dưới, chiếc kia tản ra thần bí u quang thủy tinh quan, giống như một mảnh lá rụng rơi vào sâu không thấy đáy u huyền, trực tiếp hướng về dưới mặt đất chìm. Nó giống như là bị một cái vô hình cự thủ lôi kéo, nhanh chóng biến mất tại đại địa ôm ấp bên trong, không có lưu lại một tia vết tích, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, phảng phất nó chưa hề ở chỗ này xuất hiện qua đồng dạng. Mà giờ khắc này, tướng quân cốc giống như là bị một trương hùng hùng nhiên đốt màn lửa bao phủ, ngọn lửa kia giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, tùy ý lan tràn ra, đem toàn bộ sơn cốc thôn vệ. Mỗi một tấc đất, mỗi một khối nham thạch đều bị hỏa diễm liếm láp, sơn cốc nháy mắt hóa thành một tòa to lớn hỏa diễm địa ngục, đỏ bừng ánh lửa chiếu rọi trên bầu trời, phảng phất muốn đem thế gian này tất cả đều thiêu hủy hầu như không còn. Từ Lý Hạo tính toán lấy cần câu đem đại tế ti từ trong quan tài đồng câu ra, cái này niệm vừa khởi, quan tài đồng anh nhưng mở ra. Đại tế ti tự thân khí cơ trong chốc lát trào lên mà ra, phảng phất tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập đá lớn, triệt để kích thích thiên địa ý chí. Trong chốc lát, trên bầu trời lôi vân dày đặc, thiên lôi cuộn cuộn, tựa như trời xanh tức giận, muốn hạ xuống thiên phạt. Đúng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được biến số đột nhiên phát sinh, tướng quân trong cốc ngủ say đã lâu nữ bạt cạnh tranh bị cái này thiên địa dị động bừng tỉnh. Nữ bạt vừa mới xuất thủ, uy thế liền khiến người sợ hãi. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng non bung khẽ, đại tế ti liền như là một mảnh phiêu linh lá rụng, bị dễ dàng chọc bay ra ngoài, nháy mắt tan biến tại ngoài vạn dặm, không thấy vết tích. Cái này một siêu di biến cố nhanh đến mức giống như điện quang thạch hỏa, từ Lý Hạo hành động, đến đại tế ti dẫn phát thiên địa ý chí, lại đến nữ bạt kinh thế hai tụ một kích, thậm chí thiên đạo chi nhãn cùng pháp tắc thần liên xuất hiện, phảng phất chỉ là trong nháy mắt sự tình. Như vậy trong khoảnh khắc kịch liệt biến hóa, giống như mãnh liệt thủy triều, để người không kịp nhìn, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, tựa như lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, chỉ trong phút chốc liền hoàn thành tất cả kinh người chuyển hướng. Mà ở trong đó xuất hiện đủ loại biến cố, mỗi một cái đều có mãnh liệt lực rung động, giống như tại bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập từng quả quả bom nặng ký, gợn sóng tầng tầng khuyết tán đánh thẳng vào mọi người tâm linh. Mọi người nhìn qua cái kia bị màu đỏ hỏa diễm nơi bao bọc sân cốc, hỏa diễm mãnh liệt, như muốn đem thế gian tất cả thôn vệ. Mắt của bọn hắn bên trong không tự chủ được toát ra kinh hãi cùng hoảng hốt màu sắc, ngọn lửa này phảng phất là tai nạn biểu tượng, biểu thị không biết khủng bố cùng nguy cơ sắp giáng lâm. Mỗi người nội tâm đều bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện quấy đến nổi sóng chập trùng, phảng phất đưa thân vào một tràng không cách nào tỉnh lại ác mộng bên trong. Sơn Hải Kinh có trở, có người áo thanh y, tên là hoàng đế nữ bạn. Xưa kia người, Si Bưu lưng binh phạt hoàng đế, hoàng đế liền mệnh Ứng Long Công tại Ký Châu giá Ứng Long Thiện xúc nước, muốn lấy thủy công chế địch. Nhưng Sibiu cũng không phải bình thường, mời đến phong bá vũ sư, bắn lên mưa rông gió giật, lấy chống chọi Ứng Long thủy thế. Hoàng đế thấy thế, chính là phái tiên nữ càng rơi xuống phạm. Bạn người, chỗ đến, mưa vì đó dừng. Vì vậy, hoàng đế có thể tru sát Sibiu. Nhưng bạn từ đó không được quay về ngày giới, lại ở chỗ, đều không mưa xuống. Thúc đều đem việc này báo cáo tại đế, đế hậu đem càng thu xếp tại xích thủy phía bắc. Thúc đều cũng bởi vì công thành là rỗ tổ. Bạn thỉnh thoảng bỏ trốn, nếu có muốn xua đuổi người, thì khiến gọi, thần bắc hành. Lại cần trước thanh lý đường thủy, khơi thông cống rãnh. Giang Nghê đôi mắt bên trong không khỏi toát ra sâu sắc rung động màu sắc. Kỳ thật, trước đó hắn liền đã phát giác tướng quân trong cốc binh sát chi khí nồng đậm vô cùng, cái kia nồng đậm trình độ quả thực vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng, nơi đây không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt giai nuôi con chỗ. Cùng lúc đó, Giang Nghê trong lòng bản năng dâng lên một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, phản phất có một cỗ chí mạng lực lượng tiềm tàng tại sơn cốc này bên trong, giống như ẩn tàng tại chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Nguyên bản hắn cho rằng cỗ này nguy hiểm lực lượng bắt nguồn từ trong sơn cốc rất nhiều tướng sĩ, hoặc là cái kia uy danh hiển hách tứ đại tướng quân, hoặc là cái kia thần bí khó dò phong hoa tuyết nguyệt đại trận. Nhưng mà bây giờ xem ra, tất cả những thứ này căn nguyên vô cùng có khả năng chính là nữ bạn. Nữ bạn thân thế, tại trong truyền thuyết tuy bị ghi chép là hoàng đế chi nữ, nhưng điểm này lại vẫn có chờ khảo chứng. Dù sao, Sơn Hải Kinh tuy là cổ lão mà thần bí điển tịch, trong đó chỗ ghi chép sự tình nhiều liên quan thần dị, tràn đầy kỳ huyễn sát thái, khó đảm bảo không có tại dài rằng giặc lưu truyền quá trình bên trong xuất hiện sai hoặc là hậu nhân gán ghép chỗ. Có lẽ nữ bạn cùng hoàng đế ở giữa có còn lại càng thêm quan hệ phức tạp, cái này liền giống như lịch sử sương mù dày đặc bên trong, rất nhiều chân tướng bị che giấu. Nhưng mà, thực lực chân chính cứng mạnh, không thể nghi ngờ, xác thực là cực kỳ đáng sợ. Nữ bạn, đó là trong truyền thuyết đủ để mang đến lớn đại thái biến tồn tại. Một khi như thế, nhất định là chỗ đi qua đều là thành đất càng nghìn dặm, cái này tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ nhìn bây giờ tướng quân cốc bị ngọn lửa triệt để bao trùm cảnh tượng này, liền có thể nhìn lướt, giống như nhòm ngó cái kia ẩn tàng tại biển sâu phía dưới to lớn băng sơn nho nhỏ một góc, để người không khỏi đối nữ bạn khủng bố lực lượng lòng sinh kính sợ. Cái này một xia di biến cố đột nhiên xuất hiện, giống như mãnh liệt thủy triều nháy mắt đem mọi người chìm ngập, rất nhiều người đều còn không kịp làm ra phản ứng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thế cục khẩn trương tới cực điểm. Đại tế ti đã chết trận, chư vị tướng sĩ, mà theo ta anh dũng giết địch. Giết a! Phong Thiên Lâm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quát lớn. Cái này gầm lên giận dữ, bao hàm đối thắng lợi khát vọng, đối với địch nhân căm hận cùng với đối người hy sinh kính ý, giống như kinh lôi nổ vang tại cái này tràn ngập chiến hỏa khói thuốc súng trên không, nháy mắt đốt lên các tướng sĩ trong lòng nhiệt huyết. Chư vị tướng sĩ, xông trận giết địch. Hoa Mộc Lan tư thế liên ngang, trong tay chiến đao vung lên, phát ra một tiếng uy nghiêm gào to. Trên người nàng cố kia khí khái anh hùng hừng hực, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng cái này vừa uống, không chỉ là truyền đạt chỉ lệnh tác chiến, càng là một loại tinh thần cổ vũ, một loại lực lượng truyền lại, để các tướng sĩ sĩ khí càng thêm tăng vọt. Giết, giết, giết. Trăm vạn tướng sĩ tại cái này một khắc triệt để bộc phát, trong miệng cùng kêu lên phát ra đình thai nhức góc sát âm. Thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về kia dập dạp chẳng chịt bất tử vong linh càn quét mà đi không. Mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy kiên định cùng kiên quyết, mỗi người đều mang quyết tâm quyết tử, vì thủ hộ gia viên, vì vinh quang, vì những cái kia đã chết đi sinh mệnh không chút do dự phóng tới chiến trường. Chương 793, Minh thú. Chương 793, Minh thú. Bất tử đại quân chúng các tướng sĩ đều là chính mắt thấy cái kia kinh tâm động phách một màn, đại tế ti lại bị nữ bạc nhẹ nhàng một đầu ngón tay liền chọc đến bay ra ngoài, thân ảnh kia như diều đứt dây, thoáng qua liền qua, đến mức hắn sống hay chết, mọi người đều mở mịt không biết. Mà cái kia tám tên sát cướp hộ vệ, thấy thế phía sau không chút do dự, tại trong mấy mắt, tựa như điên cuồng bánh thu đồng dạng, hướng về đại tế ti bay đi phương hướng đội ba đi, cái kia cấp thiết dáng dấp phảng phất bọn họ thế giới bên trong chỉ còn bên dưới truy đuổi đại tế ti cái này sứ mạng duy nhất. Phải biết, tại cái này vong linh trong trận doanh, thủ lĩnh như cùng hắn bọn họ chủ tâm cốt. Một khi mất đi thủ lĩnh, cho dù là những này lẽ ra không sợ hai vong linh, tại cái này một khắc cũng phảng phất đột nhiên mất đi phương hướng, tựa như phiêu bạt tại biển rộng mênh mông bên trên, cô chú có vẻ hơi không biết làm sao. Mắt của bọn hắn cả mỉ xạ tổ lộ ra mê man cùng bối rối, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ phảng phất bị rút đi linh hồn, thay đổi đến rời rạc. Ngay tại lúc này, 1 triệu nhân loại tướng sĩ như mãnh liệt như thủy triều, đồng thời phát động công kích, cái kia chấn thiên động địa tiếng la giết phảng phất muốn đem toàn bộ ngày 093 đều vỡ ra tới. Bọn họ hổ gặp bầy dê giết vào bất tử đại quân bên trong, trong lúc nhất thời, bất tử đại quân trận cước đại loạn. Tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, mơ hồ có khả năng nhìn thấy, có chút vong linh thân ảnh bắt đầu co rụt về đằng sau, đó là một loại bắt nguồn từ bản năng hoảng hốt. Bọn họ liền giống bị thợ săn đuổi theo thu săn, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này tình cảnh nguy hiểm. Chư vị vong linh huynh đệ bọn họ, chớ có sợ hãi. Đại tế ti mặc dù tạm thời không tại, thế nhưng bản tướng quân còn tại. Bản tướng quân ở đây, các ngươi không cần lo lắng. Liên tại cái này vong linh đại quân lòng người bàng hoàng, quân long vô thủ, không người chỉ huy thời khắc, một đạo hùng hồn có lực tiếng gào to đột nhiên tại vong linh trong đại quân nổ vang, giống như tại yên tĩnh trong đêm tối đột nhiên vang lên một tiếng sét. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia rõ ràng là Khô Lâu tướng quân. Nhìn, lúc này Khô Lâu tướng quân, một thân chiến giáp tản ra hàn quang u lãnh, giống như trong bầu trời đêm lập loè hàn tinh. Dưới khố tọa kỵ uy phong lẫm liệt, bốn chân đảo, phản phất sau một khắc liền muốn đạp phá hư không. tay hắn nắm trường thương, thanh trường thương kia thẳng tắp đứng thẳng, mũi thương dưới ánh mặt trời lóe ra khiến người sợ hãi phong mang. Cả người hắn đứng ở nơi đó, tựa như là từ trong núi thây biển máu đi tới đứng đầu lão tướng, toàn thân trên dưới tản ra một loại trải qua xa trường bá khí cùng uy nghiêm. Cái kia cố khí thế cường đại, giống như một cố vô hình lực lượng, nháy mắt liền lây nhiễm bốn phía số lớn bất tử vong linh, để mắt của bọn hắn cả Mị Xạ Tổ một lần nữa dấy lên tín nhiệm cùng hy vọng hòa diễm. Bọn họ phảng phất tại giờ khắc này lại tìm đến dựa vào, cái kia nguyên bản hoảng loạn trong lòng cũng dần dần yên ổn. Lại nhìn, trong tay kia lại vẫn vững vàng nâng một tôn dạ hương bổ cầu. Cái này tình hình, lại bị gọi sĩ khí như hồng, thực sự là khiến người không thể tưởng tượng. Cảnh tượng này, cho dù ai thấy đều sẽ lòng sinh e ngại, đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Cái kia tràn ngập ra khí tức, phảng phất là đến từ thâm nguyên hoàng hốt, vô hình nhưng lại rất có cảm giác áp bách, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ, dùng mình. Chư Khô Lâu nhanh hướng bản tướng quân tập hợp tới. Cái kia vô địch tướng quân cao giọng quát, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, tại cái này quỷ dị bầu không khí bên trong quanh quẩn. Cung tiễn thủ, tự do bắn giết. Sắc khô ở trước, bất tử minh thú, theo ta công kích. Tướng quân mệnh lệnh ngắn gọn mà quả quyết, mỗi một chữ đều giống như một đạo đùa đòi mạng, để cái này chi bất tử đại quân cấp tốc có hành động phương hướng. Lại nhìn bản tướng quân thưởng các ngươi một thùng dạ hương. Lời của tướng quân bên trong lộ ra một loại hoang đường cùng không bị trói buộc, nhưng lại có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ này dăm ba câu ở giữa, cái kia nguyên bản nhìn như lộn xộn bất tử đại quân, lại cấp tốc thay đổi đến ngay ngắn trật tự. Chỉ thấy bọn họ cấp tốc triển khai chiến trận, cái kia số lớn bất tử minh thú như mãnh liệt như thủy triều hướng về phía trước xung phong. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, phảng phất sơn hải đồng dạng, cái kia khí thế bằng bạc, thật có thể nói là thế như trẻ tre, tựa hồ thế gian không có cái gì lực lượng có khả năng ngăn cản. Ngay sau đó, tướng quân trong tay buồn cầu đã lăng không bay lên. Cái kia buồn cầu ở giữa không trung phi tốc xoay tròn lấy, giống như một cái vòng xoáy màu đen, tản ra khiến người buồn nôn khí tức. Trong chốc lát, vô số dạ hương giống như mưa rông gió giật xuất hiện tại thiên không bên trong, giả thiên tế nhật, phô thiên cái địa hướng về trên chiến trường rồi đi qua. Cái này dạ hương còn chưa rơi xuống, cô kia gây mũi hôi thối liền đã như ác ma lợi trảo đồng dạng, xông vào mũi mà vào, mãnh liệt cuốn tới. Cái kia hôi thối giống như là vật hữu hình, bao phủ trong không khí, thủ thực mọi người ý chí, để người dạ dày phiên giang đảo hại. Mau lui lại. Không biết là ai phát ra dạng này một tiếng hoảng sợ la lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, tại cái này tràn ngập hôi thối cùng khí tức tử vong trên chiến trường lộ ra đặc biệt chói tai. Thi triển phù lục chi thuật. Cái này dạ hương rất có tà tính, càng hợp ăn mòn thần binh pháp bảo, đối thần thông pháp thuật cũng có thể tiến hành khắc chế. Lập tức chỉ có thi triển thẻ phù chi thuật tiến hành ngăn cản, sau đó cấp tốc rút lui chiến trường. Cho dù là Phong Tiên Lâm bực này thần kinh bách chiến người, tại trong núi thây biển máu trải qua vô số lần sinh tử luân hồi, nhưng mà, làm nhìn thấy cái kia giả thiên tế nhật dạ hương bao phủ trên chiến trường lúc, nội tâm cũng là nháy mắt gần như sụp đổ. Bọn họ chinh chiến nhiều năm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, đối với các loại hung hiểm chiến sự đều có ứng đối chi pháp. Có thể cái này buồn cầu tướng quân hắt rượu dạ hương cử chỉ, lại thực sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Như thế tình huống, phản phất một loại khó mà diễn tả bằng lời mạo hiểm, cũng không phải là loại kia sáng đao minh thương đối chiến, mà là một loại tràn đầy không sạch sẽ cùng tà tính phương thức công kích, cho dù ai cũng chưa từng ngờ tới. Ở đây tất cả tướng sĩ gặp tình hình này, sắc mặt đều là thay đổi đến cực kỳ khó coi, đó là một loại hỗn hợp có hoảng sợ cùng chán ghét thân sắc. Bọn họ thậm chí không cần suy tư, nhộn nhịp lấy ra phù lục, hướng về hư không đánh tới, ngay sau đó liền phi tốc hướng về sau rút lui, gắng đạt tới mau chóng từ cái này nguy hiểm trên chiến trường thoát ly. Nhưng mà, những cái kia minh thú lại không có như vậy may mắn. Bọn họ không thể tới lúc né tránh cái này như mưa rơi rội mà xuống dạ hương. Cái này dạ hương đồng thời vật không tầm thường, một khi rơi vào trên người, kỳ dị sự tình phát sinh, nó vậy mà không phải giống như đồng dạng vật thể như thế tiêu tán hoặc là lưu tại bên ngoài thân, mà là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, nó là chui vào minh thú trong cơ thể, đây không thể nghi ngờ là một loại đáng sợ hơn tình huống, tựa như là một loại ẩn tàng tại trong bóng tối tà ác lực lượng, lặng yên không một tiếng động chui vào, không biết sẽ cho minh thú mang đến như thế nào không biết tai nạn. Chương 794, bảo vệ quốc gia. Chương 794, bảo vệ quốc gia. Làm thứ này dung nhập trong cơ thể về sau, đáng sợ sự tình liền theo nhau mà tới. Chỉ thấy số lớn minh thú trên thân, tại chỗ liền bắt đầu di tán ra một loại khí tức. Khí tức kia cực kỳ khủng bố, đúng là dạ hương hôi thối chi khí. Từng đầu minh thú toàn thân tản ra khiến người khó mà chịu được mùi thối, cái này mùi thối cũng không phải là vẹn vẹn từ bên ngoài thân tỏa ra, mà là từ trong xương, từ trong cơ thể thẩm thấu ra này chỗ nào là cái gì mùi thơm cơ thể, rõ ràng chính là thể sú ác. Cỗ này hôi thối bao phủ trên chiến trường, nháy mắt để toàn bộ chiến trường sú khí hơn thiên. Các tướng sĩ nghe được cỗ này hôi thối, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận phiên giang đảo hải, dạ dày co rút run rẩy, có không ít người tại chỗ liền không nhịn được nôn mửa, phía trước ăn hết đồ ăn toàn bộ phun ra ngoài. Thật độc thủ đoạn a. Có người cả kinh kêu lên. Cái này dạ hương thực sự là quá đáng sợ, lại có thể xâm nhập trong cơ thể, để người tỏa ra giống như dạ hương đồng dạng hôi thối. Nếu là thứ này dính vào trên người chúng ta, hậu quả kết quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhộn nhịp phụ họa, khắp khuôn mặt là hoảng sợ màu sắc. Tốt một cái buồn cầu tướng quân, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Mọi người phẫn hận mắng. Cái này dạ hương mùi thối, chỗ nào chỉ là bay 10 dặm à, quả thực có thể bay ngàn dặm, vạn dặm, trình độ kinh khủng quả thực đạt tới cực hạn. Hoa Mộc Lan dưới trướng các nữ binh thấy cảnh này, từng cái sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Các nàng mặc dù dấn thân vào quân lữ, trên chiến trường anh dũng giết địch, nhưng dù sao vẫn là nữ tử. Đối với bất kỳ cô gái nào mà nói, tự thân tỏa ra giống dạng hương đồng dạng hôi thối đều là không thể chịu đựng được sự tình. Nếu thật là như thế, Các nàng cảm thấy chính mình quả thực sống không bằng chết, loại này sỉ nhục cảm giác so tử vong càng khiến người sợ hãi. Lúc này, mọi người nhìn hướng Vô Địch tướng quân, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kiêng kỵ. Mà cái kia Khô Lâu tướng quân tại Hắc Gia Dạ Hương về sau, lập tức vung tay lên, mang theo vong linh đại quân, trong nháy mắt liền hướng về ốc đảo bên ngoài thần tốc chạy trốn mà đi. Theo lẽ thường nói, cái này vốn là thừa thắng xông lên tốt đẹp thời cơ, có thể là lúc này, vô luận là người nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cái kia Dạ Hương hôi thối còn tràn ngập trong không khí, ai cũng không biết tới gần về sau sẽ gặp phải như thế nào càng đáng sợ sự tình, mà còn đại gia còn lo lắng trên người mình sẽ dính vào cái kia buồn nôn mùi thối, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Khô Lâu tướng quân mang theo hắn vong linh đại quân rời đi. Cái kia buồn cầu phảng phất treo cao cách đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, tản ra khiến người sợ hãi lực uy hiếp, cái này lực uy hiếp giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, không quản hướng người nào, đều sẽ đem vô tình càn quét. Như thế sự vật, thật là một mối họa lớn a. Lý Hạo nhìn qua Bất Tử đại quân dần dần biến mất tại tầm mắt phần cuối, trong miệng chậm rãi phun ra lời như thế. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại xen lẫn một ít tức giận. Cái kia Khô Lâu tướng quân vô sỉ hành vi quả thực đang phong tạo cực, tại Lý Hạo trong lòng gieo một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Tướng quân kia vô sỉ cử chỉ vốn là khiến người khinh thường, càng thêm hắn được đến một kiện buồn cầu dáng dấp kỳ dị bảo vật. Đồ vô sỉ kia cùng cái kia quái dị buồn cầu lẫn nhau làm nổi bật, đúng như một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu ác đồ, trở thành giữa thiên địa nhất là khiến người chán ghét tồn tại, giống như một viên tản ra khí tức hôi thối u ác tính, ăn mòn thế gian thanh minh. Lý Hạo trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghĩ mà sợ, giống như một trận gió lạnh thổi qua bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. May mà lúc trước tại đấu tướng trên đài không bị cái kia Dạ Hương hắt bên trong, nếu không toàn thân nhiễm cái kia Dạ Hương hôi thối, thật có thể nói là mặt mũi mất hết, lại không nửa phần thể diện có thể nói. Cái kia đấu tướng đài ngược lại là một kiện bảo vật khó được. Lý Hạo âm thầm nghĩ ngợi, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn ngước mắt nhìn về phía hư không chỗ, chỉ thấy cái kia đấu tướng đài cũng không biến mất không thấy gì nữa, như cũng trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Hiển nhiên, phía trước cái kia đại tế ti cũng không nóng lòng đem thu hồi cái kia đại tế ti tự cao toàn bộ ốc đảo đều đem trở thành vật trong túi của hắn. Trong lòng hắn, cái này đấu tướng đài liền như là đã bị nhốt vào trong lồng thu săn, tất nhiên là không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng mà, hắn lại chưa từng ngờ tới, tướng quân trong cốc lại đột nhiên hoành không xuất thế một tôn đáng sợ như vậy đại năng chi sĩ, giống như một nói tình thiên phích lịch, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, cuối cùng khiến cái này đấu tướng đài dừng lại giữa không trung bên trong. Thu. Lý Hạo ý niệm trong lòng khẽ động, Hồng Mông Thiên Đế tháp nháy mắt thoáng hiện mà ra, giống như một vòng nóng ánh mặt trời chói chang, tản ra thần thánh mà hào quang chói sáng. Quang mang kia phảng phất một cái bàn tay vô hình, không chút lưu tình đem đấu tướng đài cuốn vào trong tháp. Phải biết, chỉ cần cái kia đại tế thi vẫn còn tồn tại tại thế, giống như vậy kỳ dị bảo vật, bằng vào bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách thu lấy. Chỉ có cái này Hồng Mông Thiên Đế tháp, giống như một vị cường giả tuyệt thế, có được đủ để trấn áp tất cả hùng hồn lực lượng, mới có thể đem cưỡng ép thu nạp. Nhìn thấy Lý Hạo thu đi đấu tướng đài, Phong Tiên Lâm đám người trong mắt đều là hiện lên một tia khó nói lên lời khác thường màu sắc. Bất quá, bọn họ cũng chưa nhiều lời. Lúc trước Lý Hạo đơn thương độc mã trực tiếp giết vào chiến trường, cùng đại tế ti kịch liệt giao thủ tình cảnh, giống như điêu khắc ở trong đầu của bọn họ một bức họa quyển, đến nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Theo bọn hắn nghĩ, nói cái này đấu tướng đài là Lý Hạo chiến lợi phẩm, thực sự là không gì đáng trách sự tình. Bốn vị tướng quân, việc đã đến nước này, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tướng quân cốc sợ là khó mà trở về. Chư vị lại nhìn sơn cốc này bên trong hỏa diễm, nóng bỏng thái độ tuyệt không phải người tầm thường có khả năng tiếp nhận, xưng nơi đây là tuyệt địa cấm khu cũng không chút nào quá đáng a. Lý Hạo ánh mắt rơi vào Phong Tiên Lâm chờ bốn người trên thần, vừa nói vừa hướng về phía trước chạy chậm chậm mấy bước. Lúc này trên chiến trường, đã gió êm sóng lặng, lại không nổi sóng chập trùng. Chỉ thấy cái kia từng mảng lớn thi cốt ngang dọc tại đất, cảnh tượng có chút mãnh liệt. Những hài cốt này bên trong, đã có cái kia bất tử vong linh, cũng có tướng quân trong cốc đông đảo tướng sĩ chết trận về sau di thể. Những cái kia bất tử vong linh thân thể, nếu có thể thu thập lại, xem như cực kỳ thượng đẳng cốt tài. Mà các tướng sĩ thi thể thì cần thu thập một chỗ, đi trước thống nhất hỏa táng, sau đó tìm kiếm thích hợp chi địa chôn xuống cho cốt. Nếu đem những này tướng sĩ di thể bỏ đi không thèm để ý, không bao lâu nữa, sợ rằng những thi thể này liền sẽ phát sinh thi biến, từ đó hóa thành bất tử vong linh. Trường hợp này, không thể nghi ngờ là tất cả tướng sĩ đều tuyệt khó tiếp thu. Dù sao, các tướng sĩ khi còn sống bảo vệ quốc gia, da ngựa bọc thây vốn là vinh quang, nhưng nếu là sau khi chết thì biến thành cái xác không hồn bất tử vong linh, cái này không chỉ là đối với bọn họ khi còn sống anh danh kinh nhận, càng là đối với bọn họ linh hồn một loại làm bận. Mà còn, từ trên tình cảm đến nói, các tướng sĩ lẫn nhau ở giữa đồng sinh cộng tử đồng đội chi tình, cũng làm cho người sống không đành lòng nhìn thấy chiến hữu sau khi chết bị như vậy vận rủi lại. Chương 795, trở về. Chương 795, trở về. Loại này tình hình, quả thật rất nhiều tướng sĩ chỗ khó mà tiếp thu. Bọn họ thà rằng hóa thành cho tàn, cũng tuyệt không nguyện biến thành bất tử quái vật. Tại bọn hắn mà nói, tử vong dĩ nhiên đáng sợ, nhưng đánh mất nhân tính, biến thành quái vật, đó là so tử vong kinh khủng hơn sự tình. Đây là một loại thủ vững, là đối tự thân tôn nghiêm cùng nhân tính sau cùng bảo vệ. Tướng quân cốc không trở về được nữa rồi. Phong Tiên Lâm nhìn qua tướng quân trong cốc cái kia cháy hừng hực, tùy ý tàn phá bừa bãi hỏa diễm, chậm rãi lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Tướng quân cốc, đó là bọn họ tâm linh cảng, là bọn họ gia viên. Đã từng, nơi này có bọn họ vui cười, mồ hôi cùng nước mắt, có bọn họ tình nghĩa huynh đệ, có bọn họ bảo vệ quốc gia nhiệt huyết mộng tưởng. Mỗi một tấc đất đều gánh chịu lấy bọn họ ký ức. Mà bây giờ, tất cả những thứ này đều bị vô tình phá hủy, cái kia mảnh quen thuộc thổ địa tại hỏa diễm bên trong dần dần hóa thành hư không, tựa như trong lòng nhất quý trọng đồ vật bị miễn cưỡng xé rách, loại đau này khổ, há lại người bình thường có khả năng trải nghiệm. Đúng vậy a, ngày sau không còn tìm được nữa tốt đẹp như thế địa phương. Hoa Mộc Lan hiện ra sắc mặt cũng lặng yên hiện ra một vẻ tạm đạm. Một màn kia ảm đạm bên trong, ẩn chứa vô tận thất lạc cùng phiền muộn. Tướng quân Cốc đối với quân nhân tướng sĩ đến nói, không chỉ là một cái ở chỗ, càng là bọn họ căn cơ sở tại. Nó là bọn họ lực lượng cội nguồn, là bọn họ tâm linh ký thác, là bọn họ sau khi chết linh hồn nơi quy tụ. Bây giờ, tướng quân Cốc bị hủy, liền như là quốc phá ra vong đồng dạng, để bọn họ thế giới nháy mắt sụp đổ, phảng phất mất đi phương hướng cô chu, tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu bạt không nơi nương tựa. Không biết bốn vị tướng quân có thể nguyện cùng Dịch Mỗ một đạo tiến về biển hoàn thành, rời đi cái này hoàng kim sa mạc. Lý Hạo không chút do dự mở miệng nói ra, Hạ Thành mặc dù không dám nói rằng nhân tộc thánh địa, nhưng dân chúng trong thành đều là an cư lạc nghiệp, nội tâm có chỗ thuộc về. Bọn họ lòng mang hy vọng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Ở trong thành, thành chủ rất có khai sáng thái độ, nhất là trọng dụng trong quân tướng sĩ. Hán đại lực phổ biến mở ra tu hành chi pháp, kỳ vọng trong thành người đều có thể như rồng đồng dạng trở thành tu sĩ. Kể từ đó, người người đều có thể tự cường, toàn bộ Viêm Hoàng cũng đem tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, vẫn có thể xem là một cái mới sống yên phận chỗ. Lời nói này cũng không phải là vẹn vẹn nói cùng Phong Tiên Lâm đám người, cũng là nói cho Úc Đảo cái kia hơn trăm vạn tướng sĩ nghe. Tại cái này trăm vạn tướng sĩ bên trong, đại bộ phận người ở vào thân tự do, chưa từng phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Vừa cắt chớ khinh thường bọn họ, những này đều là thân kinh bách chiến lao binh a, xem trước kia cùng Bất Tử Đại Quân trận kia mãnh liệt chém giết, liền không khó phát hiện, bọn họ lẫn nhau ở giữa phảng phất có một loại thiên nhiên ăn ý, một khi chiến sự mở ra, không cần quá nhiều rèn luyện, liền có thể cấp tốc tạo thành ăn ý phối hợp, tiến tới hội tụ thành một chi kỷ luật nghiêm minh, tác chiến có lực quân đội. Bọn họ đối trong quân chiến pháp quen thuộc trình độ, đã đạt tới một loại bản năng cảnh giới, sâu tận xương thủy, dung nhập huyết mạch. Loại này bản năng là tại vô số lần sinh tử thử thách bên trong ma luyện mà thành, là dùng máu tươi cùng chiến hỏa đúc thành quân sự tố dưỡng. Những kinh nghiệm này phong phú lao binh, nếu là có thể được chiêu mộ nhập ngũ, chỉ cần tại quân doanh bên trong thêm chút huấn luyện, liền có thể trở thành một chi đội mạnh, bộc phát ra khiến người sợ hai thán phục cường đại chiến lược. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ đã từng tại tướng quân trong cốc trải qua binh sát chi khí rèn luyện, phen này ma luyện làm cho bọn họ khí huyết đặc biệt cường đại, nhục thân cứng cỏi vô cùng, chiến lược tất nhiên là kinh người. Bọn họ tựa như từng khỏa ẩn chứa vô hạn tiềm lực hạt giống, mỗi người đều có đủ trở thành tinh nhuệ tiềm chất, đồng thời có cực lớn trưởng thành không gian, có khả năng hướng về cao hơn tầng thứ không ngừng bước vào. Tại dạng này một đám ưu tú lao binh bên trong, dễ dàng nhất hiện ra siêu quần bạt tụy nhân tài, sinh ra huy chấn xa trường chiến tướng. Tưởng tượng một chút, nếu có thể đem cái này trăm vạn lão binh mang về Viêm Hoàng Thành, kia đối với Viêm Hoàng Thành mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cái này trăm vạn lão binh chỗ năng lượng ẩn chứa, tựa như một tòa bảo tàng khổng lồ, một khi bị đưa vào Viêm Hoàng Thành phạm vi thế lực, tất nhiên sẽ dùng toàn bộ Viêm Hoàng Thành thực lực nội tình sinh ra long trời lở đất biến hóa, thực hiện triệt để tăng gọn. Cái này không chỉ là binh lực về số lượng gia tăng, càng là chỉnh thể quân sự tố dưỡng, năng lực tác chiến toàn diện tăng lên, là một loại từ chất đến lượng toàn bộ phương hướng vượt qua. Lý Hạo lời nói, sát thực đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Rất nhiều lão binh nghe về sau, đôi mắt bên trong đều là toát ra kiểu khắc thần sắc. Tướng quân Cốc, cái kia từng là bọn họ nghỉ lại chỗ, là bọn họ tâm linh ký thác chi địa. Trước kia, tướng quân Cốc bình yên vô sự thời điểm, nó tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, gánh chịu lấy các lão binh hồi ức cùng tình cảm, đó là bọn họ sinh ở đây, lớn ở đây địa phương. Nhưng mà, bây giờ tướng quân Cốc đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị cái kia lửa nóng hừng hực cắn nuốt hoàn toàn thay đổi. Ngọn lửa kia, không ngoài dự đoán, chính là đến từ nữ bạt thi hỏa. Cái này hỏa cực kỳ khủng bố, cho dù là tu sĩ tùy tiện tiến vào, cũng sẽ nháy mắt bị đốt thành cho bụi, mảy may không lưu vết tích. Tướng quân Cốc hủy diệt, mang ý nghĩa các lao binh mất đi gia viên, mất đi quá khứ tất cả. Nha, tại người bình thường mà nói, không chỉ là một cái che gió che mưa nơi, càng là tâm linh nơi quy tụ, tình cảm càng. Làm tất cả những thứ này không còn tồn tại lúc, mọi người sâu trong nội tâm loại kia đối an ổn cùng lòng cảm mến khát vọng liền sẽ bị vô hạn phóng to, bản năng điều khiển chính mình đi tìm mới gia viên. Tại dạng này tình cảnh phía dưới, Lý Hạo đưa ra tiến về Viêm Hoàng đề nghị. Đối với 3.9 những lao binh này đến nói, đây không thể nghi ngờ là một cái rất có lực hấp dẫn đề nghị. Viêm Hoàng, đó là một cái tràn đầy hy vọng cùng có thể địa phương, có lẽ tại nơi đó, bọn họ có thể một lần nữa tìm tới cái kia phần lâu ngày không gặp lòng cảm mến, có thể làm cho phiêu bạt không nơi nương tựa tâm lại lần nữa yên ổn. Cái này một đề nghị, giống như trong bóng tối một bó thực quang, chiếu sáng các lão binh mê man con đường phía trước, cũng trong lòng bọn họ gieo hy vọng mới hẳn giống. Hắn biểu lộ ra quá nhiều không giống bình thường đồ vật, để hắn không thể không suy đoán thân phận lai lịch của hắn. Đối với cái này, Lý Hạo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với tự thân thân phận, vốn là không có tận lực che giấu quá, bị phát giác, đồng thời không có cảm giác được kỳ quái, ngược lại, nếu là không có phát giác được một chút vết tích, cái kia mới đáng giá kỳ quái. Chương 796, Mãng Xà Đảo. Chương 796, Mãng Xà Đảo. Phong Tiên Lâm đám người lẫn nhau đối mặt một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, việc này chúng ta cần đắn đo một phen. Lý Hạo gật đầu ra hiệu, đáp, cái này tất nhiên là nên, bất quá chỉ cần tại trong vòng 3 ngày cho ra kết quả là đủ. Phong Tiên Lâm nghe, ngữ khí kiên định nói ra, không cần 3 ngày, một ngày liền là đủ. Tốt, vậy liền lấy một ngày làm hạn định. Lý Hạo lúc này gật đầu nhận lời. Nói xong, Lý Hạo quay người mặt hướng những cái kia tự do tướng sĩ lao binh, sáng nói, chư vị trong quân huynh đệ, ta Viêm Hoàng chi địa, từ trước đến nay hải nạp bách xuyên, chỉ cần chư vị nguyện ý, Huyền Hoàng trong thành liền có chư vị dung thân chỗ. Tại cái này trong thành, chư quân có thể tự do lựa chọn tự thân con đường. Nếu có chí tại dấn thân vào quân lữ, bảo vệ quốc gia, tự nhiên là cứ tốt, như muốn làm cái phổ thông mách tính, an hưởng thái bình tuế nguyệt, cũng không người ngăn cản. Mà những cái kia không muốn tham quân người, còn có một cái khác đầu con đường có thể chọn. Viêm Hoàng bên trong thiết lập thợ săn điện, chư vị có thể nhập trong đó trở thành thợ săn tiền thưởng. Phải biết, ngoài thành hung thú tàn phá bừa bãi, mà cái này thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ chính là săn giết hung thú. Mỗi hoàn thành một hạng tiền thưởng nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện, cái này cũng 21 là một đầu có khả năng tăng lên thực lực bản thân con đường a. Không quản là tham quân vẫn là trở thành thợ săn, chỉ cần gia nhập Viêm Hoàng, đối với tự thân mà nói, chính là một loại lớn mạnh. Thời gian phân định giây, tại đem tướng quân cấp người, toàn bộ đưa về Viêm Hoàng về sau, Lý Hạo liền tiếp tục bắt đầu hắn lữ đồ. Mãng Xà Đảo. Tưởng tượng trước kia, Mãng Xà Đảo cũng không phải là chỉ có nhân tộc cùng Mãng Xà nhất tộc nghỉ lại ở đây, kỳ thực chủng tộc săn sát, các loại sinh linh tập hợp ở giữa. Hung thú hung cầm số lượng càng là khó mà tính toán, bọn họ ở trên vùng đất này đều chiếm một phương, lẽ ra hiện ra một bức vạn loại mù sương cạnh tranh tự do phồn bình cảnh tượng. Nhưng mà, vật đổi sao dời, năm gần đây, tòa hòn đảo này phảng phất bị tử thần bóng tối bao phủ. Đông đảo chủng tộc, hoặc bởi vì khó mà chịu đựng trên đảo ngày càng nghiêm trọng sinh tồn hoàn cảnh, vắt hết óc mưu cầu di chuyển chi pháp, rời xa vùng đất thị phi này, hoặc không may trở thành mãng xà trong bụng món ăn, bị cái kia lạnh lẽo miệng rắn vô tình thôn vệ, liền một tia hải cốt đều không thể giữ lại, phảng phất bị cái này hắc ám tự nhiên pháp tắc triệt để lao đi tồn tại vết tích. Cho dù là những cái kia thực lực có chút chủng tộc mạnh mẽ, tại mãng xà nhất tộc uy hiếp phía dưới, cũng không thể không lựa chọn nhượng bộ lui binh, bất đắc dĩ rời đi mảnh này đã từng ra viên một mãng xà đảo. Đến mức toàn bộ bộ lạc tập thể di chuyển trường hợp này, cũng không phải hiếm thấy, dù sao sinh tồn mới là vạn vật bản năng nhu cầu. Bởi vậy có thể thấy được, trên tòa đảo này mãng xà là kinh khủng cỡ nào, nơi này đã trở thành xà tộc độc bá thế giới. Mãng xà nhất tộc tựa hồ cũng không phải là chỉ là bằng vào bản năng làm việc, bọn họ dường như nắm giữ một loại nào đó trí tuệ. Bọn họ không hề đem trên đảo thú săn một mẹ hốt gọn, mà là áp dụng một loại nhìn như có lưu chỗ chống sách lược. Đối với đại đa số chủng tộc, mãng xà chỉ là đem trục xuất, lại duy chỉ có lưu lại nhân tộc, mặc cho người ta tộc tại cái này mãng xà trên đảo sinh sôi sinh sống. Nhưng đây cũng không phải là mãng xà nhân từ cử chỉ, mà là một loại càng thêm tàn nhẫn. 9898 xúc dưỡng cách mỗi một ngày hoặc là mấy ngày, mãng xà liền sẽ trước đến thôn vệ mấy cái nhân tộc bách tính, dùng cái này xem như chính mình huyết thực. Kể từ đó, mãng xà người trên đảo tộc liền như là bị nuôi nhốt lên ra súc đồng dạng, thời khắc gặp phải bị chém giết vận mệnh. Bây giờ, mãng xà người trên đảo tộc bách tính số lượng y nguyên không ít hơn mấy ước chúng, nhưng mà cái này cùng ban đầu mấy tỷ nhân khẩu so sánh đã giảm mạnh vô số. Tại cái này mảnh nguy cơ tứ phía thổ địa bên trên, không biết có bao nhiêu người tộc bách tính sinh mệnh im bặt mà dừng, bọn họ máu tươi cùng mạch cốt phản phất trở thành mảnh này hòn đảo chất dinh dưỡng tư dưỡng mảnh này tràn đầy khủng bố cùng tuyệt vọng thổ địa. Tại cái này đông đảo thương vong bên trong, một bộ phận nhân tộc bách tính mất mạng tại những dị tộc khác cùng hung thú nhanh đuốt phía dưới, mà một bộ phận khác thì mất mạng mãng xà xa khẩu. Thậm chí đến từ hải dương uy hiếp cũng như bóng với hình. Hải thú thỉnh thoảng xâm nhập tòa hòn đảo này, lại thêm đủ tiểu đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tai họa, nhân tộc tại mãng xà trên đảo sinh tồn tình hình có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, nước sôi lửa bỏng. May mà nhân tộc bên trong cũng có một chút tu sĩ cùng cường giả tồn tại, bọn họ giống như trong bóng tối điểm điểm tinh quang, vì nhân tộc sinh tồn mang đến một tia hy vọng. Nếu không có những người này chống đỡ, nhân tộc tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Chỉ là tu hành trở thành tu sĩ đối với đại bộ phận nhân tộc mà nói, vẫn là một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời. Dù cho may mắn được đến công pháp tu hành, nhưng thiếu hụt tài nguyên chống đỡ, muốn tại con đường tu hành bên trên có thành tích cũng là khó như lên trời. Tại cái này mảnh tàn khốc thổ địa bên trên, nhân tộc sinh tồn cùng phát triển gặp phải trùng điệp khó khăn, mỗi một bước đều tràn đầy gian khổ cùng bất đắc dĩ. Mãng xà trên đảo mọc như rừng mấy cái tông môn, lại nhìn cái kia thanh tùng đạo quán trang nghiêm túc mục, giống như trong trần thế một phương tĩnh đất, Bạch Vân Thành nhìn như một tòa thành trì, kỳ thực cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Hắc Hổ Bang chiếm cứ một phương, bang chúng đông đảo nhìn chằm chằm, Hắc Phong Trại thì chiếm cứ hiểm yếu địa thế, chiếm núi làm vua. Những thế lực này giai truyền hạ một chút bình thường phương pháp tu hành, như hành luyện công pháp Thiết Bố Sam. Công pháp này coi trọng lấy nhục thân ngạnh kháng ngoại lực, tu luyện giả cần chịu được ngàn truy bách luyện mới có thể dùng nhục thân vững như sắt thép. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao tuy là cơ sở đạo pháp, nhưng cũng có đặc biệt 327 chiêu thức cùng phát lực kỹ xảo, mỗi một thức đều là ẩn chứa tiền bối chiến đấu trí tuệ. La Hán Quyền càng là phổ truyền cho chúng quyền pháp, một chiêu một thức đều là giống như La Hán đến thế gian, tràn đầy tráng kiện tấn mãnh lực lượng. Nhưng mà những này công pháp cuối cùng chỉ là bình thường công pháp, nếu có tu hành giả muốn bằng vào bọn họ bước lên tu hành chi đạo, chỉ có dựa vào tích lũy tháng ngày cần cù tu luyện, lại mượn nhờ vĩnh hằng thế giới bên trong cái kia dồi dào đến gần như nồng đậm thiên địa nguyên khí, có lẽ mới có hy vọng mở ra thần hải, trở thành một tên tu sĩ. Chỉ là cái này con đường tu hành ban đầu đã là gian nan trọng trọng, như nghĩ tiếp tục tiến lên càng là bước đi liên tục khó khăn, đúng như đi ngược dòng nước, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn hao phí vô số tâm lực. Đáng tiếc chính là dù cho nhân tộc bên trong có số ít người có khả năng bước lên tu hành đường, nhưng như cũng không cách nào thay đổi toàn bộ nhân tộc biến thành huyết thực vận mệnh bi thảm. Tại cái này mãng xà trên đảo, nhân tộc sinh tồn tình cảnh cực kỳ khó khăn, bọn họ thậm chí bị cấm chỉ ra biển. Cái kia mênh mông vô ngân biển cả nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm vô tận hung hiểm. Tiềm tàng tại trong biển cự mãng, giống như trong biển ác ma, chỉ cần nhân tộc thuyền dám can đảm ra biển, cự mãng liền sẽ lặng yên nổi lên mặt nước, dễ như trở bàn tay lật tung thuyền, sau đó đem trên thuyền người cùng nhau nuốt vào trong bụng. Tràng cảnh kia thực sự là vô cùng thê thảm. Chương 797, cự mãng. Chương 797, cự mãng. Nhìn, nhanh nhìn, đó là vật gì? Trên bầu trời. Trên bầu trời có chiến thuyền đang phi hành. Chiến thuyền này không biết từ đâu mà đến, lại có thể trực tiếp ở trên bầu trời ngự không mà đi. Nhìn bọn họ tiến lên phương hướng, tựa hồ là trực tiếp hướng về chúng ta vị trí lục địa bay tới. Tựa như là nhân loại, ta tại chiến thuyền bong tàu bên trên phảng phất nhìn thấy nhân tộc tướng sĩ. Thật chẳng lẽ chính là chúng ta nhân tộc đại quân? Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện đây này? Tại chúng ta mảnh này lục địa bên trên, căn bản lại không tồn tại dạng này có khả năng bay trên trời chiến thuyền a. Tại trên bờ cát, đông đảo nhân tộc bách tính tận mắt nhìn thấy cái kia từ phương xa cấp tốc bay tới màu xanh thiên chu, mỗi một người đều há to miệng, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ. Đồng thời, theo thiên chu không ngừng tới gần, bọn họ có khả năng nhìn thấy, cái kia chiếc thiên chu thực sự là vô cùng to lớn, quả thực có giả thiên tế như thế, liền trời chiều đều bị cùng nhau che lại. Nhân tộc a. Tại thiên chu bên trên, có thể nhìn thấy nhân tộc tướng sĩ sừng sững, toàn thân khoác lóe sáng chiến giáp. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bản năng cảm ứng để bọn họ biết, đây đều là nhân tộc, là thuộc về nhân tộc chiến sĩ, quân đội. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một trận hy vọng, có thể có được dạng này một chi khổng lồ hạm đội nhân tộc thế lực, nhất định có đủ mạnh sức lực thực lực, nói không chính xác, thật sự có thể đem bọn họ từ cái này nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh bên trong giải cứu ra đây. Không đúng, vùng biển này bốn phía có số lớn mãng xà. Những này mãng xà có thể là cực kỳ hung tàn, nói không chừng sẽ đối với bọn họ phát động công kích. Những này mãng xà, tuy tiện là sẽ không để kẻ ngoại lai tới gần lục địa. Thiếu nữ chân châu trên mặt đầu tiên là nổi lên thần sắc mừng rỡ, ngay sau đó, liền toát ra một loại cực kỳ mãnh liệt lo lắng. Mảnh này lục địa là một tòa hoàn toàn bị mãng xà dị tộc phong tỏa lục địa, đã không cách nào thoát đi, cũng vô pháp tiến vào. Bọn họ liền như là bị nuôi nốt lên huyết thực đồng dạng. Đây là một đoạn cực kỳ đáng sợ kinh lịch. Cẩn thận, dưới nước có mãng xà. Thiếu nữ chân châu hướng về Thiên Chu phát ra một trận khàn cả giọng hò hét. Tướng quân, có tình hình. Một tên phó tướng mở miệng nói. Thiên Chu ở trên cao nhìn xuống trạng thái, tại dần dần tới gần thời khắc, đã phát giác trên bờ các tụ tập đông đảo nhân tộc bách tính. Cùng lúc đó, thiếu nữ chân châu cái kia tràn đầy kỳ vọng lại xen lẫn hoảng hốt tiếng hô hoán cũng truyền vào trong tai. Ánh mắt kia bên trong ẩn chứa tâm tình rất phức tạp, hiển nhiên biểu thị tình huống không hề tầm thường. Gần như tại cùng một nháy mắt, chỉ thấy bãi cát phụ cận hải vực đột nhiên khuấy động lên từng đạo còn giống như núi nhỏ thao thiên cự lãng. Tại cái kia sóng lớn bên trong, có thể nhìn thấy từng đầu dài đến mấy chục trượng thậm chí hơn trăm trượng cự mãng. Bọn họ mở trong mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt kia băng lánh lại khát máu. Vừa mới hiện thân, trực tiếp thẳng hướng Thiên Chu tấn mãnh vồ giết tới. To lớn thân rắn tựa như từng đầu cường tráng mạnh mẽ trường thiên, cuốn theo cái kia sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, hướng về Thiên Chu hung hăng quất mà xuống. Ầm. Những này cự mãng đột nhiên bạo khởi phát động công kích, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thiên Chu bởi vì hình thể to lớn, căn bản là không có cách tránh né cái này đột nhiên xuất hiện công kích, tại chỗ liền bị đánh trúng thân thuyền. Từ những này cự mãng trên thân bộc phát ra lực lượng kinh người vô cùng, cỗ này lực lượng nếu là quất trên mặt đất tất nhiên sẽ rách ra từng đạo còn như mạng nhện khe hở. Nhưng mà, làm cỗ này lực lượng rơi vào màu xanh Thiên Chu bên trên lúc, Thiên Chu vẹn vẹn phát ra một tiếng vang thật lớn, hơi chấn động một cái. Sau đó, cỗ kia phảng phất bài sơn hải đảo ngập trời cự lực lại quỷ dị biến mất đến vô ảnh vô tung, phảng phất từ trước đến nay liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cỗ này lực lượng rơi vào Thiên Chu bên trên, giống như cùng là tại cho Thiên Chu gãi ngứa, quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Màu xanh Thiên Chu có khả năng ngưng tụ thủy chi lực, nước có chí nhu đặc tính, hải nạp bách xuyên, bao dung vạn vật. Cự mãng lực lượng mặc dù thật là đáng sợ, nhưng không cách nào đối Thiên Chu tạo thành bất luận cái gì phá hư. Màu xanh Thiên Chu lực phòng ngự có thể nói đăng phong tạo cực, là nhất là tồn tại cường đại. Vừa bật ngược lại, cự mãng tại cùng trời thuyền va chạm phía dưới, thân thể cao lớn hướng về trong biển rơi xuống. Thậm chí có khả năng nhìn thấy vô số miếng vảy vỡ vụn ra, khắp nơi bay ra máu tươi quần quần chảy ra, đem bốn phía mặt biển nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Phù văn bom, cho ta ném ra đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet, tướng quân chấn định tự nhiên, không nhanh không chậm ra lệnh. Trong chốc lát, từng mai phù văn bom phảng phất như thủy triều, mãnh liệt hướng biển cả chút xuống mà đi. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cái này đông đảo phù văn bom đều là trải qua thăng cấp cải tiến, mỗi một cái ẩn chứa uy lực đều đủ để đối mệnh đồ cảnh cường giả hình thành uy hiếp. Khi chúng nó tập hợp một chỗ thời điểm, hình thành lực phá hoại liền sẽ lấy bội số kịch liệt kéo lên. Như vậy dày đặc phù văn bom như mưa rơi đập. Trong khoảnh khắc, phía dưới trên mặt biển đột nhiên bộc phát ra cao tới hàng trăm hàng ngàn trượng kinh đảo hải lãng, cái kia cảnh tượng giống như tận thế giáng lâm đồng dạng, khủng bố đến cực điểm. Từ đáy biển truyền đến từng trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy đại lượng tàn khuyết không đầy đủ cự mãng thi thể không ngừng mà nổi lên mặt biển. Bọn họ bên trong rất nhiều đều bị nổ phá thành mảnh nhỏ, thậm chí đứt gãy thành một đoạn, cái kia thảm trạng khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Máu tươi nháy mắt đem mặt biển nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Nổi lên mặt nước cự mãng, dầm dạp chẳng chỉ phân bố. Liếc nhìn lại, cái kia từng cỗ phảng phất quái vật lớn thân thể, thực sự là để người nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thật kỹ, số lượng sợ rằng không dưới mấy trăm đầu nhiều. Cần biết, mỗi một đầu đều là dài đến hơn trăm trượng to lớn cự mãng. Chết rồi, những này cự mãng vậy mà liền như vậy toàn bộ bỏ mạng. Cái kia nguyên bản phong tỏa mặt biển cự mãng, liền như thế biến mất hầu như không còn. Diệu a, thực sự là hay lắm, cái kia đến tột cùng là loại vật nào a, trong chốc lát phảng phất muốn đem toàn bộ mặt biển đều nổ long trời lở đất. Quả thực là vượt quá tưởng tượng, khiến người không thể tưởng tượng. Đây quả thật là chúng ta biết được cự mãng sao? Thật sự là quá tốt, đây quả thật là chúng ta nhân tộc quân đội sao? Làm sao lại có như vậy cường đại lực lượng đâu? Chúng ta đúng là được cứu rồi a. Trên bờ biển bất tính, làm mắt thấy cự mãng hiện thân thời khắc, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng màu sắc, nhưng mà ngay sau đó lại kinh dị phát giác, cự mãng công kích rơi vào thiên chu bên trên lúc, vậy mà hoàn toàn là tốn công vô ích, đồng thời thoáng qua ở giữa, liền bị thiên chu bên trên tướng sĩ tại chỗ oanh sát đến phá thành mảnh nhỏ. Cái này chiến cuộc đột nhiên như chuyện, thực sự là để người khó mà tiếp thu tốt. Thật là quá quá bất khả tư nghị. Thoáng qua ở giữa, trong lòng liền dâng lên một trận mừng như điên chi tình. Chương 798, thôn thiên mãng. Chương 798, thôn thiên mãng. Như vậy cường đại nhân tộc đại quân a, những cái kia cự mãng tại trước mặt quả thực không chịu nổi một kích, bị dễ dàng oanh sát hầu như không còn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nhân tộc hoàn toàn có năng lực từ lập tức khốn cục bên trong tránh ra đâu? Đây không thể nghi ngờ là hy vọng thử quang a, chư vị nhân tộc ruột thịt a, vốn vừa chính là đại tần hoàng triều tướng quân. Lần này đi ra ngoài, chấm là tại thăm dò hải vực đâu, vừa vặn phát giác được các ngươi vết tích, cái này mới tới gần. Chấm muốn hỏi một chút, những này cự mãng đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tần tướng sừng sững tại thiên thuyền bên trên, ánh mắt ôn hòa nhìn xem cái kia từ trên bờ cắt lần lượt tập hợp quá tới nhân tộc bách tính, nhẹ giọng nói: những này cự mãng tồn tại, để hắn mơ hồ phát giác được một tia không tầm thường chỗ. Mãng xà này đảo có lẽ xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá, nơi này có nhân tộc sinh tồn, đây đúng là một kiện chuyện may mắn. Phải biết, đối với ngày sau thống trị mãng xà đảo mà nói, đây chính là rất có ích lợi. Đại tần nếu muốn khai cương thác thổ, không ngừng mở rộng chính mình bản đồ, nhân tộc bách tính là không thể thiếu lực lượng. Dù sao nhân khẩu số lượng càng nhiều, đối phát triển liền càng có lợi nha. Đây là căn cơ vị trí A Đại Tần Hoàng Triều, 817 chẳng lẽ ngài chính là trong truyền thuyết kia nhân tộc ta đệ nhất Hoàng Triều sao? Đoàn người bên trong, có người không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía tần tướng. Đại Tần Hoàng Triều chi danh, không biết trong đầu vang vọng qua bao nhiêu lần. Trước kia trong động, bọn họ vô số lần tha thiết mong mỏi, nóng nhìn một ngày kia, Đại Tần Hoàng Triều có khả năng giống như óng ánh tinh thần giáng lâm thế gian, vì bọn họ chém giết những cái kia khiến người dùng mình cự mãng. Không ngờ, cái này chờ đợi lại có thành tựu thật này. Tướng quân a, thực sự là quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng chờ đến cái ngày này. Khẩn cầu bệ hạ điều động đại quân trước đến giải cứu chúng ta a, chúng ta cam tâm tình nguyện gia nhập Đại Tần, trở thành Đại Tần con dân. Khẩn cầu Đại Tần thiên binh giáng lâm a. Trong chốc lát, trên bờ cát đông đảo nhân tộc bách tính tại chỗ vui đến phát khóc. Bọn họ nội tâm kích động quả thực khó mà nói nên lời, chỉ cảm thấy bầu trời chưa hề có giống giờ phút này sáng tỏ quá, cái kia sáng tỏ phảng phất xua tán đi trải qua thời gian dài bao phủ ở trong lòng mù mịt, mang đến vô tận hy vọng cùng thử quang. Khẩn cầu Đại Tần thiên binh giáng lâm. Từng tiếng phát ra từ phế phủ tiếng hò hét, duy trì liên tục không ngừng mà giữa không trung bên trong quanh quẩn. Thanh âm kia bên trong bao hàm khát vọng, chờ mong cùng tín nhiệm, giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp truyền lại mọi người sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất tố cầu. Mảnh này hòn đảo, cụ thể là loại tình huống nào đâu? Vị cô nương này, không biết ngài có nguyện ý hay không là bản hoàng giải thích một hai. Tần tướng khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý đối với những người này thỉnh cầu, hắn tất nhiên là đáp ứng. Có bọn họ như vậy khẩn thiết tiếng hô, lần này Đại Tần trước đến, liền không phải xâm lược cử chỉ, mà là chiếm cứ đại nghĩa danh phận, đây là thuận theo dân ý, hợp tình lý sự tình. Tần tướng ánh mắt chỉ chỗ, chính là trước đây đối với bọn họ phát ra cảnh cáo lời nói thiếu nữ Chân Châu. Chỉ thấy cái kia thiếu nữ Chân Châu, thần sắc ôn nhuận ôn hòa, liếc nhìn lại, liền có thể cảm giác được đây là một vị tâm địa thuần thiện thiếu nữ. Tướng quân a, nơi đây nhân tộc trôi qua thực sự là quá đau khổ. Thiếu nữ Chân Châu nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng lau lau trong mắt nước mắt, âm thanh thanh thúy nói ra. Nói xong, nàng không có chần chờ chút nào, cấp tốc đem mãng xà trên đảo phát sinh các loại sự tình, từng cái kể ra đi ra. Chỉ cần là nàng biết được sự tình, toàn bộ đều không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Trong đó đâu, có chút là nàng chằn chọc nghe mà đến, có chút thì là nàng tự mình kinh lịch, chính mắt thấy. Tuy nói đang giảng giải thời điểm, có chút tình huống nói đến cũng không phải là mười phần rõ ràng. Nhưng mà, cái này lại cũng không ảnh hưởng tần tướng đám người đối mãng xà đảo tạo thành một cái cơ bản nhất nhận biết. Không thể không nói, làm nghe nơi đây tình hình về sau, dù cho lấy bọn họ dạng này kiên nghị tâm tính, cũng không tự chủ được sắc mặt lạnh lẽo, sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra hoảng sợ cảm giác. Nơi này thế mà thật bị mãng xà nhất tộc chiếm cứ. Phải biết, những này mãng xà đều rõ ràng có đủ trí tuệ đâu, bọn họ vậy mà còn có thể làm ra xúc dưỡng nhân tộc cử động, đây quả thực là lớn lao khuất đục a, nơi này thế mà lấy mãng xà là tôn. Liên Cầm vừa vặn gặp phải những cái kia mãng xà đến nói a, mỗi một cái đều nắm giữ không kém hơn bất luận cái gì mệnh đồ cảnh tu sĩ thực lực cường đại, nếu là bọn họ toàn lực bộc phát lời nói, vậy coi như càng khủng bố hơn. Phó tướng một bên suy tư vừa nói, ngươi nhìn cái kia trăm trượng cự mãng, dễ dàng liền có thể bộc phát ra hơn trăm vạn cân nhục thân lực lượng đây. Lại càng không cần phải nói, bọn họ còn có thể giác tỉnh đủ kiểu huyết mạch thần thông, một khi thi triển, chỗ sinh ra lực phá hoại vậy coi như càng cường đại, càng kinh người. Tướng quân a, nghe nói trên lục địa có một tòa linh xà cốc, tại cái kia linh xà cốc bên trong, ở mãng xà nhất tộc vương giả một thôn tiên mãng đây. Cái này thôn tiên mãng cực kỳ cường đại, quả thực có khả năng thôn vệ thế gian tất cả, liền không có nó không nuốt đồ vật. Tại vùng này, không có người nào có thể so với nó càng cường đại hơn. Một lão giả mở miệng nhắc nhở, cái này thôn tiên mãng cũng không phải bình thường mãng xà, đây chính là có thể nói xà tộc bên trong đáng sợ nhất đứng đầu huyết mạch, đa bọn họ thật là có khả năng thôn tiên nuốt, cái gì đều có thể nuốt vào trong bụng. Mà còn, bọn họ tại trong quá trình thôn vệ còn có thể nhanh chóng trưởng thành, không ngừng mà đem nuốt vào đi đồ vật luyện hóa thành tự thân trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng, từ đó gia tăng thực lực bản thân, tốc độ phát triển cực nhanh. Nghe nói, nếu là thôn thiên mãng trưởng thành đến cực hạn lời nói, đây chính là liền nhật nguyện tinh thần đều có thể thôn vệ. Cho dù là đại thần thông giả đụng phải nó, cũng phải tranh thủ thời gian nhượng bộ lui binh a, đã đại thành thôn thiên mãng, liền long tộc, phượng hoàng loại hình thần thú đều muốn đối với nó né tránh 3 phần đâu, thật là tương đối đáng sợ tồn tại a, lại có thôn thiên mãng ở đây, khó trách mãng xà này đảo sẽ bị mãng xà nhất tộc chiếm cứ. Tần tướng âm thầm nhẹ gật đầu, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bình thường cự mãng cũng không có bản lĩnh thống trị nhiều như vậy cự mãng a. Nghe à, có người tại bên trong xà cốc nhìn thấy quá một loại sinh trưởng kỳ lạ thiên địa linh dược, là một loại rất kỳ lạ đóa hoa màu đỏ ngầm đây. Mỗi lần cự mãng nuốt chửng loại này đóa hoa về sau, thực lực bản thân đều có thể hướng bên trên tăng lên một mạng lớn. Lại có một lão giả mở miệng cung cấp một cái tình báo. Chương 799, Đại Tần. Chương 799, Đại Tần. Tại lặng lẽ ở giữa, đối với mãng xà đảo nhận biết cũng ngày càng khắc sâu, đủ kiểu tình báo, giống như tia nước nhỏ, liên tục không ngừng tụ đến. Khẩn cầu Đại Tần thiên binh thiên tướng giáng lâm nơi đây, cứu vớt chúng ta thoát ly cái này như vực sâu biển lớn cực khổ a. Một vị nhân tộc bách tính lại lần nữa khẩn thiết cầu khẩn nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta Đại Tần tuyệt không thể ngồi nhìn các ngươi bị một đám mãng xà coi là huyết thực, tùy ý tàn sát xâm lược. Bản tướng nhất định muốn tại cái tòa này mãng xà trên đảo thành lập tòa tiên thành. Chờ tiên thành xây thành thời điểm, Đại Tần quân đoàn sẽ giáng lâm nơi đây, cho các ngươi tiêu diệt toàn bộ trên đảo mãng xà. Tần tướng không chút do dự đáp lại nói. Lời nói ở giữa, đã tại chỗ làm ra quyết định. Ngay sau đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới, liền tại phụ cận tới gần bờ biển cái kia mảnh rộng lớn vô ngân to lớn trên đất trống, hư không bên trong lại vô căn cứ hiện ra một tòa quy mô hùng vĩ tiên thành. Tòa tiên thành này tản ra huyền hoàng khí tức, phản phất cổ lao thần bí lực lượng đang chạy. Tiên thành rơi. Tần tướng lập tức liền trong miệng phát ra một tiếng hùng hồn có lực đào to. Vừa dứt lời thời khắc, nhưng gặp tòa tiên thành kia xuất hiện về sau, một cách tự nhiên hướng xuống đất chậm chậm bay xuống, ầm vang ở giữa liền cùng đại địa chặt chẽ liên kết, đúng như mọc rễ nảy mầm đồng dạng, vững vàng cắm rễ ở đại địa bên trên, lại khó chia cắt ra tới. Tiên thành vừa mới rơi xuống, có khả năng nhìn thấy bốn phía hải vực bên trong, từng đạo sóng biển sôi trào mãnh liệt phóng lên tận trời, phản phất tại biển cả chỗ sâu có từng cỗ vô cùng cường đại lực lượng tại kịch liệt khuấy động, mãnh liệt mà phun trào. Vô số thủy khí lượn lờ bốc lên, cùng lúc đó, đại địa cũng tại duy trì liên tục không ngừng mà rung động. Đây là tiên thành ngay tại tập hợp thủy khí, địa khí, muốn ngưng tụ ra đại địa linh mạch. Được, thật là lớn một tòa tiên thành a. Thế mà liền như vậy trống rỗng xuất hiện, tòa tiên thành này, sợ rằng có khả năng tiếp nhận hơn 100 vạn nhân tộc bách tính đi. Sao lại có thể như thế đây? Vậy mà thoáng cái liền xuất hiện, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dạng này tiên thành, chẳng lẽ đây chính là Đại Tần Hoàng Triều tiên thành sao? Cùng tòa tiên thành này so sánh, chúng ta thành trấn quả thực là cách biệt một trời, không có chút nào khả năng so sánh. Ta tựa hồ cũng có thể cảm giác được, thiên địa nguyên khí đều hướng về tòa tiên thành kia tập hợp mà đi. Thật là nồng nặc a, so địa phương khác nguyên khí muốn nồng nặc nhiều. Cái này chẳng lẽ không phải liền là trong truyền thuyết động tiên phúc địa sao? Trong lúc nhất thời, trên bờ các dân chúng lại một lần cả kinh há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Thật là khiến người ghen tị a, không biết chúng ta có hay không có cơ hội vào ở dạng này bên trong tòa tiên thành, nếu quả thật có thể, vậy nhưng thật sự là chết mà không có cảm giác a. Đây quả thực là trong nháy mắt ngày khác đổi chỗ. Vẹn vẹn trong một nháy mắt, một tòa to lớn tiên thành liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt, thực sự là khiến người khó có thể tin. Tòa tiên thành này chính là mãng xà trên đảo Đại Tần Hoàng Triều tòa thứ nhất tiên thành, vừa vặn kinh lịch đối cự mãng đồ sát, cái kia tòa tiên thành này liền mệnh danh là huyết mãng thành a, một tòa nhiễm cự mãng máu tươi mà dựng thành tiên thành. Tần tướng hướng về tiên thành xa xa chỉ một cái, một cách tự nhiên, huyết mãng thành 3 chữ to liền hiện lên ở cửa thành bên trên. Cái này cũng tiêu chí, Đại Tần Hoàng Triều lực lượng bắt đầu tại mãng xà trên đảo bộc lộ tài năng. Huyết mãng thành chậm rãi rơi xuống về sau, trong chốc lát chỉ thấy cái kia sừng sững tại trong thành truyền tống trận tia sáng lóe lên. Ầm ầm, lần lượt từng mặc màu đỏ chu tức chiến giáp tướng sĩ đi nhanh bước ra, bước đều nhịp bộ pháp, cấp tốc ở trong thành trên đất chống bày trận. Nhìn, chính là chu tước quân đoàn. Tướng quân, chu tước quân đoàn trước đến nghe lệnh. Phó tướng không người hướng tần tướng hành lễ tham biểu nói. Ân, nơi đây chính là mãng xà đảo, mảnh này hòn đảo diện tích tuy nói so ra kém Tần Châu như vậy rộng lớn vô ngân, nhưng cũng thực không nhỏ. Hòn đảo bên trong, mãng xà tàn phá bừa bãi, tai họa vô cùng. Lần này lấy huyết mãng thành làm căn cơ, muốn đem cái tòa này mãng xà đảo triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, để ta đại dịch hoàng triều hoàng kỳ xuyên khắp cả hòn đảo nhỏ. Tần tướng nhìn về phía phó tướng, thần sắc bình tĩnh nói ra. Chinh chiến mãng xà đảo chuyện này, hắn đã hoàn mỹ tự mình đi làm, cũng không có khả năng thời gian dài ở chỗ này lưu lại. Bất quá, chỉ cần tại cái này lập xuống tiên thành, liền có thể duy trì liên tục không ngừng mà từ Đại Tần hoàng triều điều khiển quân đoàn trước đến tác chiến. Cái tòa này mãng xà đảo, hắn đã tính toán giao cho Chu Tước quân đoàn tiến đến chinh phạt. Cái khác tạm dừng không nói, cũng không có ý đi tìm hiểu cụ thể chinh chiến quá trình. Hắn chỉ hy vọng nhìn thấy kết quả sau cùng, chỉ cần có thể để Đại Tần Hoàng Triều triệt để chiếm cứ cái tòa này mãng xà đảo, làm cho trở thành Đại Tần Hoàng Triều cương thổ, đây chính là hắn duy nhất sở cầu. Mà còn hắn tin tưởng, phó tướng tất nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Tướng quân yên tâm, mãng xà đảo chắc chắn trở thành ta Đại Tần Hoàng Triều bản đồ. Phó tướng chém đinh chặt sắt đáp lại nói, toàn bộ quá trình không có chần chờ chút nào. Trong lòng của hắn càng là rung động một cỗ mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Chinh chiến xa trường, khai cương thác thổ, đây chính là mỗi một vị tướng sĩ sâu trong nội tâm nhất là cao thượng mộng tưởng. Ngươi lưu tại mãng xà đảo, theo quân xuất chinh. Còn lại mọi việc đều có thể tạm thời không để ý, nhưng ta đại dịch quốc sách tuyệt không thể sửa đổi, đó chính là tiên thành trấn ép hoang dã, khai thác bao nhiêu cương thổ, liền dùng bao nhiêu tiên thành đến củng cố căn cơ. Ta lưu lại cho ngươi ấn ký, ngươi có thể mượn cái này mở ra không gian môn, triệu hoán vô chủ tiên thành. Tần tướng lại đối một bên văn sĩ nói, đoạn này thời gian kiến tạo tiên thành, Như vậy, một phương diện có khả năng càng thêm nhanh gọn lấy tiên thành đến chấn áp một phương, đặt vững căn cơ, một phương diện khác còn có thể đạt tới xuất kỳ bất ý chiến lược hiệu quả. Binh quý thần tốc, tại viễn chinh tác chiến thời điểm, điểm này càng là quan trọng nhất. Là, tướng quân yên tâm, Mãng Xà đảo nhất định thuộc về ta Đại Tần hoàng triều. Văn sĩ Tiêu Ý doanh doanh nói ra. Nơi đây đối thủ bèn bèn một đám Mãng Xà mà thôi, cũng không phải là chủng tộc khác, dù cho thực lực mạnh hơn, trong mắt hắn vẫn như cũ không coi là cái gì quá lớn ngăn cản. Chỉ cần vững bước đẩy tới, từng bước quét ngang qua là đủ. Đại Tần bây giờ có đủ thực lực như vậy, Đại Tần không hề so bất kỳ chủng tộc nào kém mảy may nhỏ. Chương 800, Diệp Cố Thành. Chương 800, Diệp Cố Thành. Tốt, nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý. Đi, chúng ta đi Bạch Vân Thành bên trong nhìn một chút. Tần tướng mỉm cười nói. Mới từ những cái kia bách tính trong miệng biết, đảo này bên trên có một tòa nhân tộc tiên thành, tên là Bạch Vân Thành. Nghe nói, cái kia Bạch Vân Thành chủ tại kiếm đạo một đường có thể nói vô song, thực lực mạnh mẽ đến không gì sánh kịp, tại Mãng Xà trên đảo, có thể nói là cực kỳ khó được nhân tộc nhà tổ. Liên Mãng Xà nhất tộc đối Bạch Vân Thành cũng có kiêng kỵ. Bạch Vân Thành bên trong có 3000 kiếm vệ, từng cái cường hành vô cùng, bọn họ uy danh hoàn toàn là bằng vào thiết huyết giết chóc mà đến. Bạch Vân Thành chủ, có thể là Diệp Cố Thành. Vừa nghe đến cái tên này, trong lòng liền dâng lên một cỗ cực kỳ nồng đậm hứng thú. Không tại tiếp tục lưu lại ở đây, nơi đây đã có huyết mãn thành, lại có Chu Tức quân đoàn đóng giữ, mình nhưng có đủ vững chắc căn cơ. Tiếp xuống, chính là chiêu nạp bách tính, cùng lúc đó, đối ngoại phát động trinh phạt cử chỉ, từng bước săn bắn trên đảo Mãng Xà, cho đến đem triệt để trấn áp Thiên Chu Lăng tại thiên tế. Không tại tại bờ biển quanh quẩn, trực tiếp hướng về Bạch Vân Thành phương hướng, phá không đội ba đi. Bạch Vân Thành, tọa lạc ở đỉnh núi, đưa thân vào mây trắng chỗ sâu, đúng như một tòa tiên thành. Tòa tiên thành này, sắc thực phi phàm. Xây dựng tài liệu chính là chín tiên vân mẫu, như thế tài liệu thật là thần kỳ, dùng để xây thành về sau, làm cho cả tòa tiên thành toàn thân tản ra một loại phiêu miệu xuất trần bất bị. Như vậy tiên thành, tại toàn bộ Mãng Xà đảo uy danh hiển hách, không biết có bao nhiêu người tộc bách tính mong mỏi có thể trở thành Bạch Vân Thành một thành viên. Nhưng mà, Bạch Vân Thành có một kỳ lạ quy củ, đó chính là chỉ tiếp nạp dung mạo tuấn mỹ nam nữ là dân chúng trong thành. Phàm là những cái kia tướng mạo xấu xí người, đều không có cách nào ở trong thành an cư. Cái này chân thực là một tòa trông mặt mà bắt hình dòng tiên thành. Không thể không nói, quy củ như vậy, để Bạch Vân Thành bên trong người chỉnh thể dung mạo trình độ tăng lên trên diện rộng. Liếc nhìn lại, đều là tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ sinh đến duyên dáng tú lệ, nhìn khiến người cảnh đẹp ý vui, khiến người lòng sinh vui vẻ cảm giác. Cái kia trong thành người, trong lúc vô hình cũng tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, khiến người vì đó hướng về. Mà tại Bạch Vân Thành bên trong, 3000 kiếm vệ từng cái đều là kiếm đạo cao thủ, thuộc về 10 phần cường đại kiếm tu. Bảo vệ Bạch Vân Thành uy danh, 3000 tên, từ đầu đến cuối không nhiều không ít, lại tiến hành chọn lựa, từ bên ngoài bổ sung. Tại cái này Mãng Xà trên đảo, 3000 kiếm vệ tồn tại, khiến vô số nhân tộc bách tính lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, muốn trúng tuyển trong đó, cần phải là siêu quần bạn tụy thiên tài không thể, cho dù là dự bị quân tuyển chọn tiêu chuẩn, đối người bình thường mà nói cũng là cao không thể chạm. Bởi vậy không khó coi ra, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành vốn là một cái theo đuổi hoàn mỹ người. Hắn đối bất luận cái gì tỉ vết đều khó mà tha thứ. Bạch Vân Thành, hung cứ đỉnh núi. Diệp Cố Thành, tọa trấn trong thành. Thiên ngoại phi tiên kiếm kỹ, giống như kiếm đạo bên trong nhất là tuyệt mỹ, vô thượng kiếm ý bây giờ, cái này một tuyệt thế kiếm kỹ, lấy Diệp Cố Thành tại kiếm đạo phương diện siêu phàm thiên tư mà nói, hắn nhất định là giữa thiên địa cực kỳ cường đại kiếm tu. Mà còn, cái kia thiên ngoại phi tiên kỹ tất nhiên biết diễn hóa đến càng thêm lợi hại. Không người biết được, bây giờ hắn thực lực đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào. Kiếm đạo của hắn, tại thôi diễn hoàn chỉnh về sau, sẽ thả ra bao nhiêu khiến người sợ hãi phong mang. Thật hung hồn kiếm ý, quả thật là một vị tuyệt thế kiếm tu. Tần tướng một đoàn người mượn nhờ Thiên Chu tốc độ kinh người, không bao lâu liền hiện thân tại tòa kia Bạch Vân Thành bên ngoài. Không thể không nói, Bạch Vân Thành quy mô sát thực khiến người sợ hãi thán phục. Tại Mãng Xà đảo vô số mãng xà trùng điệp uy hiếp phía dưới, còn có thể kiến tạo ra như vậy phảng phất tiên thành thành trì, cái này không thể nghi ngờ cùng Diệp Cô Thành thực lực cường đại cùng một nhịp thở. Cái kia kiếm ý bén nhọn, khiến xung quanh khu vực bên trong, mãng xà lại không dám tùy tiện tới gần. Tựa hồ chỉ cần khẽ rửa gần, liền sẽ bị khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Cố kia kiếm ý, đối mặt bất luận cái gì mang có địch ý tồn tại, đều sẽ xuất phát ra như tê liệt đáng sợ phong mang. Diệp Cố Thành, để bản tướng mở mang kiến thức một chút người thiên ngoại phi tiên. Ta một kiếm này, có thể chạm thiên. Tần tướng trong lòng không khỏi nổi lên một tia hào hứng, chỉ thấy trong tay tia sáng chợt hiện, chạm thiên kiếm đã giữ lòng bàn tay. Chợt, hướng về Bạch Vân Thành phương hướng trực tiếp vung ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, nồng đậm chạm thiên kiếm ý hoàn toàn rót vào trong chạm thiên kiếm bên trong, trên thân kiếm phảng phất có vô số thanh thúy sát phạt chi âm tại lượn lờ quanh quẩn, không ngừng di tán ra chạm thiên cái kia khiến người sợ hai ý chí. Ta kiếm, dù cho ngày nằm ngang ở phía trước, cũng phải một kiếm chạm phá. Kiếm tại ta tay, ngày cũng có thể chém. Kiếm ý lăng vào hư không 3000 trượng, một kiếm mở ra mây trắng ở giữa. Kiếm quang có màu vàng, như muốn đem trời cao xé rách. Kiếm ý đã đạt đến tam kiếp kiếm ý không chút nào khoa trương nói, dù cho cùng thuần vị kiếm tu khách quan, cũng không thua bao nhiêu. Hảo kiếm, tốt một đạo chạm thiên kiếm ý, lại tiếp ta một chiêu thiên ngoại phi tiên. Từ Bạch Vân Thành bên trong, truyền ra một đạo tràn ngập hưng phấn tiếng nói. Không thể nghi ngờ, đây là Diệp Cô Thành thanh âm. Đối mặt như vậy cường đại kiếm ý, hắn sâu trong nội tâm chiến ý đã sớm bị triệt để kích phát ra đến, không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp thi triển cái kia tuột cùng nhất không có trên kiếm đạo. Bạch, một đạo mô phỏng 0.3 như mây trắng phiêu miểu kiếm quang từ trong thành phá không tập ra, tại kiếm quang bên trong, rõ ràng có khả năng cảm nhận được một cỗ cường đại đến cực hạn kiếm ý càn quét hư không, đó là một loại giống như phi tiên hoàn mỹ không một tì vết kiếm ý đẹp ư. Đó là một loại cực hạn vẻ đẹp, có thể nhìn thấy, trắng vân chi gian, có vô số mỹ lệ tiên nữ tại nhẹ nhàng mà múa. Cái kia múa, chính là kiếm vũ. Nó đem kiếm đạo phong mang cùng vũ đạo mị lực dung hợp, ngưng tụ một chỗ, để người tại thoáng nhìn mấy mắt, toàn bộ tâm thần liền không tự chủ được đắm chìm ở cái này đẹp đến mức tận cùng kiếm ý bên trong, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, đối ngoài thân tất cả không còn chút nào nữa hứng thú. Không thể không nói, đây là một đạo khiến người say mê ở giữa mà không muốn thức tỉnh kiếm ý. Chương 801, kiếm đạo. Chương 801, kiếm đạo. Mà tại cái kia nhìn như mê người biểu tượng phía dưới, kỳ thực ẩn giấu khiến người sợ hãi sát cơ chí mạng. Diệp Cô Thành đặt ra đạo này kiếm quyết thời điểm, trong lòng liền vô cùng rõ ràng, kiếm vốn là đoạt mệnh hung khí. Cái gọi là mỹ lệ, bất quá là đối trong kiếm bừng bừng sát cơ một loại xảo diệu che lấp, nó đem trong kiếm cái kia nồng đậm sát ý hoàn mỹ ẩn nấp, mà trên thực tế, loại này sát ý mới là nhất là nồng đậm. Kiếm tốc độ ánh sáng nhanh đến mức cực hạn, đó là một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng của tốc, trong nháy mắt liền có thể lấy tính mạng người ta. Đương nhiên, dù cho bị một kiếm này bật mệnh, sợ rằng tại tử vong sắp tiến đến, cũng sẽ không có mảy may phát giác, ngược lại sẽ vẫn như cũ sa vào tại loại kia cảm giác tuyệt vời bên trong, như vậy vĩnh viễn trầm luân đi xuống. Thông Thiên Triệt Địa Phi Tiên kiếm ý cùng Trảm Thiên kiếm ý trực tiếp tại hư không bên trong dây dưa cùng nhau. Mỗi một tia kiếm ý đều tại kịch liệt giao phong. Xung quanh không gian phảng phất xuất hiện bản mèo biến hình, vô số mây trắng bị phá thành một miệng. Đây là ý chí ở giữa mãnh liệt va chạm. Hai đạo kiếm ý bao phủ 21 tại hư không bên trong, Bạch Vân Thành bên trong đông đảo bách tính mắt thấy cảnh này, căn bản không dám nhìn thẳng, chỉ cần thoáng nhìn chăm chú, con mắt liền sẽ truyền đến mãnh liệt như kim châm cảm giác, loại cảm giác này thực sự là khiến người dùng mình, phản phất toàn bộ thân hình đều muốn bị miễn cưỡng vỡ ra tới. Tam kiếp kiếm ý, cái này Bạch Vân Thành chủ kiếm ý nhất định đã thuế biến đến tam kiếp cảnh giới. Mà còn, trong kiếm còn ẩn chứa mệnh khiếu lực lượng, mệnh khiếu cùng tự thân bản mệnh kiếm phôi dung hợp lẫn nhau. Một kiếm lấy ra, mây trắng tự sinh, lại ra một kiếm, phản phất phi tiên giáng lâm. Như vậy kiếm đạo, gần như hoàn mỹ. Một khi đạt tới cực hạn, quả thật giống như trong kiếm thần chỉ, trích tiên hạ phàm đồng dạng. Tư Không Trích Tinh đầy mặt sợ hãi thán phục nói ra: "Chân lý võ đạo sinh ra thủy biến, đó chính là hướng đi một loại khác siêu phàm cảnh giới. Chỗ cho thấy thực lực đồng dạng khiến người kính sợ. Giống Diệp Cô Thành dạng này kiếm tu, hoàn toàn có năng lực làm đến một kiếm phá tận bát pháp, kiếm vừa ra khỏi vỏ thì thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Không người có thể chống lại, bản thân chính là vô địch tồn tại, là nhất là cường đại kiếm giả, tuyệt thế vô song. Dạng này kiếm tu, có đủ vượt cấp năng lực chiến đấu, tam kiếp kiếm ý, có thể cùng thánh cảnh cường giả cùng so sánh." Mà chân thực chiến lược tuyệt đối có khả năng đạt tới pháp tướng cảnh tầng thứ, đến cuối cùng có khả năng cho thấy lực lượng căn bản là không có cách dự đoán. Rầm rầm rầm, không có mấy đạo kiếm quang vào hư không bên trong đụng vào nhau, sau đó lần lượt chôn bụi. Lặng yên ở giữa, hai đạo kiếm ý cũng tại hư không bên trong đồng thời mất diệt. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn là kiếm ý ở giữa lẫn nhau so đấu, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa sinh tử chém giết, trong đó đã không có nhục thân lực lượng gia trì, cũng không thi triển chân nguyên pháp lực bằng không, bằng vào cảnh giới bên trên áp chế, đạo kiếm ý này liền sẽ bị tùy tiện sụp đổ. Chu Thiên Kiếm Điển ngưng tụ ra kiếm ý sát thực lợi hại, cái này còn vẹn vẹn trong đó Trảm Thiên Kiếm ý, nếu là có thể ngưng tụ ra mấy loại khác kiếm ý, đồng thời đem bọn họ hòa làm một thể, tiến tới diễn biến thành chân chính Chu Thiên Kiếm ý, đến lúc đó, kiếm ý sẽ cường đại đến vượt quá tưởng tượng, một kiếm chém ra, có thể Chu Thiên Diệt nói, quả thật có hủy thiên diệt địa chi uy. Tần tướng âm thầm nghĩ ngợi. Chu Thiên Kiếm Điển cái này một có thể nói vô thượng kiếm đạo công pháp, không thể nghi ngờ ẩn chứa vô tận tiềm lực. Những năm gần đây không ngừng lĩnh hội quá trình bên trong, trong đó đã tồn tại ba đạo kiếm thức sớm đã tu luyện hoàn tất, đồng thời ngưng tụ ra kiếm ý tại bản thân kiếm ý bên trong, liền bao dung Trảm Thiên, Băng Thiên, Phá Thiên cái này ba đạo kiếm ý mà kiếm thứ tư, trải qua những năm này nghiên cứu, cũng đã mới gặp mánh khỏe. Chắc hẳn qua không được bao lâu, liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt. Đây không thể nghi ngờ là đối Chu Thiên Kiếm Điển một loại hoàn thiện cử chỉ. Các ngươi là ai? Chỉ thấy hư không bên trong, một đạo mặc trường bào màu trắng thanh niên lỗi lạc mà đứng ở giữa không trung, trong tay nắm chặt một cái trắng như tuyết chiến kiếm. Cái này cửa ra vào chiến kiếm tên là Phi Thiên Kiếm, nó chính là một kiện chiến kiếm dị bảo cùng tự thân bản mệnh kiếm phôi dung hợp mà thành bản mệnh chiến kiếm. Cả hai có nhục cùng đục, có vinh cùng minh, có thể nói cùng hắn vô cùng phù hợp, một khi nắm chặt Phi Thiên Kiếm, chiến lực liền có thể tăng lên gấp bội. Không thể không nói, Diệp Cô Thành dung mạo thật là anh tuấn, đồng thời lộ ra một loại đặc biệt kiên nghị cảm giác. Thân hình hắn phiêu nhiên như tiên, đạp đứng ở hư không bên trong, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió bay chết, hóa thành trích tiên mà đi. Đại Tần tướng lĩnh. Tần tướng thần sắc bình tĩnh nói ra. Hắn nhìn hướng Diệp Cô Thành, trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Đúng là một vị giống như trích tiên nhân vật, hơn nữa còn lộ ra một loại từ trong xương phát ra kiêu ngạo. Hắn cũng xác thực có như vậy kiêu ngạo tư bản. Đại Tần hoàng triều, khó trách có thể có như thế cao thâm kiếm đạo tu vi. Đáng tiếc a, ngươi cũng không phải là thuần túy kiếm tu. Bằng không mà nói, thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ càng cao. Diệp Cô Thành nhìn hướng Tần tướng, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt kỳ lạ, ngay sau đó lại hiện ra một vẻ tiếc hận chi tình. Trong lòng hắn, kiếm đạo chính là tất cả, là đáng giá vì đó trả giá tất cả tồn tại. Kiếm đạo bất quá là hộ đạo một loại thủ đoạn mà thôi, là sinh tồn dựa vào. Đối lớn 263 tần mà nói, bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ cần có thể hộ thân hộ đạo, chính là dùng tốt. Tần tướng vừa cười vừa nói, hắn cũng không có chuyên tu kiếm đạo ý nghĩ, không quản là kiếm pháp, trưởng pháp vẫn là quyền pháp, chỉ cần có thể phát huy ra tự thân lực lượng, đó chính là tốt nhất. Diệp Cô Thành cũng không phải là loại kia không có chút nào lịch duyệt, chỉ biết kiếm thuật si nhân. Coi hắn nhìn thấy hư không bên trong cái kia chiếc to lớn thiên chu chiếm cứ, đông đảo tướng sĩ san sát bên trên lúc, trong lòng trong chốc lát liền có một phen suy đoán. Đại Tần Hoàng Triều, cái kia là một loại tồn tại như thế nào a? Trong lòng của hắn tất nhiên là lại biết rõ rành rành. Mỗi lần kia thiên đạo lan truyền, cho dù ai đều không thể đem Đại Tần Hoàng Triều danh hiệu từ trong trí nhớ lao đi, đây là kiên quyết không có khả năng quên mất sự tình. Bây giờ xem ra, Đại Tần Hoàng Triều thực lực đã cường thịnh đến trình độ như vậy, lại có thể đột phá phía trước vị trí giới vực gò bó, tiến vào đến hải vực bên trong. Đồng thời, từ mắt tình hình trước mắt phán đoán, cách Ly Mãng rắn đảo thật là gần, thậm chí có thể nói là gần trong gang tấc. Điều này thực xưng được là một loại kỳ diệu duyên phận. Không biết Diệp Thành chủ đối lập tức Mãng Xà đảo thế cục có gì cao kiến đâu. Tần đặc biệt cũng không chính diện đáp lại, mà là mở miệng như thế dò hỏi. Chương 802, Dương Nưu. Chương 802, Dương Nưu. Diệp Cô Thành trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, Mãng Xà đảo, đây chính là các ngươi cho mảnh này lục địa chỗ lấy danh tự sao? Xác thực có chút chuẩn xác, tuy nói trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, tòa hòn đảo này bây giờ đã bị Mãng Xà nhất tộc chỗ chiếm cứ. Diệp Mỗ mặc dù ra sức chống đỡ, có thể đối mặt cái kia Mãng Xà chi vương thôn thiên mãng, lại không có chút nào ứng đối chi pháp, nó thậm chí ngay cả của ta kiếm ý cũng dám thôn phệ. Ta có khả năng làm, vẹn vẹn che chở Bạch Vân Thành xung quanh khu vực nhân tộc, khiến cho bọn hắn thời gian có thể hơi khá hơn một chút mà thôi. Nhưng Diệp Mỗ thực sự là bất lực thay đổi cái này toàn bộ cục diện a, mỗi nghĩ đến đây, Diệp Mỗ liền cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Hắn thân là kiếm tu, lại không phải người vô tình. Tại trở thành kiếm tu phía trước, hắn đầu tiên là một người, là nhân tộc một thành viên. Chỉ cần có năng lực, như thế nào lại trơ mắt nhìn nhân tộc hãm sâu bây giờ tình cảnh như vậy đâu? Chỉ tiếc, thế gian có một số việc, dù có đầy ngập nhiệt tình, nhưng là có lòng không đủ lực, căn bản là không có cách phấn khởi phản kháng lấy thay đổi hiện trạng. Không biết Diệp Thành chủ có nguyện ý hay không đi kiến thức một phen càng rộng lớn hơn thiên địa đâu. Kiếm đạo tinh tiến, đồng dạng không thể rời đi tự thân lịch duyệt phong phú. Tầm mắt càng là cao xa, kiếm đạo tự nhiên cũng liền càng cường đại. Tần tướng mặt mỉm cười nói ra. Từ Diệp Cô Thành luôn tự ở giữa, cũng có thể xem xét biết, hắn cũng không nói dối. Giống hắn như vậy nhân tộc cường giả, nội tâm y nguyên hệ tại nhân tộc, không vì cái gì khác, chỉ cần điểm này, liền đã đầy đủ. Nhân tộc cường giả tất nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ cần cũng không phải là chân chính bạc tình bạc nghĩa, tự cao tự đại liền tốt. Nhân tộc phát triển cùng phồn bình không thể rời đi cường giả, cần đông đảo cường đại tu sĩ đến chống đỡ. Các ngươi hẳn là không có ý định tại Mãng Xà đảo ở lâu. Cái kia Mãng Xà người trên đảo tộc bách tính nên làm thế nào cho phải? Bây giờ chỉ có Đại Tần Hoàng Triều có đủ thực lực như vậy đến giải cứu nơi đây bách tính. Diệp Cô Thành sắc mặt hơi xảy ra biến hóa. Từ Tần tướng trong giọng nói, hắn phát giác được đối phương cũng không có tiếp tục tại Mãng Xà đảo lưu lại tính toán, trong lòng không khỏi âm thầm siết chặt. Phải biết, Đại Tần Hoàng Triều không thể nghi ngờ là Mãng Xà trên đảo nhân tộc có khả năng bắt lấy duy nhất một chút hy vọng sống. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ đến một ngày kia hắn có năng lực đánh giết thôn thiên mãng về sau, tình huống mới có thay đổi, nhưng mà hắn chờ được, người trên đảo tộc bách tính lại không chờ nổi. Diệp Thành chủ yên tâm, ta Đại Tần đã ở Mãng Xà đảo thành lập tiên thành Huyết Mãng thành. Huyết Mãng trong thành sắp đặt truyền tống trận, cái này truyền tống trận có khả năng liên thông ta Đại Tần còn lại tiên thành, từ đó từ Đại Tần điều khiển đại quân, để đại quân liên tục không ngừng tiến vào Mãng Xà đảo. Kể từ đó, tiêu diệt toàn bộ trên đảo cự mãng nhất tộc cũng không phải là việc khó. Đến tiếp sau chinh chiến, liền không cần bản tướng tiếp tục tại cái này dừng lại. Tần tướng trầm ổn nói ra. Đối với điểm này, hắn tất nhiên là có mang tự tin mãnh liệt. Mãng Xà này trên đảo uy hiếp lớn nhất, không thể nghi ngờ là đầu kia thôn thiên mãng. Bất quá, thôn thiên mãng dù có mạnh mẽ đến đâu, đối mặt Đại Tần quân đoàn lúc, cũng tất nhiên sẽ bị trấn áp. Đối với cái này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thì ra là thế. Diệp Cô Thành trong mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh màu sắc, đồng thời cũng xen lẫn một tia rung động. Đại Tần Hoàng Triều loại này thủ đoạn đã triệt để vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không thể không nói, Đại Tần Hoàng Triều phát triển đã đến khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ, văn minh phát triển tốc độ nhanh chóng, khiến người khó mà với tới, giống như xông phá truyền thống trùng điệp công xiềng. Tướng quân ý tốt, Diệp Cô Thành sao dám phụ lòng? Ta trước đi xuống an bài trong thành công việc, sau đó liền đến. Diệp Cô Thành suy tư sau một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Cơ hội như vậy đúng là khó được, có thể nói là một lần cực kỳ khó được chống trải tầm mắt cơ hội, vô luận từ góc độ nào suy nghĩ, cũng không trả lời bỏ lỡ mới là. Chỉ có đi ra chính mình nhất phương thiên địa, tự thân kiếm đạo tạo nghệ mới có thể được đến thăng hoa. Đi ra ngoài, mới có thể mắt thấy càng mênh mông hơn vô ngân thế giới, nhận thức cái kia càng thêm rực rỡ màu sắc tiên địa. Đi cảm thụ đủ kiểu đặc biệt đặc sắc phong thổ, đây không thể nghi ngờ là đối tự thân nội hàm nội tình một loại cường có lực mở rộng. Hắn cũng tương tự có mang muốn nhìn một chút Đại Tần Hoàng Triều tâm tư. Diệp Cô Thành trở về Bạch Vân Thành, hiển nhiên là vì đi ổn thỏa tốt đẹp an bài sau khi hắn rời đi rất nhiều thủ tục. Tại Thiên Chu bên trên, các tướng sĩ nhìn về phía Tần tướng ánh mắt bên trong, tất cả đều hiện lên một tia thần sắc khác thường. Tướng quân kế này, thật có thể nói là một công đôi việc, mà lại là quang minh lỗi lạc Dương Nưu, sắc thực để vi thần khâm phục không thôi. Phó tướng tử đáy lòng cảm thán nói, không sai, bằng vào Diệp Cô Thành tại Bạch Vân Thành hy vọng, tại Mãng Xà trên đảo, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là ở vào tôn sùng nhất địa vị, hy vọng không ai bằng. Tuy nói hắn chưa chắc sẽ đối chúng ta đại dịch trinh phạt Mãng Xà đảo hình thành cái gì tính thực chất ngăn cản, nhưng tóm lại là sẽ mang đến một chút ảnh hưởng, là một cái không ổn định nhân tố. Văn sĩ nông cười nói ra, tướng quân phát ra mời, để Diệp Cô Thành căn bản là không có cách cự tuyệt. Dù sao, không có người nào có khả năng chống cự được kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa cái chủng loại kia mãnh liệt dụ hoặc, nhất là cường giả, người nào đều không cam tâm bị giới hạn tại một chỗ. Bây giờ có cơ hội tới kiến thức cái khác địa vực, tự nhiên là không thể nào cho cự tuyệt. Vừa đến, hắn từng theo hầu đến về sau, tại đồng hành chung đụng quá trình bên trong, không sợ hắn không đối chúng ta Đại Tần sinh ra hướng về chi tình. Thứ hai, còn có thể loại bỏ mãng xà trên đảo không ổn định nhân tố. Ở trên vùng đất này, là không cho phép tồn tại phân ly ở Đại Tần bên ngoài siêu nhiên thế lực. Cái này có thể xưng được là một công nhiều việc sự tính chất. Tướng quân mỗi tiếng nói cử động đều là ẩn chứa khắc sâu dụng ý, giữa lúc bất chi bất giác, liền đã hoàn thành bố cục. Diệp Cô Thành thật hoàn toàn không biết gì cả sao? Không, trong lòng hắn khẳng định là có chỗ phỏng đoán, chỉ là đi ra to lớn dụ hoặc để hắn khó mà kháng cự, đồng dạng, tại chiều hướng phát triển dưới tình huống, hắn cũng vô lực ngăn cản.